Chương 231, tỷ lệ tình thâm chương 231, tỷ lệ tình thâm tiếp xuống 3 ngày. Lý Diệu không có đi nhìn động vật đại di rời, mà là cùng Trần Dược cùng một chỗ, mang theo Trần Giao cái này dẫn đường, tại kho tiền quốc gia này bốn phía du ngoạn. Trên đường đi, tuy có mấy tên bảo tiêu, Trần Giao vẫn là run như cầy sấy, e sợ cho ngoại ý muốn nổi lên. Lý Diệu cùng Trần Dược tràn đầy phấn khởi không sợ hãi. Đây để Trần Giao thỉnh thoảng lại cảm thán, thật sự là bị quốc gia bảo hộ quá tốt, để người trẻ tuổi cũng không biết nước ngoài hung hiểm. Trong 3 ngày này, cũng có một tin tức để Trần Giao nước mắt chảy. Trình Y Lìa chết. Trình Y Lìa giết lừa nàng đến kho tiền Côn Lôn Nô, còn giết mấy cái trà đạp nàng Côn Lôn Nô, một mùi lửa đốt đi trụ sở, đem chính nàng cũng cho thiêu chết. Liên hòa đốt người, khử trừ dơ bẩn. Trình Y Lìa đây là muốn kiếp sau sạch sẽ là người. Trần Giao không có đi vì Trình Y Lìa nhặt xác, cầm chút tiền giấy, đối lợi khố phương hướng đốt đi đứng lên. Học tỷ, nghỉ ngơi. Trần Giao lệ rơi đầy mặt. Trần Giao không có đem tin tức này nói cho bất kỳ đồng học cùng đồng học, thậm chí ngay cả Cao Lam đều không có cáo chi. Liên đệ Trình Y Lìa không có tiếng tăm gì mà biến mất, chưa chắc không phải một chuyện tốt. 3 ngày nay, Lý Diệu cũng không có đặt chân chân lạc, chỉ là buổi tối đi đại đường cùng Thanh Sơn biệt thự đi dạo, ăn chút địa đạo quê quán món ăn. Kho tiền nơi này, thức ăn ăn không quen. Trần Dược cùng Lý Diệu cáo biệt Trần Giao, trở về nước. Ở kinh thành sân bay, Lý Diệu lại chuyển bay đến Hàn Thành. Hàn Thành sân bay, Cao Lam tiếp Lý Diệu. "Tỷ." Lý Diệu cho Cao Lam một cái ôm. "Tiểu tử ngươi, thật là biết quậy, đi, về nhà, lao cao hầm 3 giờ lao côn, liền chờ ngươi. Cô phụ đối với ta thật tốt." "Tiểu tử thúi, ta đối với ngươi không tốt sao?" "Không nói, tỷ đối với ta tốt nhất rồi." "Tiểu tử thúi, liền ngươi nói ngọn." "Tỷ, giao tỷ mang cho ngươi lễ vật." "Tiểu tử thúi, vậy ngươi mang cho ta lễ vật gì?" "Lễ vật muốn tới trong nhà mới có thể công bố, nếu không liền đã mất đi cảm giác thần bí." "Tiểu tử ngươi, còn một bộ. Trên đường đi, hai huynh muội đều tại treo gẹo. Ô tô lái vào bãi đậu xe dưới đất. Lý Diệu vừa xuống xe, liền hướng trong thang máy đi. "Uy, tiểu tử thúi, ngươi hành lý không cầm." "Ngươi cầm." Lý Diệu khoát tay áo, tiến vào thang máy. "Ngươi chờ đó cho ta." Cao Lam khó thở, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể cố hết sức từ sau chuẩn bị trong giường, chuyển ra hai cái giường hành lý. Lý Diệu gõ cửa. "Cửa mở." "Cô." Lý Diệu ôm lấy mở cửa cô. "Diệu tử, để ta nhìn xem." Lý Song Lôi kéo Lý Diệu trên dưới dò xét, gọi thẳng Diệu tử gầy, cũng đen, cũng may tinh thần đầu tốt hơn. "Diệu tử." Cao Minh Viễn tử trong phòng bếp đi ra. "Cô phụ." Lý Diệu hướng Cao Minh Viễn bần an. "Ba, mẹ, Diệu tử cho chúng ta mang theo lễ vật." Cao Lam đẩy Lý Diệu dương lớn vừa vào cửa, liền gọi đứng lên. "Tiểu tử thúi này, một điểm đều không thương hoa tiếc ngọc, đợi chút nữa lễ vật không thể để cho người vừa ý." Cao Lam liền muốn thu thập Lý Diệu. "Diệu tử, cái gì lễ vật?" Cao Minh Viễn cùng Lý Song hứng thú giạt giảo mà vây quanh. Lý Diệu đem mang đến lễ vật phân cho ba người. "Cái này tốt." Diệu tử ánh mắt không tệ. "Còn có thể." Cao Minh Viễn ba người đối với Lý Diệu đưa lễ vật đều rất hài lòng. Cao Minh Viễn thu hồi lễ vật, nói ra, "Diệu tử, ăn cơm đi, hai chúng ta hảo hảo uống hai chén." "Tốt." Lý Diệu đến phòng bếp bưng thức ăn. Bốn người ngồi trên bàn, cả bàn món ăn. Chính giữa một bình lão côn canh, bước lên mùi thơm ngát. Lý Diệu vượt lên trước một bước, cho ba người đều múc một bát lão côn canh. Cao Minh Viễn uống vào mấy ngụm canh, khen, "Diệu tử, cha ngươi nuôi đây gà, quả thật không tệ. Ta hôm qua cầm hai cái đưa lễ, đều là khen không dứt miệng, chỉ là đáng tiếc, còn không có quy mô hóa nuôi đứng lên. Liền ngươi lòng tham." Lý Song liếc trượng phu liếc mắt, nói, "A Văn trại gà còn không có mở lên đến, thường xuyên đem loại gà gửi tới, ngươi còn không biết dừng." Cao Lam cả kinh nói, "Ba, ta để tiểu cứu gửi đến hai cái côn, ngươi cầm lấy đi tặng người." Cao Lam chạy tới mở ra tủ lạnh, cái kia hai cái côn không có. Cao Minh Viễn kinh ngạc, nói, "Ta không biết à, ta còn tưởng rằng là ngươi tiểu cứu gửi đến cho chúng ta ăn, hôm qua ta nhìn thấy có ba cái, liền lấy hai cái tặng quà." Lý Văn cũng nói, "Ngươi hải tử này, ngươi làm sao không nói sớm một tiếng? Mấy ngày nay bận bị quên." Cao Lam nói ra, "Ta lại để cho tiểu cứu gửi hai cái tới. Ngươi tiểu cứu nuôi gà không dễ dàng, muốn theo giá thị trường trả tiền." "Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi." Cao Lam lúc này liền cho Lý Văn gọi điện thoại. Cao Lam đầu tiên là hướng ra sữa mợ Vân An, nhắc lại ra muốn hai cái lão côn. "Ta cái này để ngươi mợ giết gà, giết tốt liền đi trấn bên trong gửi." "Cảm ơn tiểu cứu, phiền tốt mợ." "Tiểu cứu, Diệu tử ở chỗ này đây." "Tiểu tử này, không phải cùng tiểu Trần tổng đi Âu Châu đi công tác, làm sao lại chạy đến ngươi vậy đi?" "Cái gì ông?" Lý Diệu tiến tới nói, "Ba, ta từ Âu Châu cho cô mang theo lễ vật, liền trực tiếp bay Hàn Thành." "Tiểu tử ngươi cũng coi là có hiếu tâm, ngươi cô không có phí công thương ngươi." "Lam tử, điện thoại cút, ta cho tỷ đánh video, hảo hảo làm nhảm." "Tốt, tiểu cứu, các ngươi tán gẫu." Cao Lam cúp điện thoại. "Ngươi nhà đầu này." Lý Song cầm lấy trên bàn cơm điện thoại, đi đến phòng khách ở trên ghế salon ngồi xuống, video điện thoại liền đến. Cao Lam nói thầm, "Đều mấy chục năm lão tỷ đệ, làm sao có nhiều như vậy lại nói, mẹ ta cùng với nàng lao khuê mật, đều không như vậy có thể trò chuyện." Cao Minh Viễn cười nói, "Điều này nói rõ mẹ ngươi cùng ngươi tiểu cứu tỷ đệ tình thâm, tiếp qua 2-30 năm, ngươi cùng Diệu tử cũng biết rằng này." "Đó cũng là." Cao Lam trừng Lý Diệu liếc mắt, cảnh cáo nói, "Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, về sau không cho phép chê ta lại nhải." Lý Diệu nhún nhún vai, nói, "Ta trước kia cũng không có ghét bỏ a." "Tiểu tử ngươi." "Thì, quân tử động khẩu không động thủ." "Ta không phải quân tử." "Các ngươi a." Cao Minh Viễn nhìn xem đây đối với làm ầm ĩ tỷ đệ, lại nhìn xem trên ghế salon trò chuyện hăng say Lý Song, xông lên đầu cảm giác, ngoại trừ vui mừng, cũng có hâm mộ. Không phải mỗi cái gia đình huynh đệ tỉ muội đều có thể như vậy hài hòa, Tình Thâm. Tỷ, nhìn xem, đây chính là côn côn, ra giá 12 vạn đều không bán. Lý Văn cầm điện thoại, trò chuyện một chút đã đến hậu viện lâm thời trại gà, giới thiệu từng con thất thải giận tình gà. Đặc biệt là côn côn cùng nó 36 con tiểu kiểu côn, Lý Văn cường điệu cho đặc tả. Côn côn lại lớn một vòng, cũng càng thêm uy mãnh hùng tráng. A Văn, ngươi chờ chút nhiều đập chút ảnh chụp phát cho ta. Không có vấn đề, tỷ, ngươi có phải hay không muốn ăn cơm? Này, tiểu cứu. Trong video xuất hiện Cao Lam mặt, Cao Lam cười hì hì nói, tiểu cứu, chúng ta đều đã ăn xong, cho ngươi tỷ lưu lại điểm đồ ăn thừa, còn có cái phao câu gà. Ha ha, cái kia không tán gẫu nữa, tỷ, phao câu gà gặm sạch sẽ một chút. Lý Văn chặt đứt video, cầm lấy túi lưới, bắt ba cái lao côn, nâng lên sân bên trong, nói ra, A Ngọc, đến phụ một tay. Mẹ, ngài đi nấu nước, chúng ta đem đây ba cái côn giết. Hoàng Ngọc cùng Lao Thái Thái đi đến sân. Hoàng Ngọc hỏi, cho tỷ. Đúng vậy à, tỷ phu đem Lam Tử hai cái lao côn cầm lấy đi tặng quà, Lam Tử lại muốn hai cái, ta nhiều gửi một cái. Lại giết hai cái, cho đại ca gửi đi. Tốt. Lý Văn lại muốn đi bắt gà, bị Lao Gia Tử ngăn lại. Không cần loại côn. Lao Gia Tử khoát tay, nói, đại ca ngươi phần sau này hay nói, giết hai cái cho Lam Tử là được rồi, một cái khác ngươi trả về. Chương 232, mẫn gà chương 232, mẫn gà ăn cơm trưa, Lý Diệu thừa đường sắt cao tốc trở về thành Sơn Thị. Lý Diệu rất phiền muộn. Đây thừa máy bay ngồi đường sắt cao tốc, thật sự là quá lãng phí thời gian. Chỉ có một thân bản sự, còn muốn che giấu, cũng thực sự bị khuất. Nhà trẻ đến tan học thời gian. Ba ba. Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn tay trong tay rồi rào sức sống mà ra nhà trẻ, thấy là Lý Diệu đến đón, Tiểu Hủy Tử cao hứng nhào vào giang hai cánh tay Lý Diệu trong ngực. Nhị thúc, mẹ ta đâu? Tiểu Kim Sơn hết nhìn đông tới nhìn tây, không thấy được mụ mụ. Mụ mụ ngươi học bằng lái, vẫn chưa về. Giữa trưa thời điểm, biết được Lý Diệu sẽ chạy về Thanh Sơn Thị, Trường Tôn Hoàng hậu cùng Dương Tiệp Dư liền để Lý Diệu đi đón bọn nhỏ, các nàng tức là đi điều khiển trường học. Đồng hành còn có Hoàng Tĩnh, Chỉ Ý, Trình Sử Mặc cùng Trường Tôn Trung. Trần Dược cho thất thiếu làm thẻ căn cước bên trên tuổi tác, đều là đủ tuổi 18. Trình Sử Mặc số tuổi thật sự không đến 18, vóc người cao lớn thu kịch, trực tiếp viết 22 tuổi. Về sau sẽ là thường trú nhân viên, cầm bằng lái là nhất định phải. Nhị thúc, vậy chúng ta đi ăn bèn gà a. Ấn a, ba ba, các ba đi bảy chôn đập gà. Tiểu Kim Sơn cùng Tiểu Hủy Tử thèm đấy miệng. Biết đây là thực phẩm rác về sau, Dương Tiệp Dư liền cấm chỉ Tiểu Hải Tử ăn những thứ này. Chúng ta đi đón các tỷ tỷ, lại đi ăn xong ăn. Ấn a. Lý Diệu mang theo hai cái tiểu bánh bao lên xe thương vụ, lái rời tiểu khu, đi vào tiểu học. Đinh linh linh. Tan học tiếng chuông vang lên. Từng cái trong lớp học sinh tuôn ra. Ra bể, ra bể. Ủy viên học tập Thành Dương đi trong túi sách đút lấy sách vở làm việc. Bên cạnh lớp trưởng Cao Dương một bên trang sách vở, vừa nói, "A tỷ, đợi chút nữa cùng đại di nói một chút, để chúng ta đi ra ngoài chơi một hai cái giờ thôi." "Ta cũng muốn a." Thành Dương lắc đầu, "Cũng không phải cuối tuần, muốn đi chơi, căn bản không thực tế." "Ai, hai cái a tỷ quá quấn, liên lụy hai người chúng ta." Cao Dương khổ khuôn mặt. Thành Dương gật đầu phụ họa, "Không phải sao, đi." Hai cái tiểu công chúa cõng lên túi sách, đi ra phòng học, cùng các đồng học chào hỏi đường. Lý Tinh Dao, mẹ ta cũng phải cấp ta bán hán phục, ngươi nói ta là chọn mình chế hán phục, vẫn là chọn đường chế hán phục. Hai cái lớp bên cạnh tiểu nữ sinh, cùng hai cái tiểu công chúa đi cùng một chỗ. Khai giảng thời điểm, Thành Dương cùng Cao Dương xuyên đường trang, dẫn tới một mảnh tán thưởng. Hiện tại hán phục đại nhiệt, càng ngày càng nhiều mụ mụ không những mình xuyên, cũng vì nữ nhi cách ăn mặc. Rất nhiều tiểu nữ sinh đều đến tỉnh giáo Thành Dương cùng Cao Dương. Thành Dương không chút do dự nói, đương nhiên là đường trang a, rất dễ nhìn a. Nhưng ta cũng thật thích minh chế hán phục. Vậy liền đều bán một kiện. Có đạo lý. Lý Tinh Dao, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a. Lý Tinh Giao tỷ tỷ là trường học chúng ta giáo hoa, đương nhiên xinh đẹp rồi. Thành Dương cùng Cao Dương nhìn lại, chúng tinh phùng nguyệt bên trong hai cái tỷ tỷ, có thể được hâm nên. Tỷ tỷ. Thành Dương cùng Cao Dương đi ra ngoài, gạt mở xung quanh người, một người kéo lại một cái tỷ tỷ cánh tay. Bốn cái tiểu công chúa đi ra cửa trường, thấy được Lý Diệu, lại nhìn bốn phía một cái, không thấy được khác người. Nhị thúc. Cao Dương reo hò một tiếng, chạy đến Lý Diệu bên người, kêu lên, nhị thúc, ta muốn ăn bèn gà. Nhị thúc, ta cũng muốn ăn. Chạy tới Thành Dương cũng liền gật đầu liên tục. Mỗi ngày ăn Dương Tiệp Dư bữa ăn dinh dưỡng, tiểu công chúa nhóm miệng bên trong đều phải phai nhạt ra khỏi nước. Lý Diệu vung tay lên, cười nói, thỏa mãn các ngươi, lên xe. A a, nhị thúc tốt nhất rồi. Thành Dương cùng Cao Dương cao hứng chạy đến xe thương vụ, nhìn đến Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn cũng tại, triệt để yên lòng. A Nương không tại, Dương Tiệp Dư cũng không tại, lại có hai cái tiểu bánh bao, cuối cùng có thể muốn ăn ăn, muốn chơi chơi. Cao Dương xoa bóp Tiểu Hủy Tử khuôn mặt, hỏi, Hủy Tử, chúng ta có còn hay không là cùng một chỗ? Tiểu Hủy Tử liên tục gật đầu, ấn a, hoa cùng 17 tỷ là cùng một chỗ. Vậy ngươi có muốn hay không đi chơi chơi vui, đi bảy ăn ngon. Ấn a. Vậy đợi chút nữa ta để ngươi làm gì liền làm cái đó. Ấn a, hoa nghe 17 a tỷ. Tiểu Kim Sơn nói theo, ta cũng nghe 17 a tỷ. Đi theo ta, bảo đảm các ngươi nổi tiếng uống say. Hai cái tiểu muội muội nói gì nghe nấy, Cao Dương rất hài lòng. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương lên xe. Cao Dương kịp phản ứng, không thể để cho hai cái quyển tỷ đến mất hứng, xoay người, hướng về sau tòa a tỷ thấp giọng năn nỉ đứng lên, a tỷ, liền chơi 2 giờ. Đi. Lý Lệ Chất đưa tay, vỗ vỗ Cao Dương cái trán. A tỷ thật tốt. Cao Dương hoan hỉ đến bong bóng nước mùi tứa ra. Trường Tôn Hoàng hậu cùng Chi Ý đã qua khoa mục 1, hôm nay là luyện tập khoa mục 2 hạng mục. Tỷ tỷ, thật lợi hại. Hoàng Tĩnh đưa tới một bình nước. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp nhận nước, cười khổ nói, vẫn là khó khăn. Hoàng Tĩnh cổ vũ địa đạo, luyện nhiều một chút liền tốt. Tốt. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ gật đầu, nàng muốn về đại đường đi tập lái xe. Chi ý cũng kết thúc luyện tập, đi đến trưởng tôn hoàng hậu bên người. Dương Tiệp Dư thi xong khoa mục 1, đi ra. Trưởng tôn hoàng hậu hỏi, thế nào? Qua sao? Tỷ tỷ, 91 phân, qua rồi. Dương Tiệp Dư mặt mày hớn hở. Những ngày gần đây, mỗi ngày lương đề, cuối cùng là công phu không uổng phí người hữu tâm. Trình Sử Mặc cùng trưởng tôn trùng mới vừa báo danh. Nhìn đến khoa mục 1 nhiều như vậy đề mục, hai cái thiếu niên không khỏi cảm thấy tâm sợ hãi. Trưởng tôn trùng còn tốt một chút. Dù sao từ nhỏ đọc thuộc lòng thi thư. Đối với học thuộc lòng những đề mục này vẫn là có lòng tin. Trình Sử Mặc mặt khổ thành mức đắng. Xem xét sách vợ liền muốn đi ngủ người, như thế nào có thể đọc được bên dưới nhiều như vậy đề mục. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy, đi đến hai cái thiếu niên bên người, nói ra, Sử Mặc, không được nói, liền đổi Bảo Lâm đến. Thỉnh tướng không bằng kích tướng. Trình Sử Mặc lập tức gào khóc, nhất định được, nhất định phải đi. Trưởng tôn trùng vỗ Trình Sử Mặc bả vai, cười nói, tin tưởng ta, ngươi nhất định được, nhất định phải. Trình Sử Mặc nắm chặt nắm đấm. Dương Thiệp Dư nói ra, tỷ tỷ, Diệu Ca phát tin tức, nói mang bọn nhỏ đi ăn gà. Dương Thiệp Dư đối với Lý Diệu hành vi, là có ném một cái ném bất mãn. Bọn nhỏ đều là tại phát triển thân thể thời điểm, thực phẩm rất nhiều không khỏe mạnh a, để Diệu Tử phát định vị, chúng ta cũng quá khứ. Tốt. Trưởng tôn hoàng hậu một đoàn người đi vào ăn gà. Lý Diệu đã điểm hai bàn tử thực phẩm rác. Trình Sử Mặc cùng trưởng tôn trùng ngủ lớn ăn uống. Trưởng tôn hoàng hậu ăn một cái trứng thắt cùng một cái chân gà, liền uống lên coca. Chi ý luôn luôn khẩu vị rất lớn, hoàng hậu điện hạ không ăn, đều tiến vào nàng ngủ. Dương Tiệp Dư ăn một bát trứng gà canh. Nữ hải tử bảo trì dáng người, Hoàng Tĩnh cũng không chút ăn. Ăn gà, trưởng tôn hoàng hậu liền hạ lệnh về nhà. Thành Dương cùng Cao Dương muốn đi chơi kế hoạch bị nhỡ. Lý Diệu đem Trình Sử Mặc cùng trưởng tôn trùng đưa đến nhà máy. Thi công đội tan ca rời sân. Lý Diệu mang theo Cao Diên, cùng Cao Diên mua sắm thức ăn quần áo, trở về lại đường. Gia đình quân nhân viện. Đây là nhị phượng thiết lập phúc lợi cơ cấu, dùng để an trí sinh hoạt không thể tự gánh vác tàn tật binh lính, bỏ mình tướng sĩ quả phụ cùng dì cô. Cao Diên cứu tế người, đều an trí đến gia đình quân nhân viện, có chuyên gia chiếu cố. Thức ăn quần áo đưa vào gia đình quân nhân viện, Cao Diên theo Lý Diệu trở về hậu thế. Lý Diệu tại nhà máy bên trong, mở ra xe tải lớn, thời gian cún đồ vừa kết thúc liền xuyên qua đại đường, dùng cái này góp nhặt năng lượng. Muốn trở nên càng mạnh tâm tư, khiến cho Lý Diệu lại trở nên tích cực đứng lên. Chương 233, người không đi không chương 233, người không đi không dạng này không chạy. Thật là có chút lãng phí. Lý Diệu đi trong nước nơi nào đó, đi vào một cái phi pháp lén qua Côn Lôn Nô căn cứ, gõ choáng mười mấy cái Côn Lôn Nô, đem bọn nó đều kéo đến Tây Hải, giao cho Lý Đạo Tông. Đều tiến làm nô lệ, không cần cùng chúng nó tiếp xúc, phòng ngừa cảm nhiễm virus, đặc biệt chú ý không nên đem máu tươi đến trên thân. Chết rồi, muốn dùng lửa đốt sạch sẽ. Đối với Lý Diệu dặn dò, Lý Đạo Tông liên tục cam đoan sẽ tuân lệnh làm việc. Chỉ là chờ Lý Diệu vừa rời đi, Lý Đạo Tông liền hạ lệnh đem một mặt bối rối Côn Lôn Nô toàn bộ bắn giết, rồi lên vận đến làm quân dụng vật tư sằng, một mùi lửa cho đốt thành tro. Lý Lang Quân đều nói những này Côn Lôn Nô đầy người virus, không sốt trở lấy bị truyền nhiễm sao? Cần nô lệ, ta sẽ không đi bắt ta. Lý Lang Quân cũng thật sự là, kéo tới những này rác rưởi lãng phí ta mũi tên cùng xăng, còn không bằng kéo một xe can xịt đến. Lý Đạo Tông móc móc lỗ tai, nói thầm lấy trở về doanh trướng đi ngủ. Một đêm mất tích mười mấy cái phi pháp lén qua Côn Lôn Nô, không biết dẫn phát bao lớn động tĩnh. Dù sao những này phi pháp lén qua Côn Lôn Nô đều là bốn phía chạy trốn, cho dù là Côn Lôn Nô đồng hương, cũng sẽ không biết bọn chúng đi hướng. Dù cho biết không thấy, đại khái dẫn cũng sẽ không đi báo mũ thúc thúc. Dù sao cũng là lén qua, lại không có thân phận. Lý Diệu liền thấy qua một cái tin tức, nói là một cái nữ nhân đem Côn Lôn Nô ngoặc đi đen mỏ than làm nô lệ thợ mỏ. Bị lộ ra nguyên nhân là ngoặc nhiều người. Có những này ví dụ tại, biến mất một nhóm Côn Lôn Nô cũng là bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng liên tưởng không đến chân lạp sự kiện linh dị. Thấy tốt thì lấy. Lý Diệu không có lại đi bắt cóc Côn Lôn Nô, mà là đến chân lạp. Vài ngày không có tới Trường Ác Dương Thiện, Lý Diệu cảm thấy có chút ngứa tay. Chỉ là mấy ngày trôi qua, chân lạp tình thế phát sinh rất lớn biến hóa. Từng cái viết khu, tuy nói đèn đuốc sáng trưng, có thể cũng không náo nhiệt. Đô thị giải trí cùng sòng bạc chờ bụi sinh đều không có buôn bán, đại lâu văn phòng cũng là im ắng. Chỉ có viên khu bên ngoài rất náo nhiệt. Vô số đến từ các nơi trên thế giới ăn dưa người cùng thám hiểm giả, vây tụ tại từng cái viên khu bên ngoài, hoặc trực tiếp, hoặc theo dõi. Mong mọi cùng trông mong ma quỷ xuất hiện. Từng cái độc lập sòng bạc càng là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, người đi nhà trống. Này làm sao chơi? Lý Diệu có chút mắt trợn tròn. Tuy nói không lo lắng vấn đề an toàn, thế nhưng không muốn trở thành bị tham quan hầu tử. Vào Bảo Sơn lại không thể tay không trở về. Lý Diệu đổi cái mục tiêu. Trần Dược thẩm vấn bên trong, đạt được rất nhiều sau màn lão bản cùng cổ đông tin tức. Lý Diệu tìm tới một cái phía sau màn đại lão bản siêu cấp đại hào trạch. Hào trạch đồng dạng đều so sánh độc lập. Bảo an nghiêm mật, cũng mang ý nghĩa tốt ăn cướp. Rạng sáng 2 giờ, Lý Diệu lặng yên không một tiếng động đánh bại tất cả mọi người. Kéo một xe đồ vật đến đại đường. Lý Diệu mang đến 20 cái cấm vệ, cùng Tiểu Đao Lưu Hòa hắn hai cái đồ đệ. Một cái phòng bị chuyển không. Tiểu Đao Lưu Hòa hai cái đồ đệ, đem lại lão bản cùng mấy cái tâm phúc kéo vào gian phòng, trước cắt mất đầu lưỡi, lại tiến hành lăng trì. Tiểu Đao Lưu hiện trường dạy học, hai cái đồ đệ ra dáng theo sát học. Lý Diệu cùng cấm vệ đem hào trạch hủy thành phôi thô. Trừ bỏ bị Lăng Trì đại lão bản cùng mấy cái tâm phúc, những người còn lại đều bị mang về đại đường tiến hành thẩm định xử lý. Trời đã sáng. Nhìn đến chồng chất tại Hiển Đức điện quảng trường đồ vật, Nhị Phượng cảm thấy có chút ngượng bức. Một cái sau màn lão bản, cứ như vậy ngang tàng. Đây chỉ là một tiểu quốc gia. Đại lão bản như vậy giàu có, khiếp sợ Nhị Phượng cái này đại đường đế vương. Cái bô đều là thuần kim chế tạo. Nhị Phượng đều không đãi ngộ này. Nhị Phượng như vậy khiếp sợ, là không biết cái này đại lão bản thân phận chân thật. Chí ít 30 gia đại viên khu phía sau màn đại cổ đông, chính là cái này đại lão bản. Có thể thấy được trên người hắn tội ác tội lỗi chồng chất. Lăng Chỉ xử tử, còn không thể giải hận. Cực lớn hào trạch trong một đêm trở thành phôi thô, đại lão bản cùng tâm phúc bị gióp thịt thành một bộ thi hài, những người còn lại biến mất không còn tăm tích. Tin tức này truyền ra, trên đời xôn xao. Như vậy bối cảnh đại lão bản cũng khó khăn trốn bận rủi, vẫn là bị Lăng Chỉ, cái kia từng mảnh đều thịt. Sở tạo thành hậu quả, khiến người người cảm thấy bất an. Lý Diệu không để ý lại bạo chết internet, lôi kéo một xe tải thất thải giận tình gà trở về Lý Gia Câu. Bán gà người rất nhiều, đến đây đòi hỏi gà người quen càng nhiều. Lý Văn là cái thích sĩ diện người, chỉ cần là người quen, thường thường đều kéo không xuống mặt mũi. May mắn trong nhà là lão gia tử làm chủ. Dù cho có lão gia tử ra mặt, gà vẫn là từng con mà ít. Thất thải giận tình gà quá nổi tiếng, rất nhiều người muốn môi, tìm tới cửa. Lý Văn muốn định độc tài sinh ý, bị lão gia tử ngăn lại. Ăn một mình là muốn chọc nhiều người tức giận. Ba, ngài nói đúng. Tại lão gia tử chi chiêu hạ, Lý Văn lấy loại gà quá thiếu làm lý do, đáp ứng hương thân người quen, chờ thứ nhất nhóm tiểu kê ấp trứng đi ra, liền đưa tặng mấy con gà mầm. Lý Diệu vận đến đây một xe thất thải giận tình gà, tới quá kịp thời. Ngoại trừ mấy trăm con trung đẳng trở lên gà, còn có hơn 2,000 con tiểu kê. Lý Văn cho hương thân người quen đưa ra ngoài hơn 1,000 con tiểu kê. Lý Diệu cũng cho A Ngưu chờ trấn ăn ảnh quen người đưa mấy trăm con tiểu kê. Cử động lần này hiệu quả là vô cùng tốt. Lý Văn thu hoạch được thanh danh, có thể miễn phí đạt được gà mầm, cũng liền không ai sẽ đi hỏi Lý Diệu gà là nơi nào đến, lại càng không có người đi hoài nghi những này gà lai lịch. Gia có một lão, như có một bảo. Cổ nhân nói không sai, chỉ là gà nhiều, lại quy mô hóa nuôi dưỡng đứng lên. Vì thu hoạch lợi ích, cho gà cho ăn đồ ăn cùng kích thích tố, đây là không thể tránh né. Gà phẩm chất cũng sẽ càng ngày càng kém. Người đều là xu lợi, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lý Diệu cũng không quản được những này, cũng sẽ không để cha mẹ về sau đều nuôi gà. Lý Diệu tại Lý Gia Câu chờ đợi 2 ngày, đang muốn trở về Thanh Sơn thị, Lưu Nhã gọi điện thoại tới. Diệu tử, ở chỗ nào? Ta tại Lý Gia Câu, đang chuẩn bị đi Thanh Sơn thị. Vậy thì thật là tốt, lớp trưởng trở về, mời các đồng học tụ họp một chút. Ta nhớ được lớp trưởng xuất ngoại. Xuất ngoại liền không thể trở về. Cũng là. Diệu tử, ngươi muốn tới a, có dưa ăn, có náo nhiệt nhìn. Cái gì dưa? Bị Nôn Mãi Hoa lừa gạt đi viên khu đồng học, trở về Trương Bạch Sâm cùng Úc Hải. Lý Diệu biết rõ còn cố hỏi, bỏ ra bao nhiêu tiền trở về? Hoa tiền gì à, ngươi không có soát video sao? Ma quỷ đều hỏa ra vòng, Trương Bạch Sâm cùng Úc Hải thế nhưng là trực tiếp dưa, bằng không thì nói, ta tại sao phải hưng phấn như vậy? Ha ha, ta hiện tại liền đến trong huyện. Ngươi tới trước nhà ta, tiếp một chút ta. Tốt. Lý Diệu cũng rất muốn biết, tại Trương Bạch Sâm cùng Úc Khải trong miệng, mình sẽ là một cái dạng gì hình tượng. Lý Diệu không biết. Đại lão bản bị Lăng Trì, cái này lực chấn nhiếp, vượt qua mấy cái viên khu hủy diệt. Càng ngày càng nhiều lão bản chuyển di viên khu, thậm chí là giải tán viên khu. Dồn cùng Marco viên khu trốn tới heo tử, cùng giải tán viên khu bị đuổi ra ngoài heo tử, không có viên khu dám tiếp thu cùng bắt, không phải là bị phái về nước đó là trốn về quốc. Ma quỷ chủ đề ảnh hưởng không tốt, lưu lượng trong một đêm xuống đến thung lũng. Ngàn bạn về nước heo tử, liền trở thành từng cái bắt quái đầu mượn. Tại đầu thôn cuối hẻm, danh tiếng vô lượng. Chương 234, thi đấu sự tỉnh chi phong vân tái khởi. Chương 234, thi đấu sự tỉnh chi phong vân tái khởi. Lần thứ nhất sở nụ cờ thi đấu còn chưa bắt đầu, sở nụ cờ cấp tốc vang dội Trường An. Trăm lượng hoàng kim một bộ sở nụ cờ, cái giá tiền này thái quý, với lại số lượng quá ít, vô pháp thỏa mãn quý tộc cần thiết, hàng nhái cấp tốc xuất hiện. Thợ mộc chế tạo cầu bàn cùng cây cơ, thợ đá chế tạo sở nụ cờ. Hai ngày thời gian, từng bộ phòng chế sở nụ cờ liền xuất hiện ở trên thị trường. Cao phòng 30-50 lượng hoàng kim, thấp phòng phất từ mấy lượng đến 20 lượng không đợi. Đương nhiên, đây là hiện tại giá cả, sẽ theo thời gian chuyển rời, theo sản lượng mở rộng, giá tiền cũng biết càng ngày càng tiện nghi. Vương công quý tộc thời gian nhàn hạ, đều tại luyện tập kỹ thuật bóng. Ai đều muốn đoạt giải quán quân, tốt đến một bộ năng lượng mặt trời đèn đường. Ngụy Trinh trong nhà năng lượng mặt trời đèn đường, không biết hâm mộ chết bao nhiêu vương công quý tộc. Đến không được thứ nhất, cầm thứ hai cũng là vô cùng tốt. Mỗi ngày vào chiều, người khác đều là cưỡi xe đạp, chỉ có Lý Tĩnh cưỡi tiểu xe điện. Mỗi lần quý phụ tụ hội, người khác đều là cưỡi xe ngựa, chỉ có Hồng Phất cưỡi tiểu xe điện. Hai vợ chồng này cũng là mười phần làm cho người ta ghen tị. Lý Hiếu cung đoạt lấy nhi tử đại ma đầu, Lý Tích, Hầu Quân Tập cùng Lý Đạo Tông chia cắt còn lại ba chiếc đại ma đầu. Lý Đạo Tông thường trú Tây Hải Châu, Lý Hiếu cung, Lý Tích cùng Hầu Quân Tập đem tiến về Liêu Đông, trong quân đội có thể không chút kiêng kỵ cưỡi đại ma đầu, có thể cũng không dám mang về Trường An. Là lão bà thắng được năng lượng mặt trời đèn đường cùng tiểu xe điện, liền trở thành Lý Hiếu cung bốn người ngay sau đó nhất gian khổ nhiệm vụ. Bốn người trước mắt đều tại Tây Hải chỉnh quân, cũng là muốn dự thi. Lão Lý, luyện thêm mấy cục. Hầu Quân Tập không có bàn bóng bàn, gọi là Lý Hiếu cung. Lý Hiếu cung cười ha hả, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ tạm, sáng mai còn muốn chỉnh quân. Lý Hiếu cung là chủ soái, đều nói như vậy, Hầu Quân Tập đành phải rời đi. Thêm hai căn bó đuốc, chiếu sáng trưng một chút, bản soái luyện tập lại một giờ. Lý Hiếu Cung đưa bóng xáo trộn, một mình luyện tập đứng lên. Hầu quân tập trở về doanh địa, gọi đến thân binh đội trưởng, hỏi: "Sở nụ cờ chế tạo thế nào?" "Tướng quân, cầu bản cùng sở nụ cờ đại khái tốt, đó là mặt bản còn có chút bất bình, sở nụ cờ cũng còn chưa đủ mượt mà. Để bọn hắn tăng thêm tốc độ, bản tướng ngủ một giấc tỉnh lại, muốn đánh lên cầu." "Vâng, đi hạ cái này đi nhìn chằm chằm." "Đi thôi, nhìn kỹ chút." Hầu quân tập trở về doanh trướng bên trong, ngã xuống liền ngủ. Tại trường An Thành, vì thi đấu, càng nhiều quan viên đi cọ cầu bàn. Có sở nụ cờ quan viên, cũng không muốn để đồng liêu đến cọ. Nói đùa, người kỹ thuật bóng tiến bộ, chẳng phải là trở thành ta kình địch. Cự tuyệt cọ. Trở thành có cầu bàn quan viên ngầm hiểu lẫn nhau hết kỳ hành vi. Mua không nổi cầu bàn quan viên, lại muốn dự thi cầm phần thưởng, liền lên tấu chương hướng Nhị Phượng đưa ra kháng nghị, khiếu nại trận đấu bất công. Nhị Phượng thấy thế, đích xác bất công. Vì thi đấu sự tình công bằng công chính, Nhị Phượng hạ chỉ, lần thứ nhất sở nụ cờ thi đấu thời gian chỉ hoãn đến mùng 1 tháng 11, sắp mở thiết 8 nhà sở nụ cờ sảnh, để quan viên miễn phí luyện bóng. Nhị Phượng lại để cho Lý Diệu nhiều vận chuyển cầu bàn, còn để công bộ rút ra nhân thủ chế tạo cầu bàn. Cao phòng cầu bàn xuất hiện, Nhị Phượng liền biết cái này sinh ý khó thực hiện, dứt khoát thấy tốt thì lấy, đem sở nụ cờ giá cả xuống đến đám quan chức đều có thể mua được. Vậy hạ, thần mời lại tổ chức một lần xe đạp thi đấu. Sở nụ cờ thi đấu trì hoãn, cấp thiết muốn đạt được năng lượng mặt trời đèn đường cùng tiểu xe điện quan viên, lại bẩm tấu lên gãy, hướng Nhị Phượng xin lại làm một lần xe đạp thi đấu. Nhị Phượng suy nghĩ một chút, đáp ứng. 15 tháng 10, tổ chức giới thứ 2 xe đạp thi đấu. Vị trí thứ nhất phần thưởng, năng lượng mặt trời đèn đường. Hạng 2 phần thưởng, xe 3 bánh một cỗ. Hạng 3 phần thưởng, đại ma đầu một cỗ. Hạng 4 đến hạng 5, tiểu xe điện một cỗ. Hạng 6 đến hạng 10, vùng núi xe đạp một cỗ. Tham dự thưởng, can xịt 10 bọc, giữ ấm ly một cái. Ngũ phẩm trở lên quan ở kinh thành đều có thể báo danh tham gia. Người dự thi chỉ có thể là ngũ phẩm trở lên quan ở kinh thành hoặc đích tử. Vì thi đấu sự tình công bằng, đối ngoại bán ra xe đạp, năm lượng hoàng kim một cỗ. Cho thuê xe đạp, một tháng 5 lượng bạc. Ý chỉ vừa ra, toàn bộ trường An Thành đều sôi trào. Đây phần thưởng thật sự là quá phong phú. Vị trí thứ nhất năng lượng mặt trời đèn đường không cần phải nói, đây là thụ nhất truy phụng phần thưởng. Xe ba bánh, đây chính là bệ hạ bên trên một cỗ tòa giá. Đại ma đầu, đây chính là so tiểu xe điện cao cấp hơn tòa giá. Đệ tứ cùng đệ ngũ là tiểu xe điện. Thứ 6 đến thứ 10 đều có thể đạt được xe đạp. Chỉ cần dự thi, đều có thể đạt được 10 bọc can xịt cùng một cái giữ ấm ly. Người người nô nước tấp nập tham gia. 70-80 tuổi lão nhân đều run run rẩy rẩy mà đi báo danh. Thằng nước đặc, rửa sạch nhục nhã cơ hội tới. Lần trước thất bại tan tác mà quay trở về mất đi mặt to Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Kính Đức, Lý Hiếu Cung, Xài Thiệu chúng manh tướng, không khỏi là xoa tay. Lý Diệu dẫn theo hai cái sống sót lão côn đi vào Lưu Nhã trong nhà. Vương Xuyên đi nơi khác đi công tác, mở cửa là Lưu Nhã bà Hồ Đại Hoa. "Ai u, tới thì tới, lấy cái gì lễ vật, ngươi là A Nhã đồng học, ngươi chính là Lý Diệu à, nhà ta A Xuyên cùng A Nhã thường xuyên nhắc tới ngươi, vậy cái này đó là Lý gia câu lão côn đi, đây chính là tốt côn, thích hợp nhất phụ nữ có thai." Hồ Đại Hoa thấy là có tiền cũng mua không được Lý gia câu lão côn, cảm thấy cao hứng phi thường. Lúc này đem hai cái lão côn nâng lên ban công, nhốt ở trong lồng. Lưu Nhã từ trong phòng đi tới. Bởi vì mang thai, Lưu Nhã liền chậm trễ đi Thanh Sơn đệ nhất y viện bảo đến, cũng có 2 tháng không có đi Thanh Sơn thị. Lý Diệu cũng có một đoạn thời gian không có gặp Lưu Nhã. Lưu Nhã mang thai gần 4 tháng, bụng dưới đã có chút hở ra, vị chiếu cố rất tốt, người cũng mập trắng không ít. Lý Diệu bật cười nói, ngươi cái dạng này, còn thế nào đi tham gia tụ hội? Cái này không phải có ngươi khi hộ hoa sứ giả a? Tiểu Lý a Nhã liền nhờ ngươi chiếu cố. Hồ Đại Hoa lại hướng Lưu Nhã nói, A Nhã, nhớ kỹ nhiều đập video, về nhà thời điểm cho ta nhìn. Khá lắm, đều như vậy thích ăn dưa a. Mẹ, yên tâm đi, cam đoan là 2 cái hoàn chỉnh dưa. Vậy ta liền đợi đến. Hồ Đại Hoa chờ dưa, ngoại trừ ma quỷ cùng biển khu dưa, càng có tụ hội người đề xuất lớp trưởng dưa. Lý Diệu cùng Lưu Nhã đi vào tụ hội địa điểm. Không ít tại ngoại địa đồng học đều chạy về. Còn có cao trung 3 năm lão sư, có thể tới đều tới. Không biết là lớp trưởng lực hiệu triệu quá mạnh, vẫn là tất cả mọi người là chạy ăn dưa đến. Úc Khải cùng Trương Bạch xâm đến, một cái liền được người vây vào giữa. Mọi người mồm năm miệng mười hỏi đến. Này, cuối cùng là nhặt được một cái mạng trở về. Cái kia ma quỷ a, quá kinh khủng. Úc Khải cùng Trương Bạch xâm thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát mà phóng đại. Các đồng học nghe được như si như say. Lý Diệu nghe, không đem mình thay vào đi bảo, đây cố sự giảng được vẫn là rất đặc sắc. Lớp trưởng đến. Đạo thanh âm này, để các đồng học đều từ nghe cố sự bên trong tỉnh táo lại, ngay cả kể chuyện xưa Úc Khải cùng Trương Bạch Sâm đều ngừng miệng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa bao xương. Đứng ở cửa 4 người, một nam một nữ, còn có 2 cái côn lôn nô. Nữ dung mạo xinh đẹp, chính là tốt nghiệp đại học liền xuất ngoại cao trung lớp trưởng Lô Đình Đình. Lớp trưởng. Mọi người vây lại, phi thường nhiệt tình, cầu vồng cái giám đập không ngừng. Đơn giản là Lô Đình Đình một thân hàng hiệu châu ánh sáng bảo khí, cùng nam nhân bên người thẳng Âu phục cùng trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng. 2 cái côn lôn nô như là bảo tiêu đồng dạng. Chỉ có Lý Diệu cùng Lưu Nhã không nhúc nhích, hoàn toàn đem mình trở thành ăn dưa của chúng. Lớp trưởng, vị này là? Mọi người một cách tự nhiên truy vấn lên cái nam nhân này. Đây là lão công ta Ngô Kính Mãn, là một vị phi châu lữ hành lọc, chúng ta tại phi châu còn có 5 cái quáng, 2 cái này là chúng ta bảo tiêu. Hoa, ta soát qua ngươi, phấn 100 vạn bóng hồng lọc, khó trách ta cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt. Mọi người nhao nhao kinh hô. Bóng hồng lọc còn không tính cái gì, 5 cái quáng, cái này cỡ nào thiếu gia sinh. Có chút ý tứ. Lý Diệu nắm lấy cái cằm, nhìn đến Ngô Kinh Mãn, cười. Tại kho tiền, Lý Diệu liền muốn bắt lấy Ngô Kinh Mãn, chỉ là ngay cả Trần Giao cũng không biết tên này núp ở chỗ nào. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, gặp gỡ ở nơi này, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lý Diệu nhìn Ngô Kinh Mãn, như là nhìn một cái con mồi. Lưu Nhã thọc Lý Diệu cánh tay, thấp giọng hỏi, làm sao, ngươi biết cái này người? Thượng Chu, ta cùng Trần Dược đi Phi Châu. Đây người thật có 5 cái khoáng. Có hay không khoáng ta không biết, nhưng ta biết, đó là cái bọn buôn người. Ta đi, tạo nghiệp ta. Lưu Nhã lên tiếng kinh hô. Chân trước một cái Ngô Nại Hoa, lại tới một cái Ngô Đình Đình. Trong lớp đồng học, tạo là cái gì người ta? Chương 235, tôn trọng người khác vận mệnh. Chương 235, tôn trọng người khác vận mệnh. Ta đi, tạo nghiệp ta. Lưu Nhã lên tiếng kinh hô. Thanh âm này có chút đại, dẫn tới đám người quay đầu. Ngô Đình Đình nhìn lại, tựa hồ mới nhìn đến ngồi tại góc bàn rơi xuống Lý Diệu cùng Lưu Nhã. Ngô Đình Đình gạt mở bên người đồng học, đi tới, vươn tay, cười nói, Lý Diệu, đã lâu không gặp. Lý Diệu đứng lên đến, cầm một cái Ngô Đình Đình tay, gật đầu nói, đã lâu không gặp. Ngô Đình Đình lại chuyển hướng Lưu Nhã, nói, Lưu Nhã, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Lưu Nhã sờ nhẹ một cái Ngô Đình Đình tay, liền như là như giật điện mà thu hồi lại. Lưu Nhã với tư cách bác sĩ, lại mang thai, mà Ngô Đình Đình là từ Phi Châu trở về, bên người lại có hai cái côn lôn nô, lại há có thể không sợ nhiễm phải virus? Nếu không phải Ngô Đình Đình còn tại trước mặt, Lưu Nhã đều phải móc ra khăn nước khử độc. Ngô Đình Đình tựa hồ không nhìn ra Lưu Nhã cử động, cười nói, Lưu Nhã, chúc mừng ngươi liền muốn làm mẹ mẹ. Cảm ơn. Lưu Nhã ngữ khí trở nên khách khí lại xa cách. Ngô Đình Đình lần này đã hiểu, nhìn nhiều Lưu Nhã liếc mắt, lại cùng Lý Diệu hàn huyên vài câu, đi hướng mấy cái lao sư, nhiệt tình vẫn an đứng lên. Không bao lâu, mọi người đều ngồi xuống, thịt rượu lên bàn. Lý Diệu lấy phải lái xe đi Thanh Sơn thị làm lý do không uống rượu, Lưu Nhã là phụ nữ có thai đương nhiên sẽ không uống rượu. Hai người lại tiếp tục làm cái ăn dưa của chúng, mắt lạnh nhìn Ngô Đình Đình cùng Ngô Kinh Mãn, Úc Khải cùng Trương Bạch Sâm đây hai đôi người biểu diễn. Úc Khải cùng Trương Bạch Sâm tiếp tục khoác lác tại viên khu bên trong thần kỳ trải qua, nói đến, còn đoán trách lên ma quỷ đến. Nếu như không phải ma quỷ bưng viên khu, bọn hắn đã mở đại đàn, có thể bao nhiêu ít bao nhiêu trích phần trăm, còn có thể lên làm tổ trưởng, tiền đồ là bực nào rộng lớn. Nói đến mình đều tin, lòng tràn đầy đầy mắt tiếng mới. Lý Diệu nghe được rất là cảm khái, tự nguyện chạy tới viên khu người, quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Lão sư cùng đồng học đều không tán thành Úc Khải cùng Trương Bạch Sâm nói, nhưng đều không có nói rõ đi ra, ngược lại là Ngô Đình Đình thâm thiế nói ra, hại người không lợi mình cùng bất chấp nguy hiểm sống, vẫn là đường đi muốn vì tốt, chúng ta làm người kiếm tiền, vẫn là muốn đường đường chính chính cước đạp thực địa. Lớp trưởng nói đúng. Mọi người cùng nhau tiến lên, chợt vô Ngô Đình Đình cầu vồng cái rắm. Cũng thuận thế hỏi thăm Ngô Đình Đình tại Phi Châu tình huống, nghe ngóng Ngô Đình Đình năm cái khoáng có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền. Đặc biệt là Trương Bạch Sâm cùng Úc Khải, từ viên khu sống sót trở về, vài chén rượu hạ đố lại khoác lác một phen, đã tự nhận là cái nhân vật phong vân, liền nghĩ đi Phi Châu kiếm nhiều tiền. Có người hỏi, Ngô tổng, lớp trưởng, lấy quặng tiền lương bao nhiêu ít? Ngô Đình Đình khẽ cười nói, lấy quặng đều là dùng dân bản xứ, trong nước đi người khi là nhân viên quản lý cùng bảo an. Có người truy vấn, cái kia nhân viên quản lý cùng bảo an tiền lương là bao nhiêu? Ngô Đình Đình nói ra, nhân viên quản lý tiền lương là 3 đến 5 vạn, bảo an tiền lương là 1 đến 2 vạn, bao ăn bao ở cùng đi tới đi lui vé máy bay, làm đầy 1 năm tiền thưởng 5 vạn đến 15 vạn, chỉ là điều kiện quá khổ, người bình thường ăn không được cái này khổ. Ngô Đình Đình nhiều lần cường điệu Phi Châu điều kiện phi thường gian khổ. Ngô Đình Đình thái độ, cùng lúc trước khoác lác Ngô Nại Hoa hoàn toàn khác biệt, lại càng dễ đạt được mọi người tín nhiệm. Vừa đến 5 vạn tiền lương là rất cao, nhưng cũng không có cao đến rất vô lý. Nếu là tăng thêm cuối năm thưởng, chơi lên 3 4 năm, cũng có thể mang về hơn 100 vạn. Vẫn có thể đả động nhân tâm. Lớp trưởng, ngươi nhưng phải chiếu cố bạn học cũ a. Trương Bạch Sâm cùng Úc Khải chủ động xin đi dễ dàng. Tô Đình Đình trịnh trọng kỳ sự nói, chúng ta bên kia đích xác thiếu nhân thủ, nếu như các ngươi muốn đi, nhất định phải có tâm lý chuẩn bị, điều kiện thật phi thường gian khổ. Kiếm tiền nào có không khổ cực, lớp trưởng, ta cùng ngươi làm. Trương Bạch Sâm cùng Úc Khải vỗ ngực. Lớp trưởng, mang cho ta. Từng cái đồng học tâm động. Lúc này, Ngô Kinh Mãn dùng tiếng Anh cùng Ngô Đình Đình thấp giọng nói vài câu. Ngô Đình Đình nói ra, Phi Châu điều kiện gian khổ, phải có một bộ tốt thân thể mới được, thân thể không tốt, đi dễ dàng như bệnh. Ngô Kinh Mãn đi theo biểu thị, thật muốn đi người, phải đi bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ngô Đình Đình cùng Ngô Kinh Mãn nói hợp tình hợp lý, cho dù là đi công ty đi làm, đều là muốn kiểm tra sức khỏe, huống chi là điều kiện gian khổ Phi Châu. Lớp trưởng, có thể cho đệ đệ ta đi sao? Lớp trưởng, ta tiểu di tử tố chất thân thể rất tốt, ta trưng cầu một cái nàng ý kiến. Đối với những vấn đề này, Ngô Đình Đình biểu thị, chỉ cần thân thể khỏe mạnh chịu khổ nhọc, đều có thể báo danh. Tiệc rượu không khí rất dày, cũng có đến kết thúc thời điểm. Sau khi ăn xong caca, là giữ lại hàng ngủ. Lý Diệu lấy đưa Lưu Nhã về nhà làm lý do, không có đi caca. Hai người lên xe. Lưu Nhã cười khổ nói, có thể rơi danh bên trong hai lần, Trương Bạch Sâm cùng Úc Khải cũng là nhân tài, nếu là lần này đi Phi Châu, không biết có thể hay không sống sót trở về. Lý Diệu lắc đầu, nói, người đều có mệnh. Đúng vậy a, người đều có mệnh, tôn trọng người khác vận mệnh. Có Trương Bạch Sâm cùng Úc Khải loại này không biết cảm ơn người, Lưu Nhã đối với lòng tham người rốt cuộc không tạo nên đồng tình tâm. Lưu Nhã lại nói, được rồi, không nói những thứ này, tỷ tỷ các nàng tại Thanh Sơn còn thích đứng sao? Cũng không tệ lắm. Thật là có chút tưởng niệm, tiểu thị tử cùng tiểu Kim Sơn thực sự thật là đáng yêu. Chờ hủy tử các nàng nghỉ, ta mang các nàng trở về. Cái kia muốn dẫn đến nhà ta đến. Tốt. Lý Diệu đem Lưu Nhã đưa về nhà bên trong, về đến huyện thành biệt thự, đến đại đường trung chuyển, đi vào Thanh Sơn biệt thự. Ba ba. Tiểu Hủy Tử bổ nhào vào Lý Diệu trong ngực, nháy mắt to có chút phím hồng. Hủy Tử, thế nào? Ba ba, A Tỷ giải mồi cái mông. Tiểu Bánh Bao rất là ủy khuất. Lý Diệu ôm lấy Tiểu Hủy Tử, ôn nhu hỏi, A Tỷ tại sao phải đánh Hủy Tử a? A Tỷ làm xấu. Hoa, hoa. Tiểu Bánh Bao nhăn nhăn nhó nhó, nói đúng là không ra, tựa hồ cũng cảm thấy có chút chột dạ. Cao Dương kêu lên, nhị thúc, là Hủy Tử không ngừng làm ầm ĩ A Tỷ, còn đổ A Tỷ cái chén, đem A Tỷ làm tốt bài thi cho làm ướt. Hoa a có. Tiểu Bánh Bao ôm lấy Lý Diệu cổ, cái đầu nhỏ chôn ở Lý Diệu trong cổ. Hủy Tử đã làm sai chuyện, muốn nhận lầm, biết không? Trường Tôn Hoàng hậu đem Tiểu Hủy Tử từ Lý Diệu trong ngực ôm đi, để dưới đất, sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Ấn a, hoa cho A Tỷ nhận lầm. Tiểu Hủy Tử bước đến một đôi ngắn nhỏ chân đi lầu trên đi. Trường Tôn Hoàng hậu nói ra, nhị đệ, đưa ta đi đại đường một chuyến. Tốt. Lý Diệu mang theo Trường Tôn Hoàng hậu trở về đại đường. Hậu cung sự vụ phân quyền cho Âm phi cùng Dương phi, Trường Tôn Hoàng hậu lại cơ bản không tại, nhị phượng cũng rất ít tới, lập chính điện trở nên phi thường quẩn cung é. Trường Tôn Hoàng hậu xuống xe, đứng tại quảng trường dưới đèn đường, nhìn mấy lần lập chính điện, nói ra, nhị đệ, ngươi đi trước bận điệu, sáng mai 5-6 điểm tới tiếp một chút ta. Đi. Lý Diệu về đến huyện thành biệt thự, cùng Trần Dược gọi điện thoại, đi đại đường hiển đức điện, cùng nhị phượng nói chuyện phiếm vài câu, đến hậu thế kinh thành. Tình huống thế nào? Còn có thể, hải ngoại nghiệp vụ phi châu thị trường giao cho ta phụ trách. Cái kia không tệ, tăng thêm Trầm thị ủng hộ, ngươi rất nhanh liền có thể tại phi châu đặt chân. Diệu tử, ta quyết định trọng tâm đều đặt ở phi châu, dược tử thương mại giao cho ngươi. Đừng, ta mặc kệ sự tình. Không cần ngươi quan tâm sự tình, treo cái tên là được rồi. Chương 236, tâm động Lý Vượng chương 236, tâm động Lý Vượng. Thời gian từng ngày đi qua. Đảo mắt đến trung tuần tháng 9. Trước kia, Trường Tôn Hoàng hậu đem mấy đứa con gái đưa đến trường học, đến nhà máy. Nhà máy chỉ là đổi mới, công trình lượng cũng không lớn, tu sửa đại khái kết thúc, còn lại là thủy điện lắp đặt. Tạm thời thông báo tuyển dụng 4 cái bảo an, ban ba đổ vào nhà máy trực ban. Thất thiếu toàn bộ rút khỏi bảo an hàng ngũ. Trình Sử Mặc cùng Trưởng Tôn Trùng Lưu tại Thanh Sơn thị, ở công ty thương khố khi dỡ hàng lao động phổ thông. Phong Di Ái, Ngưu Lan Sơn, Quý Chỉ Bảo Lâm, Lý Hối cùng đoàn toàn đi theo Lý Thái, bị Lý Diệu đưa đi Lan Tưởng học máy xúc. Trưởng Tôn Hoàng hậu thị sát thương khố, lại đến công ty. Tôn tổng, sớm. Thuê bảo an Lão Mã, hướng xuống xe Trưởng Tôn Hoàng hậu bân an. Lão Mã, sớm. Trưởng Tôn Hoàng hậu hướng Lão Mã gật gật đầu, đi vào công ty. Cao Diên theo sau lưng. Cao Diên không cần đợi tại nhà máy, liền trở thành Trưởng Tôn Hoàng hậu tiểu trợ lý kiêm bảo tiêu. Tôn tổng, sớm. Sân khấu, thư ký cùng tiêu thụ đám người đều hướng Trưởng Tôn Hoàng hậu chào hỏi. Sớm. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ gật đầu, hỏi, "Tiểu Lâm, Mã tổng đến lấy hàng sao?" Tiêu thụ Tiểu Lâm nói ra, "Tôn tổng, Mã tổng buổi sáng liền đem hàng xếp đi, tiền hàng cũng thanh toán xong." Trưởng Tôn Hoàng hậu lại hỏi, "Tiểu Văn, ngươi cùng tờ đơn thế nào?" Một cái khác nhân viên bán hàng Tiểu Văn nói ra, "Tôn tổng, ta mấu võ tổng còn muốn lại giảm xuống một cái điểm, nhiều nhất nửa cái điểm." "Tốt, ta hiện tại liền hồi đáp võ tổng." "Tốt." Trưởng Tôn Hoàng hậu đi vào tổng giám đốc văn phòng. Kế toán Lao Lâm đi vào văn phòng, nói ra, "Tôn tổng, đây là thanh lý tờ đơn, cần chữ ký của ngài." Trưởng Tôn Hoàng hậu cầm qua, nhìn một chút danh sách, ký vào tên. Tôn Vô Hạ ba chữ, rồng bay phượng múa. Ký xong tự, Trưởng Tôn Hoàng hậu đem tờ đơn cho Lão Lâm. Lão Lâm tiếp nhận tờ đơn đi ra văn phòng. Để lên bàn chuông điện thoại di động vang lên, là Thanh Sơn Nhất Trung đánh tới, nói là cảm tạ Tôn tổng ủng hộ giáo dục sự nghiệp. Trưởng Tôn Hoàng hậu vốn là muốn quên xây một trường học, về sau điều tra biết được, xa xôi vùng núi bên trong tiểu học đều tại xóa bỏ sáp nhập, liền cải thành tại bản thành phố cao trung quên tặng một chỗ thư viện. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng đối phương khách sáo vài câu, đáp ứng ngày mốt đi vì quên tặng nghi thức cắt băng. Cúp điện thoại. Trường Tôn Hoàng hậu vừa cầm lấy một phần tư liệu, văn phòng cửa bị gõ vang. Mời đến. Tôn tổng. Là đại chất tử Trường Tôn Trùng đẩy cửa vào. Ngồi. Cảm ơn Tôn tổng. Trường Tôn Trùng túi đầu không lưng. Trường Tôn Hoàng hậu lông mày ngưng tụ. Cô. Cho chất nhi chuyển ít tiền thôi. Nhìn mặt mà nói chuyện Trường Tôn Trùng lập tức đổi giọng, ngựa khí cũng biến thành cười đùa tí từng đứng lên. Lý Diệu tiếp vào Lý Vượng điện thoại. Diệu tử, ta một cái đồng học đệ nói muốn đi Phi Châu làm bảo an, còn nói lao bản kia Ngô Đình Đình là cao lượng giới cao trung đồng học, đó là cùng ngươi cùng giới. Ngươi biết cái này người sao? Là lớp chúng ta lớp trưởng. Có thể tin được không? Ca, Trần Dược tại Phi Châu, ta hỏi qua hắn, hắn nói không đáng tin cậy. Ca, nếu quả thật muốn đi Phi Châu, Trần Dược công ty cũng tại nhận người, đó là tiền lương khả năng không có cao như vậy. Tốt, ta đã biết. Ca, ngươi có muốn hay không đi ăn máng khác? Diệu tử, nói rõ một chút. Trần Dược trọng tâm đặt ở Phi Châu, Dược tử thương mại là Trần Dược vốn riêng công ty, hắn không muốn công ty bị gia tộc người nhúng tay. Ca, nếu như ngươi nguyện ý nói, đến Dược tử thương mại khi tổng giám đốc. Hiện tại Trần Dược Giá tâm bừng bừng muốn bắt chước Lưu Tử Quang, khống chế một cái tiểu quốc khi thái thượng hoàng. Tên này chẳng những cô không đến Dược Tử thương mại, ngay cả Trần Thị tập đoàn đều không muốn kế thừa. Trần Dược đem Dược Tử thương mại ném cho Lý Diệu, phủi mông một cái chạy tới Phi Châu khai thác sự nghiệp. Lý Diệu làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi quản Dược Tử thương mại, biết được Lý Vượng ngay sau đó tình cảnh cũng không quá tốt, liền lên bung nổi ý niệm. Đây, Lý Vượng một cái có chút bối rối, là bị Lý Diệu ném đến đĩa bánh cho nện. Lý Vượng tình cảnh đích xác thật không tốt. Bây giờ thị trường kinh tế đình trệ, Lý Vượng tuy nói đã là công ty lớn trung tầng lãnh đạo, lương một năm mấy chục vạn, vẫn như trước gặp phải bị giảm biên chế hàng tuổi phong hiểm. Lý Vượng mấy lần vì Lý Diệu mua sắm thương phẩm, đều là cùng dược tử thương mại kết nối. Lý Vượng cũng điều tra qua dược tử thương mại. Này nhà công ty thành lập không lâu, lương tựa Trần Thị tập đoàn cùng Trầm Thị tập đoàn, tài chính hùng hậu đường đi rất rộng, phi thường có tiền cảnh. Lần trước viên khu sự kiện, Trần Dược nặng như thế nghĩa khí, cùng Diệu tử là sinh tử chi giao, đây đều bị Lý Vượng nhìn ở trong mắt. Tại này nhà công ty kẹp ở giữa trên dưới bị khinh bỉ, đến dược tử thương mại làm cái người đứng thứ hai, đây để Lý Vượng mười phần ý động. Dược tử thương mại không phải Diệu tử, Lý Vượng không dám tùy tiện bên dưới quyết đoán. Ca, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Diệu cũng biết, để Lý Vượng lập tức tự hạ định quyết tâm, đây là không có khả năng. Tốt, ta suy nghĩ một chút. Diệu tử thái độ, không có nghĩa là Trần Dược thái độ, Lý Vượng không có tỏ thái độ. Cúp điện thoại. Lý Diệu cho Trần Dược gọi điện thoại, nói một lần tình huống. Trần Dược cười nói, có thể, ta tự mình cho Vượng ca phát đi mời. Trần Dược cũng không hy vọng Lý Diệu bị việc bắt giam buộc, hắn cần Lý Diệu có thể tùy thời cung cấp trợ giúp. Đi, ngươi tranh thủ thời gian phát ra mời, tiền lương phương diện cho hậu đãi điểm. Nhất định phải. Cúp điện thoại. Trần Dược cho Lý Vượng gọi điện thoại. Trần Dược trịnh trọng mời Lý Vượng đảm nhiệm dược tử thương mại tổng giám đốc, toàn quyền phụ trách trong nước sự vụ, lương một năm thuế sau 120 vạn. Lý Vượng vừa mừng vừa sợ. Lý Vượng vừa cúp điện thoại, đồng học điện thoại đánh tới. A Vượng, thế nào, đáng tin vậy sao? Nếu như ngươi tin tưởng ta nói, để ngươi đệ trước đừng đi, thật muốn đi nói, ta có cái bằng hữu ở bên kia mở công ty. Tiền lương khả năng không có Ngô Đình Đình nói cao như vậy, nhưng tuyệt đối có thể bảo chứng là cái nghiêm chỉnh công ty. Tốt, ta cùng ta đệ thương lượng một chút. Nhị thúc, số 3 đánh dấu, mau tới. Lý Diệu đang muốn đi đại đường, thu được Lý Thái phát tới tin tức. Số 3 đánh dấu. Là Lý Diệu đưa Lý Thái và chúng thiếu niên đi lan tường thì, quay chung quanh lan tường thiết trí 5 cái thời không tọa độ trí nhất. Lý Diệu dẫm lên cân bằng xe không chút do dự đi số 3 đánh dấu. Lý Thái đang tại lo lắng chờ đợi, thấy Lý Diệu xuất hiện, lập tức kéo Lý Diệu kêu lên, nhị thúc, không xong, xảy ra chuyện lớn. Thanh tước, không nên gấp gáp, từ từ nói. Chúng ta cùng người đánh nhau, Bảo Lâm bọn hắn đều bị quan phủ bắt lại, may mắn ta chạy nhanh. Cái gì? Đúng lúc này, Lý Diệu điện thoại di động vang lên. Kết nối. Là đồn cảnh sát đánh tới. Tốt, ta cái này tới. Cúp điện thoại, Lý Diệu sờ lên cái mũi, mang theo Lý Thái chạy tới đồn cảnh sát. Bắc Phi một chỗ. Trần Dược quen biết một cái sân tập bắn lão bản. Trong 3 ngày, mỗi ngày ngâm mình ở sân tập bắn 6 tiếng. Đại Tráng, bắn vài phát súng. Trần Dược ném cho Đại Tráng một cây súng lục. Đại Tráng tiếp được, mở ra bảo hiểm, giơ súng lên, nhắm ngay biếng ngắm, một cái mà bóc cỏ. Tốc độ rất chậm, đánh cho rất chuẩn. Thử một chút cái này. Sân tập bắn lao bản dêm ném qua đến một thanh A cờ. Đại Tráng tiếp nhận A cờ, bắn phá đứng lên. Vương Thương tay phi thường ổn, đánh cho rất chuẩn, cũng rất có kết cấu. Thử lại lần nữa cái này. Dêm lại gánh đến một thứ. Trần Dược vừa cười vừa nói, lão huynh, cái này ta cũng không trả tiền. Ta đưa. Dêm kiên trì muốn để Đại Tráng đánh một phát. Súng ngắn cùng A cờ, Đại Tráng là tại đại đường cùng Lý Uyên cùng một chỗ luyện tập. Độc thứ, Đại Tráng sẽ không dùng. Dêm không nhục trí, tỉ mỉ dạy lên Đại Tráng. Chương 237, bị giáo huấn lục thiếu chương 237, bị giáo huấn lục thiếu bị người đánh sao? Cái kia không thể. Đánh chết người rồi sao? Cũng không có. Vậy là tốt rồi. Lý Diệu mang theo Lý Thái đi vào đồn cảnh sát. Lý Diệu biểu lộ thân phận. Một cái nhân viên cảnh sát đem Lý Diệu đưa đến điều giải thất. Úy Trì Bảo Lâm, phòng Di Ái, Ngưu Lan Sơn, Lý Hối cùng đoàn toàn một loạt mà dựa vào tường đứng đấy. Bên cạnh còn có mấy cái cả lơ phất phơ tinh thần tiểu muội. Nhìn đến Lý Diệu cùng Lý Thái tiến đến, Úy Trì Bảo Lâm 5 người từng cái nháy mắt ra hiệu. Lý Diệu thấy đây 5 cái tiểu tử toàn bộ cần toàn bộ đôi, cũng không có thụ thường, thở dài một hơi, phối hợp nhân viên cảnh sát xử lý việc này. Chuyện này cũng không phức tạp. Lý Thái 6 cái tiểu tử tại lan tường học đạo cơ, xuất thủ 10 phần hào phóng, nhận lấy tinh thần tiểu muội nhóm ưu ái, đưa tới tóc vàng nhóm đỏ mắt. Lục Thiếu mang theo mấy cái tinh thần tiểu muội đi ăn bún thập cầm tay, trên đường bị tóc vàng nhóm ngăn chặn. Tóc vàng nhóm hạ quyết tâm muốn giáo huấn Lục Thiếu, Lục Thiếu như thế nào nén giận chủ. Một lời không hợp, chỉ làm đứng lên. Luận đánh nhau, Úy Trì Bảo Lâm một cái tay, liền có thể đánh ngã những này tóc vàng. Nếu không phải là bị căn dặn không thể đánh chết đánh cho tàn phế người, những này tóc vàng đã đầu một nơi thần một mẹo. Dù là Lục Thiếu lại hạ thủ lưu tình, tóc vàng nhóm vẫn là bị đánh cho không nhẹ. Hiện tại đều tại nằm bệnh viện. Có lợi địa phương, là tóc vàng nhóm gây chuyện khiêu khích trước đây, tinh thần tiểu muội nhóm lại đứng tại Lục Thiếu bên này. Có thể hay không làm cái phòng vệ chính đáng, liền nhìn Lý Diệu. Lý Diệu điện thoại gọi tới Thất Thiếu lao sư cùng lãnh đạo. Đầu tiên là chất vấn đối phương vì sao chị An như vậy không tốt, dẫn đến học sinh bị người khi dễ, lại giọng nói vừa chuyện, cũng không hoàn toàn là trường học sai lầm, nguyện ý chi tiêu một chút tiền. Cả rốt và cây vậy. Hiệu quả không tệ. Với tư cách địa đầu xà, trường học ra mặt, rất nhanh liền giải quyết việc này. Lục Thiếu phòng vệ chính đáng. Tóc vàng nhóm đạt được tiền chữa trị cộng thêm một điểm bồi thường. Lao sư cùng lãnh đạo thu được một điểm chỗ tốt. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, chuyện này tiền đề là Lý Diệu không muốn đem sự tình làm lớn, thấy tốt thì lấy buồn bực thăng cấp mới là vương đạo. Nếu là sự tình làm lớn chuyện, đồn cảnh sát điều tra đi, Lục Thiếu thân phận, Lý Diệu từ Sơn Thanh huyện Miểu đến nơi đây, những này liền ẩn tàng không được. Đi ra đồn cảnh sát. Sắc trời đã bắt đầu tối. Nhị thúc, mời khách thôi. Lục Thiếu vây quanh Lý Diệu, trông mong thần sắc như là từng con tiểu cầu. Lục Thiếu tiền tiêu vặt, từ trưởng tôn hoàng hậu khống chế cho, lại lớn tay chân to, đã còn thừa không có mấy. Một ngày đói hai bữa mấy cái tinh thần tiểu muội, cũng đầy chứa chờ đợi mà nhìn xem Lý Diệu, muốn cùng ăn xong một bữa tốt. Đi, liền nhà kia thì đứng. Đồn cảnh sát đối diện, 188 nguyên mỗi vị biển quảng cáo rất là dễ thấy. Hoa, ta đây có thể chưa ăn qua. Ta cũng muốn ăn xong lâu. Cảm ơn nhị thúc. Tinh thần tiểu muội nhóm đều rất có lễ phép. Đem bộ kia máy bay không người lái đánh xuống. Dễ tự mình thao túng một cái máy bay không người lái, để đại tráng dùng độc thứ đem máy bay không người lái đánh xuống. Đại tráng một bộ thủ thôn nhân thần sắc, trên vai gánh độc thứ, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời bên trong bay lượn máy bay không người lái, nhấn xuống cái nút bắn. Độc thứ bắn ra. Máy bay không người lái nổ thành một mảnh lửa. Lợi hại. Dêm cầm đầu vỗ tay. Nhìn ngây người trần dược, thật lâu chưa kịp phản ứng. Vừa học được làm sao phát xạ đại tráng, thế mà liền có thể trúng đích máy bay không người lái. Đây là thủ thôn nhân sao? Trần, đại tráng là cái trời sinh lính đánh thuê, giao cho ta, một năm kiếm lời 100 vạn đao không thành vấn đề. Dêm nhìn đến đại tráng, hai mắt phát nhiệt. Đây nếu là huấn luyện cái nửa năm, đơn giản đó là một cái cạm biển America. Thật có lỗi a. Trần dược cự tuyệt, mang theo đại tráng rời đi. Ăn xong thì đứng. Tinh thần tiểu muội nhóm còn muốn đi ca ca. Lý Diệu quất mấy tấm tiền giấy, để tinh thần tiểu muội mình đi chơi. Lý Diệu bắt đầu giáo huấn Lục Thiếu. Lục Thiếu bộ dạng phục tùng đặt mặt, từng cái lô thai bị nắm chặt đến đỏ bừng hực, mí mắt bị cắt đến đau nhức. Thanh tước, ngươi đến nói, sai ở đâu? Nhị thúc, chúng ta không nên đánh chết. Sai. Lý Diệu nói ra, mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, không phải chúng ta phong cách, các ngươi hôm nay đánh nhau nắm giữ lực đạo, vẫn là đáng giá khen ngợi. Úy Chỉ Bảo Lâm lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, reo lên, Diệu thúc, ta học là xảo kình, đánh người đau nhức, lại không nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không chí tàn. Lý Diệu gật đầu khen ngợi, cái này không tệ, về sau dạy một chút bọn hắn. Được. Úy Chỉ Bảo Lâm đạt được khích lệ, mừng rỡ không ngậm miệng được. Lý Diệu sờ sờ Úy Chỉ Bảo Lâm đầu to, nói, tiếp tục nói, sai ở nơi nào? Như Lan Sơn nói ra, Diệu thúc, chúng ta là đến học tập, không nên vui đùa. Lý Diệu vô vô Như Lan Sơn bả bay, nói, khổ nhàn kết hợp, vừa khi buông lỏng, cũng là phải. Các ngươi mới tới nơi này, mới mẹ không thể tránh được. Phòng Di Ái yếu ớt địa đạo, Diệu thúc, chúng ta không nên tán gái. Lý Diệu ôm Phòng Di Ái bả bay, cười nói, thiếu niên huyết khí phương cương, cùng nữ hải tử cùng một chỗ sông phong túng, cũng là bình thường. Lý Thái reo lên, nhị thúc, cái này cũng bình thường, vậy cũng không thể tránh được, chúng ta sai ở nơi nào? Trước mắt đến xem, không có gì sai. Lý Diệu sờ lên cái mũi. Này, chúng ta không sai, nhị thúc ngươi cả những thứ này làm gì a, làm ta sợ muốn chết. Cũng không phải, ta mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Lục Thiếu trách móc đứng lên. Liền sợ đã làm sai chuyện, bị Lý Diệu cho đưa trở về. Đứng ngay ngắn. Lý Diệu quát khẽ một tiếng. Lục Thiếu lập tức đứng nghiêm. Lý Diệu thấm tiếng hỏi, các ngươi nhìn qua bệnh Giang Mai người bệnh, tiểu ngải người bệnh cùng cắn thuốc người thảm trạng, có phải hay không hiện tại quên? Ta không quên. Lục Thiếu nghĩ đến trông giữ tại trong trang viên những người kia, không khỏi là dùng mình một cái. Bị bắt đến đại đường những cái kia bệnh lây qua đường sinh dục người bệnh, tiểu ngải người bệnh cùng cắn thuốc người, đều bị tập trung trông giữ đứng lên, vì đại đường y học nghiên cứu làm công hiến, cũng dùng để cảnh cáo người khác. Đến hậu thế người, đều sẽ bị an bài đi tham quan. Không quên liền tốt, các ngươi nhớ kỹ cho ta, muốn xen vào ở lại nửa người, nếu là những bệnh, ai cũng cứu không được các ngươi. Nhị thúc, Diệu thúc, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Lục Thiếu trăm miệng một lời mà trịnh trọng cam kết, tuyệt đối sẽ quản tốt nửa người dưới. Muốn nữ nhân trở về đại đường có lạ. Lục Thiếu lại không đốc. Căn cứ Trần Dược miêu tả, Dược Tử Thương Mại tổng giám đốc quyền hạn rất lớn. Cái công ty này tiền cảnh cũng rất lớn. Lý Vượng tuổi trẻ, có khát vọng. Đây để Lý Vượng rất phấn chấn. Tàn ca về đến trong nhà. Lý Vượng đem tin tức này nói cho lão bà Tô Lan. Sinh hai thai, Tô Lan liền từ chức ở nhà. Lý Vượng kiếm được nhiều, có thể trong nhà chi tiêu cũng đại. Tô Thành bị lừa, tinh thần nhận to lớn kích thích, đến bây giờ đều không khôi phục, làm việc cũng tử. Phụ mẫu bị đả kích, thân thể còn tại điều dưỡng. Tô Lan là phân thân thiếu phương pháp. Hiện tại Tô Lan muốn cầu ổn. Có thể Tô Lan nhìn đến trượng phu tuổi còn trẻ liền sinh ra rất nhiều tóc trắng, biết trượng phu đang làm việc cùng trong sinh hoạt thừa nhận áp lực thật lớn. Nhìn đến trượng phu nói ra việc này thì lộ ra nụ cười cùng đã lâu kích tỉnh, Tô Lan dứt khoát quyết nhiên ủng hộ trượng phu đi xông ra một phen sự nghiệp. Ủng hộ về ủng hộ. Tô Lan vẫn là có chút không yên lòng, dù sao Trần Dược cùng Lý Diệu cũng chỉ là cái thanh niên, không ổn trọng. Tô Lan vì cầu ổn, đem chuyện này nói cho công công Lý Võ. Mục đích là muốn cho công công ra mặt chứng thực một chút thật giả. Có ca ca bị bạn thân chỗ lừa gạt phía trước, cẩn thận một điểm, cũng là tốt. Chương 238, bị đánh mặt nhị phượng. Chương 238, bị đánh mặt nhị phượng trong thôn không cho nuôi gà. Lý Văn phu phụ cùng lão gia tử, lão thái thái cùng đến giúp đỡ nhị đại gia chở người trong thôn, kiểm kê đàn côn, bắt côn nhập lồng, tốt sáng mai vận đến tân trại gà. Bận rộn đến trưa, hơn mấy trăm con côn đều bị bắt vào chiếc lồng, hoặc là chạy tới sân bên trong. Lý Văn mời giúp bận bịu người cùng nhau ăn cơm uống rượu. Rượu say sưa thì chuông điện thoại di động vang lên. Lý Văn lấy ra điện thoại di động xem xét, nói ra, ta ca đánh tới, ba, khẳng định là hướng ngài Bồn An. Lão gia tử không quen mang điện thoại ở trên người, tìm hắn là tìm không thấy. Lý Văn trở về quê quán, tìm lão gia tử điện thoại, đều là gọi cho Lý Văn. Điện thoại kết nối, Lý Văn đưa điện thoại di động tiến đến lão gia tử bên hai. "Ca, A Văn à, Diệu tử để vượng tử đi cho cái kia tiểu Trần tổng khi tổng giám đốc, việc này ngươi biết không?" "Ca, ta không biết a." Lý Văn không hiểu ra sao, nhìn về phía lão gia tử cũng là mở miệng. Lão gia tử nói ra, "Lão đại a, ngươi nói một chút rõ ràng." "Ba, là như thế này, Tiểu Trần tổng đi Phi Châu phát triển, đem công ty giao cho Diệu Tử, Diệu Tử không muốn quản, liền để Vượng Tử đi khi cái này tổng giám đốc, lương một năm 120 vạn. Cái gì? Lý Văn, lão gia tử, lại gần Lao Thái Thái cùng Hoàng Ngọc, cùng trên bàn nhị đại gia, lục đại gia đám người, đều bị cả sẽ không. Lương một năm 120 vạn tổng giám đốc, Lý Diệu đều không làm. Cũng may phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Lão đại a, ta hỏi một chút Diệu Tử. Cúp điện thoại. Lão gia tử để Lý Văn tranh thủ thời gian cho Lý Diệu gọi điện thoại. Điện thoại không tại khu phục vụ. Lý Văn liền phát ngôn ngữ tin tức. Lý Diệu dạy dỗ 6 cái tiểu tử, đi tới đại đường. Bậc này việc nhỏ, đương nhiên sẽ không nói cho nhị phượng. Nhị đệ, nhà máy xi măng đã tuyển chỉ hoàn tất, liền muốn khởi công xây dựng, máy kéo cùng xe tải muốn chuẩn bị thêm một chút, dầu đi hezen máy phát điện cũng không thể ít, còn có thanh tức bọn hắn lúc nào có thể học được mở đào cơ. Đại đường tòa thứ nhất nhà máy xi măng, đối với đại đường có trọng yếu ý nghĩa, nhị phượng đối với chuyện này là rất chờ mong. Muốn sửa đường, muốn xây thành, muốn khởi công xây dựng thủy lợi chờ chút, đều cần xi măng. Thuần nhân công, hiệu suất quá thấp. Máy xúc, xe tải, máy kéo cùng phát điện thiết bị, nhất định phải lên ngựa. Còn có mỏ than khai thác cường độ cũng muốn tăng lớn, mùa đông cũng nhanh muốn tới, nhiều sản xuất một chút than tổ ong, liền có thể để bách tính cùng quân đội qua mùa đông, nhiều hơn một phần bảo hộ. Đốt thêm than đá, liền thiếu đốn cây. Nhị phượng cũng không muốn quan trung đại địa thiểm cam địa khu, biến thành chuỗi lùi cao nguyên hoàng thổ. Thừa dịp hiện tại thảm thực vật còn có thể, trước bảo vệ lại đến. Những này đều cần cơ giới. Đại ca, ta tận lực nhiều vận chuyển chút tới, ngươi trước tiên đem thổ pháp dầu cốc làm đứng lên. Ta đã để cho người ta bắt đầu làm. Nhị phượng phải lái xe, muốn bảo hộ đốt dầu tự do. Cổ đại Yến quốc liền có khai thác dầu mà lại tại Thiểm Bắc cùng Ngọc Môn, phi thường thuận tiện. Sử dụng phi châu như vậy thổ pháp dầu cốc kỹ thuật, lại phụ tá một chút thiết bị, phân lấy ra xăng cùng dầu đi hezen vẫn là không có vấn đề. Đại đường cỗ xe dùng dầu, cùng phát điện cần thiết dùng dầu, khẳng định phải cam đoan có thể tự cấp tự túc. Nhị đệ, trạm thủy điện, phát điện nhiệt điện đứng, nhà máy năng lượng nguyên tử, chúng ta lúc nào lên ngựa? Nhị phượng thần sắc rất là không kịp chờ đợi. Lý Diệu vô ngữ, đại ca, đừng như vậy mơ tưởng xa vời, được không? Còn không có học được đi, liền muốn bay. Ai, đại đường quá rơi ở phía sau, đây không phải nóng lòng a? Nhị phượng sờ lên cái mũi. Đại ca, có cái này không tưởng thời gian, ngươi còn không bằng nhiều bắt chút dị tộc, đem đường tu đứng lên, đem thủy lợi cả đứng lên, sang năm nhiều loại chút mà, thu nhiều chút lương thực. Ta đã điện báo thông chi biên cương chức quân, nhiều bắt chút thanh niên trai tráng lao lực, dùng để đào khoáng cùng sửa đường. Miễn phí lao lực, không dùng thì phí. Lý Diệu lại nói, đại ca, không có việc gì ta đi. Chờ một chút, nhị đệ, có chuyện, ngươi nói ta hiện tại nên như thế nào để ngủ? Đại ca, chuyện gì? Trước đó đối với Khiết Đan cùng đột quyết áp dụng chính sách, ta hiện tại hối hận phát điên. Trinh quan 2 năm, Khiết Đan bộ lạc thủ lĩnh ma sẽ đem người quy thuận. Trinh quan 4 năm, đông đột quyết chiến bại, 10 vạn tù binh. Đối với dị tộc an trí vấn đề, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh và Đại Thần đều đề nghị đem dị tộc di chuyển Hà Nam, ở phân tán quận huyện, thực hành Hán hóa. Như thế 2-3 thay, liền hoàn toàn dung nhập người Hán bên trong. Có thể nhị phượng thích việc lớn hám công to, đối với cái phương án này không hài lòng, đây không thể hiện được thiên khả Hán hải nạp bách xuyên lòng dạ. Ôn Ngạn Bác đưa ra cùng Ngụy Trinh và Đại Thần hoàn toàn khác biệt ý kiến. Ôn Ngạn Bác chủ trương tiếp thu Hán Vũ Đế an trí Hung Nô cách làm, đem Khiết Đan an trí tại Liêu Tây, đem Đột Quyết an trí tại Sóc Phương, bảo toàn bộ lạc, phong tục. Nhị phượng hớn hở tiếp thu Ôn Ngạn Bác đề nghị. Ngụy Trinh cho tới bây giờ đều tại phản đối, nói loại này cách làm hẳn là to lớn thai hoàng ẩm. Tại Lý Diệu xuất hiện trước, nhị phượng đều kiên trì mình cách làm là chính xác. Nhìn lịch sử, nhị phượng mới biết được mình sai đến có bao nhiêu vô lý. Nghĩ đến toàn bộ Tống triều đều tại mắng mình nuôi hổ gây họa, cứ vậy mà làm một cái Liêu quốc đi ra. Nhị phượng rất muốn hướng Triệu Không Giận nói lời xin lỗi. Buổi sáng lại bị Ngụy Trinh cho mắng, đây dẫn đến nhị phượng hiện tại rất buồn rầu. Người Khiết Đan cùng người Đột Quyết đều đã an trí mấy năm, chẳng những thành thành thật thật, còn tại ca tụng nhị phượng nhân tử. Nếu là vô duyên vô cớ dưới mặt đất tay, vô cớ xuất binh không nói, nhị phượng cũng kéo không xuống cái mặt này. Đại ca, việc này cũng đơn giản, có thể điều động Khiết Đan cùng Đột Quyết thanh niên trai tráng, để bọn hắn đi tôi tớ quân bên trong nhậm chức, cho đường quân đãi ngộ, đây cũng là cái công việc béo bở a. Ý kiến hay. Lấy quy thuận người Khiết Đan cùng người Đột Quyết đến điều động tôi tớ quân. Người Khiết Đan cùng người Đột Quyết sẽ coi là nhận trọng dụng, lại có tôi tớ quân có thể ước hiếp cùng áp bách, sẽ như mông hán bắt kỳ một dạng tận tâm tận lực. Mà tôi tớ quân chỉ có thể cựu thị áp bách bọn hắn, xua đuổi bọn hắn đi chịu chết người Khiết Đan cùng người Đột Quyết. Chỉ cần đường quân cho điểm ngon ngọt, trừng phạt một cái người Khiết Đan cùng người Đột Quyết, tôi tớ quân liền sẽ cảm kích tế linh. Theo địa bàn không ngừng quyết trương, liền có 10 phần lý do đem người Khiết Đan cùng người Đột Quyết không ngừng rời ra ngoài ở phân tán các nơi. Ta cái này hạ chỉ rút mất một nhóm người Khiết Đan cùng người Đột Quyết, sắp xếp Tây Hải quân đoàn. Nhị phượng lúc này liền cho nhân viên tương quan phát đi địa báo, truyền đạt ý chỉ. Hai huynh đệ lại hàn huyên một hồi. Lý Diệu trở về Thanh Sơn thị Cẩm Tú Hoa viên trong nhà. Trường Tôn hoàng hậu một nhà đem đến biệt thự, nơi này liền trống đi ra. Lý Diệu muốn tắm rửa. Trong điện thoại di động tin tức không ngừng vang lên. Có không ít điện thoại chưa nhận, cùng chưa đọc thư hơi thở. Lý Diệu trước cho lão ba trở về điện thoại. Nói tự nhiên là tổng giám đốc trước chuyện này. Tuy nói Lý Vượng là cháu ruột, nhưng nhi tử từ bỏ như vậy tốt cơ hội, cao như vậy tiền lương, khi lão tử khẳng định sẽ sinh khí. Lý Diệu lấy cao hơn tiền lương, càng tốt hơn phát triển, dỗ lại lão ba. Trần Dược Khối này biển chữ vàng, thật sự là dùng quá tốt. Diệu tử, cái kia mau đem ca của ngươi phần công tác này cho chứng thực. Nhi tử có càng tốt hơn tiền đồ, phụ sa không lưu ruộng người ngoài, cao như vậy tuổi làm việc, tự nhiên là muốn lưu cho hảo đại chết. Ba, yên tâm đi, trừ phi ca không muốn, nếu không phần công tác này chạy không được. Ngươi vẫn là phải nhanh chứng thực tốt, miễn cho đun sôi còn bị bay. Đi, vậy ta hiện tại liền chứng thực. Tranh thủ thời gian, đừng mất tích. Cúp điện thoại, đại bá điện thoại đánh tới. Lý Diệu lại kéo ra Trần Dược tấm chiêu bài này, để đại bá tin tưởng không nghi ngờ. Lý Vượng đi ăn máng khác đến làm cái này tổng giám đốc, đã là ván đã đóng thuyền. Chương 239, Ngụy Trinh áp lực chương 239, Ngụy Trinh áp lực trưởng Tôn Hoàng hậu thu mua một nhóm mới tinh cộng hưởng xe đạp. Lý Diệu kéo về đến đại đường. Xe đạp không giống bàn bóng bàn có thể bản thổ chế tạo, chỉ cần muốn cưỡi xe, liền phải dùng tiền bán. Năm lượng hoàng kim một cỗ, giá tiền này đối với lúc trước hoàng gia bán đồ vật, xem như tiện nghi, với lại tính so sánh giá cả phi thường cao. Có tư cách dự thi đại thần, ít nhất đều sẽ bán một cỗ, nhiều sẽ lấy lòng mấy chiếc. Lại thanh liêm lại nghèo dự thi quan viên, đều sẽ vay tiền mua sắm một cỗ. Chỉ cần dự thi, đoạt được tham dự thưởng, giá trị đều vượt qua năm lượng hoàng kim. Giữ ấm ly tại băng thiên tuyết địa bên trong, nước nóng đều có thể bảo tồn một ngày. Chuyển đến tái ngoại tây vực, giá cả tuyệt đối có thể lật mấy chục hơn trăm lần. Nghèo đám đại thần, liền đợi đến linh tham dự thưởng trợ cấp gia dụng. Có Ngụy Trinh ví dụ phía trước, quang minh chính đại kiếm tiền, không mất mặt. Chỉ muốn linh tham dự thưởng người, chỉ cần có cỗ xe đạp là được, không quan tâm xe đạp tốt xấu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hiểu cái gì gọi là tốt xấu. Có vùng núi xe đạp người, lại cưỡi cộng hưởng xe đạp, liền biết tốt xấu. Muốn vào 10 hạng đầu người, liền sẽ nghĩ biện pháp làm một cỗ tốt xe đạp. Nhị Phượng cùng trưởng Tôn Hoàng hậu nhắc lên, trưởng Tôn Hoàng hậu lập tức mua sắm một nhóm cao cấp xe đạp, kéo đến đại đường, cùng hưởng xe đạp vừa so sánh, khác biệt hết sức rõ ràng. Cưới lên vừa so sánh, sơn vê cùng Phượng Hoàng khác nhau. Nhị Phượng nhân cơ hội giá trên trời bán. Xe là xe tốt, cao cấp đại khí cao cấp. Vì đoạt giải quán quân, muốn mua. Vì thân phận, muốn mua. Có thân gia đại thần, tranh nhau mua sắm. Liền ngay cả Ngụy Trinh, cưới thử sau đó, đều phi thường ý động. Chỉ là giá cả quá cao. Trong nhà vùng núi xe đạp cũng là không tệ, Ngụy Trinh chỉ có thể từ bỏ. Bùi thị cho Ngụy Trinh mua. Lúc này chúng ta không cần thứ nhất, 2, 3, 4, 5 tên đều có thể, phu quân, ngươi đi. Bùi thị đối với Ngụy Trinh rất có lòng tin. Lần trước có thể từ manh tướng trong đống đoạt giải quán quân, lần này chỉ là 5 vị trí đầu, vậy còn không đơn giản cùng cái một chữ. Ngụy Trinh cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy. Lần trước là nhặt chỗ tốt, lần này mọi người có thể không biết tái phạm loại kia sai lầm cấp thấp, muốn nhũ lợi, coi như khó khăn. Thôi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, xe mua liền mua. A Ngụy Trinh cũng xác thực ưa thích chiếc xe đạp này. Ngụy Trinh đi làm, xuất hành, cưới đều là chiếc này tân xe đạp. Thời gian từng ngày trôi qua. Đánh sơ đủ cờ, cưới xe đạp. Trở thành đại đường Trường An quan thân đứng đầu nhất nghiệp dư hoạt động. Phòng bóng bàn như măng mọc sau mưa, tại Trường An thành từng nhà mà mở cửa buôn bán. Mang theo cực tính chất xuất hiện. Quan lại quyền quý, hoàn cố rộng rãi ít, chạy theo như vịt. Phòng bóng bàn lão bản, như là hậu thế quán net lúc mới bắt đầu một dạng kiếm được đầy buồn đầy bát. Ngay tiếp theo thợ mộc, thợ đá tiền công đều nước lên thì thuyền lên. Tào Chiêu, Trường Tôn Vô Kỵ thượng đấu, đấu mời thiết lập tư nguyên bộ. Phong Huyền Linh, Cao Sĩ Liêm, Vương Quê, Trình Giáo Kim, Lý Tĩnh trở văn võ bá quan tán thành. Nhị Phượng hạ chỉ, thiết lập đại đường tư nguyên bộ. Tư nguyên bộ hạ hạt bốn cục. Cục điện lực, than đá cục, khí đốt cục cùng thông tin cục. Tư nguyên bộ hành chính cấp bậc, so hộ bộ chờ lục bộ cơ cấu thấp một cái cấp bậc. Tuy nói đại đường chỉ là xuất hiện chút gia lông, thiết lập tư nguyên bộ cũng là phòng ngừa chú đáo, trước dựng xong giàn khung xác định chức quyền, miễn cho tương lai các bộ cái cỏ tranh đoạt lợi ích, tạo thành quản lý hỗn loạn. Tư nguyên bộ thiết lập, lấy ngay sau đó manh mối, ai cũng biết, tư nguyên bộ hạ hạt bốn cục, không có chỗ nào mà không phải là chức quan béo bở. Tư nguyên bộ thượng thư, thị lang, bốn cục chủ sự chờ chức vị, liền trở thành bị tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Ngụy Trinh, ngươi đến làm tư nguyên bộ thượng thư. Nhị Phượng trực tiếp điểm tên, từ Ngụy Trinh đến làm tư nguyên bộ người nhậm chức đầu tiên thượng thư. Ngụy Trinh thanh liêm công chính, lại đầu sát, đều có thể phun Nhị Phượng một mặt nước bọn, ai mặt mũi cũng sẽ không cho, là tư nguyên bộ người nhậm chức đầu tiên thượng thư không có hai nhân tuyển. Thần, lĩnh chỉ. Ngụy Trinh việc nhân đức không được ai, tiếp nhận cái này bổ nhiệm. Nhà trẻ, khai giảng gần một tháng, tiểu hủy tử cùng tiểu Kim Sơn phi thường được hoan nghênh, bên người vây quanh một đám tiểu bằng hữu, mọi người đều rất ưa thích cùng tiểu hủy tử cùng tiểu Kim Sơn cùng nhau chơi đùa. Một cái mới vừa vào học không có mấy ngày mập nam hài đi tới, thô bạo đem một cái tiểu nữ hài đẩy ra, nói ra, Lý Minh Đạt, ta và ngươi cùng nhau chơi đùa, không cho ngươi cùng người khác chơi. Tiểu hủy tử phi thường tức giận, nói, hoa không cùng Nhi chơi, Nhi đẩy Lý Thiên Tiến, cho Lý Thiên Tiến xin lỗi. Đúng, cho Lý Thiên Tiến xin lỗi. Tiểu Kim Sơn phụ họa tiểu hủy tử, vừa rồi nếu không phải tiểu Kim Sơn đỡ lấy Lý Thiên Tiến liền bị tiểu bản tử cho đạp đổ trên mặt đất. Cho Lý Thiên Tiến xin lỗi. Những người bạn nhỏ khác nhau nhau lên tiếng ủng hộ. Các ngươi, tiểu bản tử cả giận nói, các ngươi biết cha ta là người nào không? Các tiểu bằng hữu đều hướng tiểu bản tử ném đi xem thường ánh mắt. Có thể ở lại toàn bộ thành phố đắt nhất tiểu khu, có thể đi vào toàn bộ thành phố đắt nhất nhà trẻ, lại có nhà nào đỉnh sẽ đơn giản. Không phải có tiền đó là có quyền. Loại này gia đình nuôi đi ra tiểu hài tử đều là rất có lực lượng. Các ngươi, tiểu bản tử thẹn quá hóa giận, đúng lúc này, lão sư kịp thời xuất hiện, ngăn lại tiểu bản tử muốn đánh người hành vi. Tiểu hủy tử cho tiểu bằng hữu không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng, vô cùng cao hứng theo sát lão sư chơi trò chơi. Chỉ là tiểu bản tử tâm nhắn tiểu, kìm nén hỏng. Chơi trò chơi thì, tiểu bản tử duỗi ra chân, đem Lý Thiến Thiến trượt chân trên mặt đất. Lý Thiên Thiên xem miệng, còn không có khóc thành tiếng, chỉ thấy một đạo bóng người nhỏ bé nhanh chóng chạy tới, một cái tiểu bàn tay liền đập vào tiểu bàn tử trên mặt. Tiểu bàn tử còn không có kịp phản ứng, lại một đường bóng người nhỏ bé chạy tới, tay nhỏ chộp vào tiểu bàn tử trên mặt. Huy tử, hắn quá xấu rồi, đánh hắn. Ân a, đánh hắn. Tiểu Huy tử cùng tiểu Kim Sơn nắm chặt tiểu bàn tử đánh đứng lên. Không hổ là Đường Thái Tông nữ nhi, ba tuổi mãi hoa hoa ngoan ngoãn xảo xảo mềm mại, treo lên người đến cũng là có bài bản hẳn hoi. Đảo mắt công phu, tiểu bàn tử liền quỷ khóc sói gào đứng lên. Sự tình phát sinh quá nhanh, dù cho lão sư trước tiên liền tách ra tiểu Huy tử cùng tiểu Kim Sơn, tiểu bàn tử vẫn là bị đánh ra máu mũi, trên mặt còn có mấy đạo vết chảo. Lão sư xem xét, cảm giác trời cũng sắp sụp. Viên trưởng nghe hỏi chạy đến, nhìn đến tiểu bàn tử mặt đầy hoa, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng. Trưởng tôn hoàng hậu muốn về đại đường. Lý Diệu đem trưởng tôn hoàng hậu đưa về đại đường, mang theo một ít gì đó trở về biệt thự nhà để xe. Vừa đi vào trong biệt thự, Lý Diệu liền thấy Dương Tiệp Dư vội vã mà xuống lầu, hỏi: "Tiểu đầu tử, chuyện gì như vậy sốt ruột?" Dương Tiệp Dư nhìn thấy Lý Diệu, vội nói: "Diệu ca, thủy tử cùng Kim Sơn xảy ra chuyện." Tại hậu thế, Dương Tiệp Dư thân phận là trưởng tôn hoàng hậu biểu muội, Dương Tiệp Dư cũng liền xưng hô Lý Diệu vì Diệu ca. Lý Diệu giật mình, hỏi vội: "Xảy ra chuyện gì?" "Lão sư nói đánh nhau." "Này, cái kia không có việc gì, khẳng định là đánh người khác." Đồng dạng tuổi tác, tiểu Hủy Tử cùng tiểu Kim Sơn khẳng định là đánh người khác. Hai cái tiểu công chúa đều là rõ lý lẽ mãi hoa, có thể xuất thủ đánh người, không cần phải nói, khẳng định là đối phương sai. Dương Tiệp Dư là quan tâm sẽ bị loạn, bị Lý Diệu điểm tỉnh, cũng liền thở dài một hơi. "Ta đi là được." "Ta." Dương Tiệp Dư lúc này mới nhớ tới đến, mình đang tại học đẹp trang lộng trang điểm, khuôn mặt đổ giống như cái hát hí khúc, căn bản không có cách nào ra ngoài gặp người. "Diệu ca, vậy liền làm phiền ngươi." Dương Tiệp Dư chạy về lầu trên. Chương 240, khủng bố như vậy chương 240, khủng bố như vậy Lý Diệu đi vào nhà trẻ. Đi vào lao sư văn phòng. Nhị thúc. Tiểu Hủy Tử cùng tiểu Kim Sơn bổ nhào vào Lý Diệu trong ngực. Tại trường tôn hoàng hậu cùng Dương Tiệp Dư dạy bảo dưới, ở trước mặt người ngoài, tiểu Hủy Tử đã có thể không gọi ba ba, còn có thể một miệng rõ ràng gọi ra nhị thúc. Lý Diệu kiểm tra một chút tiểu Hủy Tử cùng tiểu Kim Sơn, không có thương tổn đến mảy may, vẫn như cũ không yên lòng, ôn nhu hỏi: "Hủy Tử, Kim Sơn, có thể có chỗ nào đau nhức đau nhức?" Nhị thúc: "Hoa tay tay đau nhức đau nhức." Tiểu Hủy Tử đưa tay phải ra, bàn tay nhỏ có chút đỏ. Đây rõ ràng là đánh người thì tạo thành. Nhị thúc: "Ta móng tay nước ta có một chút chút đau đau nhức." Tiểu Kim Sơn cũng đem tay nhỏ ngả vào Lý Diệu trước mặt, ngón trỏ móng tay biên giới có một chút điểm đã nứt ra. Tiểu Kim Sơn mấy cái móng tay còn có chút vết máu. Đây rõ ràng là bắt đối phương sở tạo thành. Lão sư thấy thế, mở miệng nói: "Minh Đạt thúc thúc, việc này chỉ sợ không dễ làm." Lý Diệu lơ đễnh nói ra: "Trần lão sư, Minh Đạt cùng Kim Sơn tuyệt đối là hành hiệp trượng nghĩa, chuyện này không có gì không dễ làm." "Ân a, các ba là nữ hiệp." Tiểu Hủy Tử cùng tiểu Kim Sơn liên tục gật đầu. Lão sư vội nói: "Minh Đạt thúc thúc, sự tình không thể nói như vậy, là Minh Đạt động thủ trước đánh người." Đem giám sát thả ra nhìn xem liền. "Ai mẹ hắn đem nhi tử ta đánh thành dạng này, cho lão tử đứng ra." Lý Diệu lời còn chưa dứt, một tiếng gầm thét liền ẩn ẩn truyền đến. Trần lão sư cười khổ nói: "Minh Đạt thúc thúc, Vu lại bảo ba ba có chút bối cảnh, đợi chút nữa hiệp thương thời điểm, ngài không cần lựa đổ thêm dầu, ngài vẫn là thông chi Minh Đạt mụ mụ cùng Kim Sơn mụ mụ đến đây đi." "Yên tâm đi, ta có thể làm chủ, Trần lão sư, làm phiền ngươi ở chỗ này chiếu cố một chút Minh Đạt cùng Kim Sơn." Lý Diệu đi ra Trần lão sư văn phòng, đi hướng âm thanh nguồn gốc mà viên trưởng văn phòng. "Đại bảo ba ba, ngài trước bất giận. Lão tử nhi tử đều bị đánh thành dạng này, lão tử làm sao nguôi giận, đi đem đánh người hài tử kêu đến, lão tử muốn. Ngươi muốn thế nào?" Lý Diệu đẩy cửa vào, lại tiện tay đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn đến bạo nộ bản tử. Lý Diệu trên thân có ác nhân tính mạng có mấy ngàn, băng lạnh ánh mắt như là khát máu ma quỷ. Thấu xương hàn ý từ bản tử trong lòng dâng lên, làm hắn rùng mình một cái. "Ngươi, ngươi." Tại Lý Diệu phóng thích khát máu sát ý trước mặt, bản tử như là chuột gặp phải mèo dở dạ gầm ly, cả người sợ hãi đến đều run rẩy đứng lên. Bên cạnh nữ viên trưởng cũng như đặt mình vào tại hầm băng bên trong. Cái nam nhân này, tựa như trong địa ngục đi tới khát máu ma thần. Lý Diệu thu hồi sắc ý, kéo ghế ngồi xuống, nét miệng cười nói: "Đừng khẩn trương như vậy, tất cả mọi người là phân rõ phải trái người, như vậy đi, nô viên trưởng, đem giám sát điều ra đến xem, ai trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm, các ngươi thấy thế nào?" Lý Diệu nhìn về phía bản tử cùng nô viên trưởng, nở rộ nụ cười, đó là một cái ánh nắng đại nam hải. Nô viên trưởng trong lòng hàn ý vẫn còn, căn bản nói không ra lời. Đứng núi chịu sào bản tử, răng còn tại ha 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 mà run lên. Lý Diệu thu nạp nụ cười, bắt chéo hai chân, ngón tay một cái mà gõ mặt bàn. Đông, đông, đông. Mỗi một cái, vang ở bàn tử trong lòng, tựa như đòi mạng nhịp trống. Lộc cộc. Bàn tử nuốt xuống một hồi lâu nước bọn, lúc này mới khó khăn nói: "Vâng, là, ta, nhi tử ta, sai, sai." Nô viên trưởng nghe vậy, thở dài một hơi. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Lý Diệu đứng người lên, vỗ vô bàn tử bả vai, ngự trọng tâm trưởng nói: "Việc này, cứ tính như vậy." "Vâng, là. Bàn tử gật đầu như giã tỏi. "Nô viên trưởng, không có ý tứ, mang đến phiền toái cho ngươi." Lý Diệu nắm chặt nô viên trưởng mang theo chút mồ hôi lại có chút lạnh buốt tay. "Không phiền phức, không phiền phức." Nô viên trưởng cũng là liên tục gật đầu. Lý Diệu sờ lên ngốc trệ tiểu bàn tử đầu, vẻ mặt ôn hòa nói: "Ngoan, đi học cho giỏi, muốn làm thiện lương lại có ái tâm hảo hải tử." "Bái." Lý Diệu phất phất tay, đi ra cửa. Bàn tử vịn cái bàn ngồi xuống ghế, hai chân run lên, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bàn tử cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế như vậy người, đơn giản đó là từ trong địa ngục đi tới ác ma.
"Nô, nô, viên trưởng, làm nghỉ học."
Bàn tử nào dám lại đối mặt cái này ma quỷ, xoa mồ hôi cho nhi tử làm nghỉ học. Chờ Lý Diệu mang theo hai cái tiểu bánh bao đi, bàn tử lúc này mới dám đi ra viên trưởng văn phòng.
"Nô viên trưởng, chuyện này nát tại trong bụng."
Trước khi đi, bàn tử cho Nô viên trưởng một câu lời khuyên.
"Ta biết."
Chuyện này, Nô viên trưởng há lại sẽ hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần.
Nô viên trưởng lại không đốc, chuyện này cùng với nàng lại không có nửa xu quan hệ, nàng có thể không biết liên lụy đi bảo, rước lấy một thân tao.
Chỉ là Lý Minh Đạt cùng Lý Kim Sơn tại trong vườn trẻ. Lý Minh Đạt mẫu thân cùng Lý Kim Sơn mụ mụ, là như vậy ung dung hoa quý đối đãi người thân cắt, Nô viên trưởng không nghĩ ra, tại sao có thể có một cái đáng sợ như vậy thúc tử.
Cũng may, chỉ là thúc tử.
Làm việc giữ không được. Trong phòng làm việc, Trần lão sư nhìn đến Liễu Dĩu trò chuyện hai cái tiểu bánh bao, tâm tình cực kém. Đây ra nhà trẻ đãi ngộ phi thường tốt, nàng cũng là phí hết rất lớn công phu mới phỏng vấn thành công.
Ngay cả như vậy, Trần lão sư vẫn là miễn cưỡng vui cười mà bồi tiếp hai cái tiểu bánh bao chơi, đáp trả tiểu bánh bao vấn đề.
Lý Diệu gõ cửa mà vào, đối với Trần lão sư cười nói, "Trần lão sư, làm phiền ngươi, ta trước mang Minh Đạt cùng Kim Sơn trở về.
Đi rồi, cùng lão sư gặp lại."
"Lão Tây, lão sư, gặp lại."
"Minh Đạt, Kim Sơn, gặp lại."
Trần lão sư khua tay nói đừng. Nhìn đến nhất đại lượng tiểu đi ra nhà trẻ, Trần lão sư vội vàng tiến về viên trưởng văn phòng. Tại trên đường, gặp phải kích cỡ hai cái bàn tử, Trần lão sư chào hỏi, hai cha con này phảng phất giống như không nghe thấy. Thân hình tiêu sát, thất hồn lạc phách.
Đây là thế nào?
Trần lão sư không hiểu, nói thầm lấy đi vào viên trưởng văn phòng, gõ cửa.
"Mời đến."
Nô viên trưởng âm thanh có chút bất lực.
Trần lão sư đẩy cửa vào.
Nô viên trưởng ngẩng đầu, thấy là Trần lão sư, không đợi đối phương nói chuyện, khoát tay nói, "Chuyện này cứ như vậy là tiền, ngươi tốt nhất đi học. Về sau đối với Lý Minh Đạt cùng Lý Kim Sơn phải nhiều quan tâm cùng chiếu cố."
Trần lão sư sững sờ, lập tức đại hỉ, đây là làm việc bảo vệ, đội văn nói, "Viên trưởng, ta cái này đi học."
Trần lão sư bận bịu không hoảng hốt mà thối lui ra khỏi viên trưởng văn phòng. Xem ra, vẫn là Lý Minh Đạt thúc thúc đối cảnh càng lớn.
Trần lão sư nói thầm lấy đi học.
Lý Diệu nắm tiểu hủy tử cùng tiểu Kim Sơn đi ra nhà trẻ.
"Ba ba, hoa có thể lợi hại rồi."
"Nhị thúc, ta cũng rất lợi hại."
Hai cái tiểu bánh bao hướng Lý Diệu líu ríu mà khoe khoang đứng lên.
Lý Diệu tán dương, "Tốt lắm, có nữ hiệp phong phạm."
"Ấn A, hoa muốn học cô, làm cái đại tướng quân."
"Nhị thúc, ta cũng muốn làm cái đại tướng quân."
Bình Dương công chúa là đại đường tất cả tiểu công chúa thần tượng, nàng mất sớm, cũng là nhị phượng cực lớn tiếng với.
Nhị phượng một mực đã bình ổn Dương công chúa sự tích đến dạy bảo chúng nữ nhi.
Chương 241, lần thứ 6 thăng cấp chương 241, lần thứ 6 thăng cấp nghỉ dài hạn sau ngày đầu tiên.
Lý Vượng rời trước, bay hướng kinh thành.
Lý Vượng cưỡi ngựa nhậm chức dược tử thương mại tổng giám đốc, toàn quyền phụ trách dược tử thương mại trong nước sự vụ.
Đại đường thương mại công ty bóc ra dược tử thương mại,
do tử công ty thay đổi vì hợp tác đồng bạn.
Trường Tôn Hoàng hậu trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc,
quyên tặng một tòa thư viện, Trường Tôn Hoàng hậu mở ra nổi tiếng, trước trước sau sau lại quyên tặng rất nhiều vật tư, trở thành Thanh Sơn thị thanh danh vang dội nhà từ thiện.
Đại đường thương mại tăng mở xe xỉ cột hẻn giao dịch rất nhiều nghiệp vụ.
Trường Tôn Hoàng hậu loay hoay bay lên,
quần áo diệp diệp theo trùng điệp, kim vượng bạc nga các một kia, nói chính là ta trên thân bộ này đại đường máy xòe.
Dương Tiệp Dư một thân la thường, đứng tại trực tiếp màn ảnh trước, lộ ra được đường trang lộng lẫy cùng đẹp.
Trực tiếp ra người xem, không ngừng gia tăng, đột phá 10 vạn.
Lễ vật đặc hiệu, xoát đến bay lên.
Không cần mỹ nhan, chỉ là nhẹ thi phấn trang điểm, Dương Tiệp Dư đẹp, liền vượt qua sử dụng cấp 8 mỹ nhan bóng hồng.
Như thế thanh thuần thoát tục tự nhiên đẹp, đủ để cho người tâm động.
Phết lấy nhanh chóng tốc độ tăng bọn.
Dương Tiệp Dư trên thân đường trang, muốn kết nối vô số người.
Càng có vô số hán phục thương gia, muốn phòng chế ra.
Thật sự là bộ này đường trang, chưa từng có xuất hiện qua.
Dương Tiệp Dư trực tiếp thời gian không dài, kết thúc trực tiếp, liền gửi tin tức cho Trưởng Tôn Hoàng hậu, "Tỷ tỷ, ta giống như có chút phát hỏa, hiện tại làm sao?"
Trưởng Tôn Hoàng hậu thu được tin tức, ấn mở Dương Tiệp Dư run hảo, không khỏi sương sở.
Dương Tiệp Dư fans, đặt đến 7 vạn.
Dương Tiệp Dư đến hậu thế có thân phận, liền thực tên đăng ký run hảo.
Trước kia chỉ là soát TikTok.
Vài ngày trước bắt đầu lục tục ngo ngoe phát mấy cái video, chỉ tích lũy mấy trăm fans.
Không nghĩ tới, tâm huyết dâng trào đệ nhất trận trực tiếp, liền tăng lên mấy vạn fans.
Fans đếm còn tại không ngừng mà dâng đi lên.
Trước đó mấy cái video, điểm khen cùng bình luận cũng đang bay nhanh gia tăng.
Trước đường phát video cùng mở trực tiếp, ta hỏi thăm Diệu Tử.
Trưởng Tôn Hoàng hậu cho Dương Tiệp Dư trở về một đầu tin tức, liền cho Lý Diệu gọi điện thoại.
Không tại khu phục vụ.
Trưởng Tôn Hoàng hậu phát cái tin tức.
Lý Diệu tại đại đường Tây Hải khu không người.
Đi qua không ngừng tích lũy năng lượng,
xuyên qua khí rốt cuộc hoàn thành lần thứ 6 thăng cấp.
Tố chất thân thể đạt được tiến một bước nhảy vọt, đạt đến khủng bố tình trạng.
Xuyên qua khí cũng không cần khóa lại công cụ thay đi bộ, điều khiển thân thể bên trong xuyên qua khí, liền có thể hoàn thành thời không tọa độ xuyên việt.
Lý Diệu tự giác mạnh đến mức đáng sợ, đã không cần có chỗ cố kỵ.
Lý Diệu bởi vậy cũng cảm thấy rất là hoang mang.
Cái này xuyên qua khí là Lý Lịch tặng cho.
Khối lượng khẳng định vô pháp cùng Lý Lịch bọn hắn sử dụng đánh đồng.
Lý Diệu chỉ hoàn thành 6 lần thăng cấp, giống như này khủng bố như vậy.
Mà Lý Lịch bọn hắn nắm giữ đẳng cấp cao hơn xuyên qua khí, tại sao lại bị vây ở địa cầu?
Lý Lịch đồng bọn thậm chí vì vậy mà bỏ mình.
Chẳng lẽ là cái này xuyên qua khí đẳng cấp thật sự là quá thấp?
Lại hoặc là xuyên việt không gian so xuyên việt thời gian cần thiết năng lượng càng nhiều?
Không nghĩ ra. lấy Lý Diệu trước mắt học thức, cùng nắm giữ xuyên qua khí, thật sự là không nghĩ ra đây điểm. Lý Diệu có một cái ưu điểm, cái kia chính là không nghĩ ra, liền không nghĩ. Biến cường liền tốt. Lại thể nghiệm một phen thăng cấp sau khoái cảm. Lý Diệu vẫn là cảm thấy có chút không đủ địa phương. Vượt thời không xuyên việt, vẫn như cũ cần thời gian củ đồ. Từ 10 phút đồng hồ rút ngắn đến bây giờ 5 phút đồng hồ. Siêu thời không xem cách, vẫn như cũ không thể thực hiện. Xuyên việt thời không mang đến năng lượng, chỉ có thăng cấp trước 1/10. Muốn hoàn thành thứ 7 lần thăng cấp, trở nên càng thêm khó khăn. Hiện tại năng lực trên địa cầu lan lộn hẳn là đủ. Lý Diệu biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Lý Diệu về đến huyện thành biệt thự, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Có mấy cái điện thoại chưa nhận cùng một chút chưa đọc thư hơi thở. Lý Diệu trước cho trưởng tôn hoàng hậu gọi điện thoại. Trưởng tôn hoàng hậu đem Dương Tiệp Dư trực tiếp sự tình nói một lần. Diệu tử, Dương Tiệp Dư lửa cháy đến, mục tiêu có thể hay không quá rõ ràng. Đại tẩu, không có việc gì, ta hiện tại đi xem một chút. Tốt, ta lát nữa cũng trở về đi. Đi. Cúp điện thoại, Lý Diệu cho Trần Dược thông qua điện thoại. Diệu tử, ta tại Ngựa Miệng bàn cái khoáng. Ngựa Miệng cũng là một cái tiểu quốc, nằm ở kho tiền mặt đông bắc, hai quốc gia là nước láng giềng. Cần ta làm cái gì? Cần nhân thủ, tốt nhất là từ đại đường đến. Tốt, ta đi cùng đại ca nói một chút. Cúp điện thoại, Lý Diệu lại cho cô Lý Song trở về tới. Cô, Diệu tử, nhanh khuyên đủ tỷ ngươi. Cô, xảy ra chuyện gì? Tỷ ngươi luật chỗ tiếp cái công lý bản án, tỷ ngươi chủ động xin đi dễ dặc, muốn đi thực địa khảo sát, nơi đó dừng tiếng nước độc, ta lo lắng tỷ ngươi gặp nguy hiểm. Ta cùng nàng ba đều khuyên, tỷ ngươi kiên trì muốn đi, Diệu tử, ngươi khuyên một chút. Cô, yên tâm đi, có ta đây. Bảo hộ một người, đối với hiện tại Lý Diệu đến nói, đơn giản cùng cái một chữ. Lý Diệu hỏi một cái xuất phát thời gian, là vào ngày mai, cũng liền không nhất thời vội vã. Lý Diệu đến đại đường. Nhị Phượng mở ra xe việt dã, mới từ ngoài cung trở về. Nhị đệ, lên xe, đại ca mang ngươi hóng mát. Đại ca, hóng mát trước không đổi, ngươi hiện tại có rảnh không? Đi với ta một chuyến. Có rảnh, ngươi chờ một chút. A nạ, ngươi đem những cái kia tấu chương cầm đi cho thái tử. Nhị Phượng kể một chút, đi theo Lý Diệu trở về Thanh Sơn biệt thự. Dương Tiệp Dư cầm điện thoại, hương phấn vừa khẩn trương, còn có chút lo lắng. Hương phấn làm mình phát hỏa, khen ngợi như thủy triều. Khẩn trương là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, có chút không biết làm sao. Lo lắng là sợ cây to đón gió, từ đó dẫn tới không tất yếu phiền phức. Vậy hạ, Diệu ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhị Phượng cùng Lý Diệu đến, Dương Tiệp Dư cũng liền có tâm phúc. Cái gì làm sao bây giờ? Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Nhị Phượng không hiểu ra sao. Vậy hạ, thần thiếp cả gan trực tiếp, một cái liền lửa cháy đến. Dương Tiệp Dư đem mình điện thoại nâng cho Nhị Phượng, để Nhị Phượng nhìn nàng TikTok. Ái phi thật là mỹ nhân. Nhìn đến Dương Tiệp Dư video, xem vô số dân mạng hâm mộ chảy nước miếng bình luận, Nhị Phượng ôm Dương Tiệp Dư một mặt hưng phấn. Các ngươi cầu còn không được nữ nhân, chẳng qua là ta một cái tiểu thiếp mà thôi. Nhị Phượng tâm tư, quả thực là muốn đánh. Đáp ý phía dưới, Nhị Phượng không khỏi có chút động thủ động ước. Các ngươi cố gắng ôn chuyện, ta đi trước. Lý Diệu lách mình rời đi. Lý Diệu đi vào hàng thành công viên một góc. Lý Diệu có chút vô ngữ. Một cái trẻ tuổi nữ nhân đang tại cách đó không xa đi nghe thanh âm, là xuyên hiếm. Đi ra ngoài tại bên ngoài, người có ba gấp, rất nhiều người đều có cái này trải qua. Có thể lý giải. Lý Diệu lách mình mà đi. Đưa lưng về phía nữ nhân không có chút nào phát giác. Cũng là. Nữ nhân thể xác tinh thần đều đặt ở xuyên hiếm bên trên, há lại sẽ phát hiện thân hình như mị Lý Diệu. Lý Diệu đi vào cách đó không xa cô trong nhà. Diệu tử, ngươi làm sao lại đến? Cô, ta đi thân thành đường sắt cao tốc, tiếp ngươi điện thoại, ngay tại hàng thành xuống xe. Diệu tử, cũng đừng ảnh hưởng tới ngươi công sự. Cô, ta rảnh đến rất, thì còn tại luật chỗ A. Không có tăng ca, tại luật chỗ. Vậy ta hiện tại đi qua. Diệu tử, mở ta xe đi. Tốt. Lý Diệu tiếp nhận chìa khóa xe, đi vào nhà để xe, lái xe tiến về luật chỗ. Chương 242, Nhị Phượng tại hậu thế chương 242, Nhị Phượng tại hậu thế theo 15 tháng 10 giới thứ 2 xe đạp thi đấu ngày càng tới gần, dự thi đám đại thần khẩn trương lên đến, dân chúng cũng kích động đứng lên. Ngày mùa thu hoạch đã hoàn thành. Dân chúng có thời gian ở không, bận rộn một năm, cũng đúng lúc có thể buông lỏng một chút. Lần này xe đạp thi đấu không giống lần trước như vậy vội vàng cử hành, có sung túc thời gian chuẩn bị. Nhị Phượng thiết lập thi đấu sự tỉnh tổ ủy hội, so sánh đấu trường mà cùng quy tắc tranh tài đều chế định điều lệ. Tổ ủy hội người phụ trách Trương An Nạn vì làm tốt cử thành chú mục thi đấu sự tỉnh, cố ý xin đến hậu thế 2 ngày tổng kết xe đạp thi đấu cùng mã gia tổng định ra sân thi đấu cùng thi đấu sự tỉnh quy tắc. Nhị Phượng phê chuẩn Trương An Nạn phương án. Sân thi đấu điểm xuất phát vẫn như cũ là Chu Tước Môn, vòng quanh Trường An thành bên ngoài phường 3 vòng, mở rộng trận đấu đi qua địa phương, có thể làm cho càng nhiều bách tính tham dự cùng cảm nhận được thi đấu sự tình mang đến khoái hoạt, cũng có thể để thi đấu sự tình sân bãi chẳng phải chen chúc. Đối với thi đấu sự tình cũng định ra một đầu quy tắc, tăng lên trọng tài, cấm chỉ hạ độc thủ. Phát hiện một lần, đưa ra một tấm thẻ vàng, tính gộp lại 3 tấm thẻ vàng, hủy bỏ tư cách tranh tài, tước đoạt tham dự thưởng. Có phải hay không muốn thiết lập hai cái điểm tiếp tế? Các lao thần cưới 3 vòng, vẫn còn có chút cố hết sức. Trương An Nạn càng nghĩ, càng cảm thấy cần thiết lập hai cái điểm tiếp tế, thả một chút công năng đồ uống cùng nước khoáng, bia, bánh bích quy cái gì, cho đám đại thần bổ sung một cái thể lực. Cái này cần hướng Nhị Phượng bẩm báo. Trương tướng quân, bệ hạ đi theo Lý Lang quân đi dị thế giới. Nhà ta biết được. Bệ hạ đi hậu thế, Trương An Nạn liền tiếp tục suy nghĩ đến, nhìn còn có cái gì địa phương cần tăng giảm. Nhị Phượng cùng Dương Tiệp Dư anh em. khiến cho hải tử tan học đều quên đi đón. Thằng đến điện thoại đồng hồ báo thức vang lên. Ai u? Dương Tiệp Dư vô ý thức đẩy ra Nhị Phượng, lại lập tức tỉnh ngộ lại, bận điệu tỉnh tội, vậy hạ thứ tội, thần thiếp đây là vội vã muốn đi tiếp hủy tử cùng Kim Sơn tan học. A, ra về sao? Đã ra về. Cái kia ái phi nhanh chóng đi đón. Thần thiếp tuân chỉ. Dương Tiệp Dư nhanh chóng mặc vào quần áo, đến bàn trang điểm chải tóc, bù một chút trang điểm. Nhị Phượng nằm ở trên giường, nhiều hứng thú nhìn đến Dương Tiệp Dư. Đến qua hậu thế nữ nhân, tăng thêm không ít hương vị. Dương Tiệp Dư thu thập xong, liền vội vàng mà ra gian phòng, quá mức sốt ruột tiếp hài tử, đều quên hướng giường bên trên Nhị Phượng lên tiếng kêu gọi. Nhị Phượng cũng không có tức giận, bận rộn lại có trách nhiệm tâm nữ nhân, càng có quyến rũ. Dương Tiệp Dư xuống lầu, đi ra đại môn, cưới lên phấn hồng tiểu xe điện, liền chạy tới nhà trẻ. Các tiểu bằng hữu trên cơ bản đều bị đón đi. Trần Lão sư kiên nhẫn buổi tiếp tiểu hủy tử cùng tiểu Kim Sơn. Lý Minh Đạt, Lý Kim Sơn, gặp lại rồi. Lý Thiên Thiến, gặp lại rồi. Tiểu hủy tử cùng tiểu Kim Sơn đưa tiễn cái cuối cùng tiểu đồng bọn, rốt cuộc đã đợi được Dương Tiệp Dư. Mụ mụ. Tiểu Kim Sơn bổ nhào vào Dương Tiệp Dư trong ngực. Tiểu gì? Tiểu hủy tử hướng Dương Tiệp Dư bần an. Làm phiền ngươi, Trần Lão sư. Kim Sơn mụ mụ, không phiền phức. Hủy tử, Kim Sơn, cùng Lão sư gặp lại. Lão Tây, Lão sư, gặp lại. Minh Đạt, Kim Sơn mụ mụ, gặp lại. Trần Lão sư, gặp lại. Tiểu hủy tử đứng tại trước mặt, tiểu Kim Sơn ngồi ở phía sau. Dương Tiệp Dư mang theo hai cái tiểu bánh bao trở về biệt thự. A gia. Tiểu hủy tử tiến đại môn, nhìn đến Nhị Phượng đứng ở nơi đó, liền bạch 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 mà chạy tới, bị Nhị Phượng một tay cơ lấy đến, ôm vào trong lòng, rất là hôn mấy lần. A gia làm xấu. Tiểu bánh bao ghét bỏ đứng lên, hối hận bị A gia ôm. A gia. Tiểu Kim Sơn chạy tới, cũng bị Nhị Phượng ôm đứng lên. Một tay một cái tiểu bánh bao. A gia, các ba dự dìm. Cái gì? A gia, là xếp vô rồi. Tốt, A gia cùng các ngươi chơi. Dương Tiệp Dư đi phòng bếp, cho chi ý trợ thủ. Ta trở về rồi. Thành Dương cùng Cao Dương rồi rào sức sống mà vào cửa. A gia. Nhìn thấy Nhị Phượng đang cùng hủy tử, Kim Sơn chơi xếp gỗ, Thành Dương cùng Cao Dương tiến lên hành lễ. Thế nào, đã quen thuộc chưa? A gia, đó là bài tập nhiều chút. Bài tập nhiều là chuyện tốt, đã các ngươi nháo muốn tới nơi này đến trường, liền muốn học tập cho giỏi, đừng có phản nản chi tâm. A gia dạy bảo, nữ nhi nhớ kỹ. Người A tỷ đâu? Nhị Phượng nhìn một chút hai cái nữ nhi sau lưng, không thấy được lệ chất cùng dự trường, cũng không thấy được quan tâm tỷ. Thành Dương nói ra, A gia, A nương nói có danh sư một đối một, liền mang theo hai cái A tỷ đi báo danh, để lão Mạc thúc thúc trước tiên đem chúng ta trả lại. Cao Dương nói bổ sung, A nương cùng A tỷ không trở lại ăn cơm tối. Tiểu hủy tử lập tức trách móc đứng lên, A nương mang A tỷ bảy ăn ngon, không mang theo ba. Tiểu Kim Sơn ăn ủi, hủy tử, ta ngửi được gà cờ ép cờ mùi thơm rồi. Ân A, hệ cố lở bay nhanh. Mùi thơm bay tới, tiểu bánh bao nước bọt đều phải chạy xuống. Nhị Phượng nhìn một chút biểu, nói ra, đều phải ăn cơm tối, nhị đệ chạy đi đâu rồi? Thành Dương, cho ngươi nhị thúc gọi điện thoại, gọi hắn tới dùng cơm. Tốt, A gia. Thành Dương dùng điện thoại đồng hồ, thông qua Lý Diệu điện thoại. Lý Diệu đi vào lộ chỗ. Lý Diệu chỉ tại trước kia đến qua, sân khấu không nhận ra, điện thoại thông chi Cao Lam. Cao Lam đến đón Lý Diệu. Ngươi tại sao chạy tới? Vốn muốn đi Thân Thành, cô gọi điện thoại cho ta, nói ngươi sự tình, ta nghĩ đến dù sao cũng là nhà hàng rỗi, ở giữa đồ xuống xe, đến cấp ngươi làm cái tùy tùng. Đây là ta làm việc, ngươi mù lẫn vào cái gì, đợi chút nữa về nhà ăn một bữa cơm, nên trở về cái nào trở về cái nào. Thì, ngươi đang lo lắng ta. Ta lo lắng ngươi cái gì, ta chỉ là đi thực địa điều tra một cái, có thể có chuyện gì. Thì, nếu không còn chuyện gì, ngươi làm sao không cho ta cùng theo một lúc đi? Diệu tử, ngươi có ngươi làm việc. Thì, ngươi lo lắng ta, ta như thế nào lại không lo lắng ngươi đây? Lý Diệu nhìn đến Cao Lam, nhìn chằm chằm nàng con mắt. Ngươi muốn cho ta khi tài xế, ta liền thành bằng ngươi. Cao Lam đứng lên đến, đi tới sở sở Lý Diệu đầu, cười nói, tan việc, đi, về nhà ăn cơm. Hai tỷ đệ đi ra luật chỗ, đến nhà để xe, các lái một xe xe. Trên đường, Lý Diệu tiếp vào Thành Dương điện thoại. Thành Dương, ta liền không quay về ăn cơm tối. Nhị thúc, ta biết rồi. Thành Dương cúp điện thoại. Nhị Phượng thu hồi vươn đi ra tay, nói, treo nhanh như vậy, ta còn muốn cùng ngươi nhị thúc nói vài lời đâu. A gia, vậy ta lại đánh tới. Được rồi, gọi cho ngươi A nương. Tốt, A gia. Thành Dương cho lão nương đánh ra điện thoại. Hai cái nữ nhi cố gắng như vậy, trưởng tôn hoàng hậu cũng đau lòng. Buổi chiều vốn định về nhà sớm, vì Dương Tiệp Dư đại hỏa bảy mưu tinh kế, nhận được huấn luyện cơ cấu điện thoại, nói cơ cấu mở danh sư một đối một, hỏi trưởng tôn hoàng hậu muốn hay không báo danh. Vậy khẳng định muốn a. Trưởng tôn hoàng hậu để lão Mạc trước đem Thành Dương cùng Cao Dương đưa về nhà. Nàng mang theo Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đi vào huấn luyện cơ cấu. Một phen nói chuyện với nhau. Mấy cái này danh sư xác thực có thể. Trường Tôn Hoàng hậu liền cho hai cái nữ nhi đi danh. Trường Tôn Hoàng hậu vừa giao tiền, liền nhận được Thành Dương đánh tới điện thoại. A nương, A gia tới rồi. A, đến A, ta hiện tại bận điệu, các ngươi bồi A gia ăn cơm. Nói xong, Trường Tôn Hoàng hậu liền cúp điện thoại. Chương 243, bán hán phục chương 243, bán hán phục ăn cơm. Lý Văn Lôi kéo Lý Diệu đi dạo phố. Cao Lam muốn chuẩn bị ngày mai vật liệu, không có cùng một chỗ ra ngoài. Cao Minh Viễn cũng có công việc phải hoàn thành. Lý Diệu vốn định đơn độc trốn đi, xong đi nhìn xem Nhị Phượng đang làm gì, bị cô lôi kéo, đành phải bồi tiếp cô đi dạo thương thành. Diệu tử, thử một chút bộ quần áo này. Diệu tử, thử một chút đôi giày này. Lý Song như là dĩ vãng, liền ưa thích cho Lý Diệu bán giày mua quần áo. "Cô, ta có rất nhiều quần áo giày, mặc không nổi, lại mua liền lãng phí." "Soái như vậy tiểu tử, sao có thể không nhiều trang điểm một chút, người già sữa vẫn chờ ôm từng kim cháu đâu." Lý Song cũng là hy vọng Lý Diệu có thể sớm đi kết hôn, dạng này cũng có thể kiềm chế lại. Lý Song cũng sẽ không đi ép buộc bọn nhỏ. Cao Lam muốn trước bận điệu sự nghiệp, Lý Song cũng là ủng hộ. Nhưng là, Lý Song không nhìn nổi người trẻ tuổi không có việc gì chơi bời lêu lổng. "Cô, ta cũng cho ngươi bán kiện lễ vật." Lý Diệu đem Lý Song kéo vào một nhà tiệm vàng. "Đại kim dây xích, đại kim trạc tử, đại kim giới chỉ." Lý Diệu đều cho cô tuyển cái đại khắc trọng. Lý Song dở khóc dở cười, chọn 1-2-3 ngàn khối hàng liên. Nàng cũng không muốn để Lý Diệu quá mức tốn kém. Lý Diệu cầm chọn lựa tốt đồ trang sức, kiên quyết trả tiền. Lý Song lúc này mới nhận lấy, tâm lý rất cảm động, tiểu tử thúi này không có phí công đau. Về sau chờ tiểu tử thúi kết hôn, lại thêm chút đồ trang sức, đưa cho vợ chồng trẻ. Đem cô lống về nhà, Lý Diệu trở về gian phòng, đóng cửa xong, đi vào Thanh Sơn biệt thự. Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương cùng Cao Dương tại riêng phần mình gian phòng bên trong lên mạng khóa hoặc là làm bài tập. Nhị Phượng trên đùi, một bên một cái ngồi tiểu bánh bao. Cha con ba người tinh tinh có vị mà nhìn xem TV, trên TV phát ra là Tây Du Ký. Lý Diệu xuất hiện, ngồi ở Nhị Phượng bên người, đem Tiểu Hủy Tử ôm. "Ba ba, hòa thượng tốt xấu hỏng." Tiểu Hủy Tử ôm lấy Lý Diệu cổ. Lý Diệu xoa xoa tiểu bánh bao đầu, hỏi, "Đại ca, trở về sao?" "Sáng mai trở về, buổi tối bên này qua một đêm." Nhị Phượng nhìn không chớp mắt, con mắt nhìn chằm chằm TV. "Theo ngươi." Lý Diệu nhìn về phía TV, Đường Tăng đang tại niệm khẩn cô chú, cười hỏi, "Đúng, một mực không có hỏi, ngươi thật cùng Đường Tăng là kết bái huynh đệ?" "Dẹp đi đi, Đường Tăng, không phải, Huyền Trang đi về phía tây, có thể không được đến ta cho phép." Trên sử sách đích xác là như vậy viết. Đại Đường lại không có Tôn Ngộ Không, Lý Diệu không có tiếp tục tiểu hài từ này chủ đề, hỏi, "Đại tẩu cùng tiểu tẩu từ đâu?" "Trên lầu đâu, không biết chơi đùa cái gì, dù sao ta là xem không hiểu. Nghĩ đến là tại chơi đùa video a." Lý Diệu cho trưởng Tôn Hoàng hậu phát cái tin tức. Trong chốc lát, trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Thiệp Dư từ trên lầu đi xuống. Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra, "Diệu tử, Ngọc Nô fans đã tăng tới 40 vạn, vẫn còn tiếp tục tăng, có thể hay không quá lộ liễu?" Ngọc Nô là Dương Thiệp Dư nhũ danh, Dương Thiệp Dư chân thật tên gọi Dương Ngọc Trinh, nàng tại hậu thế thân phận liền gọi Dương Ngọc Trinh, TikTok tên giá gọi Ngọc Trinh. "Diệu ca, sẽ xảy ra chuyện sao?" Dương Ngọc Trinh nhìn đến Lý Diệu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ đợi. Dương Ngọc Trinh rất hưởng thụ loại này được công nhận cảm giác. "Không có việc gì, dựa theo ngươi ý nghĩ đến." Lý Diệu vung tay lên, hoàn toàn việc không đáng lo. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bây giờ mạnh đến mức đáng sợ, Lý Diệu đã không sợ hãi. Trưởng Tôn Hoàng hậu hỏi, "Diệu tử, quả thật không có việc gì?" "Không có việc gì, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ phiền phức, bình thường làm tốt chính mình an phòng, có việc trước tiên cho ta biết, mọi thứ lấy tự thân an nguy làm chuẩn, kéo dài thời gian chờ ta." "Tốt." Nhị Phượng, Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Ngọc Trinh suy nghĩ một hồi Lý Diệu câu nói này, đều vui mừng nhướng mày, mừng rỡ gật đầu. Lấy mọi người đối với Lý Diệu hiểu rõ, Lý Diệu có thể nói ra dạng này nói rõ Lý Diệu có 10 phần lực lượng. Điều này có thể không thích. Lý Diệu càng mạnh, đối với Đại Đường càng hữu ích. Chỉ cần có Lý Diệu tại, dù là hiện tại Đại Đường hoàng đế để vị tử đến làm, Đại Đường Giang Sơn đều sẽ vững như cầu. Nhị Phượng ba người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà không hỏi Lý Diệu hiện tại mạnh bao nhiêu. Trường Tôn Hoàng hậu nói ra, "Ngọc Nô, ngươi đây luồn sóng lượng không thể lãng phí, chúng ta phải đem Đường Trang bán được hậu thế, lấy hiện tại hán phục nóng, có thể cho Đại Đường mang đến đại lượng vào nghề cương vị." "Không sai." Nhị Phượng vỗ tay đại hỉ. "Một bộ y phục, từ vật liệu đến thợ may, có thể nuôi sống Đại Đường rất nhiều người." Lý Diệu ra chủ ý, nói, "Đại ca, đại tẩu, để Dương tẩu tử hòa Âm tẩu tử dẫn đầu, thiết lập Đại Đường hoàng gia xưởng may cùng trang phục nhà máy, chuyên môn sản xuất hán phục. Tiểu tẩu tử, ngươi mở một nhà hán phục phường, bán đến từ Đại Đường hán phục. Chỉ là như vậy, nơi này cần gia tăng đáng tin nhân thủ." "Nhân thủ không có vấn đề." Nhị Phượng nói ra, "Quan ông tỷ, chúng ta trở về Đại Đường." "Nhị lang, ta cũng có ý đó." Nói làm liền làm, Trưởng Tôn Hoàng hậu đây là muốn trở về bố trí nhiệm vụ, chọn lựa nhân thủ. Hủy Tử Ngoan cùng Kim Sơn cùng nhau chơi đùa. "Ân a." Tiểu Hủy Tử rất hiểu chuyện, không nào lấy muốn đi theo A gia, A nương cùng ba ba. "Đi." Lý Diệu mang theo Nhị Phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu trở về Đại Đường. "Đại ca, Trần Dược nơi đó cũng cần nhân thủ." "Nhân thủ không có vấn đề, nhị đệ, lúc nào mang ta đi Trần Dược nơi đó?" "Trời tối ngày mai a." Ngựa miệng bên kia, không cần như vậy thủ quy củ, lấy Lý Diệu bây giờ mạnh mẽ, mang Nhị Phượng đi ngựa miệng giải sầu một chút, cũng không tệ. Nhị Phượng gật đầu nói, "Tốt, ta đi đây." Lý Diệu trở về hàng thành nhà cô bên trong. Cao Lam tại gõ cửa. "Đến." Lý Diệu mở cửa phòng ra. "Gõ nửa ngày môn, ngươi đang làm gì đâu? Ngồi câu đâu?" Cao Lam tức giận nói, "Ngươi cô bảo ngươi uống lao quân canh. Cô đối với ta thật tốt." Lý Diệu ra khỏi phòng, đi vào phòng khách, ngồi ở bên cạnh bàn, uống lên cô đựng tốt lao quân canh. "Uống lao quân canh." Lý Diệu bồi tiếp cô nhìn lượng tụ phim truyền hình, liền trở về phòng tắm rửa, đi ngủ. "Đi ngủ, chỉ là đối với cô cùng Cao Lam nói." Lý Diệu đi tới ngửa miệng. Trần Dược cùng Đại Tráng tại ăn tối. "Dược tử, tình huống thế nào?" "Đó là sai người tay. Ta đã cùng đại ca nói, nhân thủ rất nhanh sẽ an bài tới." "Tốt." "Đúng, đại ca đêm mai sẽ tới." "Không có vấn đề, ta chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon tốt tiết mục chiêu đãi." "Đúng, Diệu tử, Đại Tráng làm sao càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức có chút đáng sợ." Tại Phi Châu khối này thổ địa, muốn đặt chân, ngoại trừ tiền, còn cần có lực nhân thủ. Tựa như đại tráng, phi thường năng lực, mạnh đến mức đáng sợ. Đại tráng, Lý Diệu đây đoạn thời gian, một mực sơ suất quan tâm đại tráng. Nhìn chăm chú lên đại tráng, Lý Diệu mở ra thị giác. Đại tráng phình lên trong cơ thể, ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, so sánh bên cạnh Trần Dược, đích xác mạnh đến mức đáng sợ. Đại tráng, Lý Diệu hỏi một vài vấn đề. Hòa phù kẹt đạo vị. Đại tráng sở lấy đầu chỉ có thể cười ngây ngô. Đại tráng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là khí lực càng lúc càng lớn, thị lực càng ngày càng tốt, thân thể càng ngày càng linh mẫn. Diệu tử, đại tráng có phải hay không cũng thu hoạch được chỗ tốt? Có khả năng này. Lý Diệu nghĩ đến, ban đầu đại tráng mới là lì lịch chọn chúng người. Đại tráng hẳn là đạt được năng lượng tẩy lễ, chỉ là không có xuyên qua khí chủ đạo, thể chất là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Lại hoặc là Lý Diệu biến cường, trả lại cho đại tráng. Lý Diệu không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ biết là đây là chuyện tốt. Chương 244, Cao Lam bản án chương 244, Cao Lam bản án vừa có không đúng, lập tức liền chạy, lập tức báo cảnh. An xong điểm tâm, Lý Song cùng Cao Minh Viễn đưa đến nhà để xe, liên tục căn dặn phải cẩn thận. Yên tâm đi, không có việc gì. Lý Diệu cùng Cao Lam khua tay nói đừng, lái xe lái rời. 4 tiếng cao tốc, thêm 2 giờ quốc lộ, tỉnh đạo, huyện nói, thôn quê nói, đặt đến người giang hồ này xương rừng thiêng nước độc ra điều dân vùng núi. Dừng xe, ô tô vững vàng dừng lại. Cao Lam mở cửa xuống xe. Lý Diệu xuống xe theo, cầm một bình nước. Diệu tử, xe này kỹ, có thể a? Cao Lam nôn mấy ngụm, uống nửa bình nước, đối với Lý Diệu là khen không dứt miệng. Đó là xa thần bản thần. Lý Diệu không phải khoe khoang, luật kỹ thuật lái xe, hắn nói thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Không cùng ngươi bẩn, nhanh đến, ngươi mở chậm một chút, chúng ta làm chính sự. Tốt. Hai tỷ đệ lên xe. Cao Lam phụ trách bản án, là người trong cuộc nữ nhi 6 năm trước bị lừa bán, sinh ra một trai một gái, 1 năm trước bị giải cứu trở về Hàn Thành. Khi sự tình người nữ nhi là độc nữ, bởi vì nhận ngược đãi, giải cứu ra thì liền đã tinh thần thất thường. Một năm này, tinh thần thất thường nữ nhi, cả ngày ôm lấy một cái hoa, đều nữ nhi nhu danh. Bác sĩ tâm lý nói, nếu là cái này nữ nhi có thể ở bên người, có lẽ có thể thay đổi thiện tâm lý tật bệnh. Khi sự tình người muốn trở về nữ hải quyền nuôi dưỡng, đến một lần có thể cứu nữ nhi, thứ hai cũng là hai lao huyết mạch. Chuyện này nói xong làm, cũng tốt làm. Tiền cho đúng chỗ liền dễ làm. Tại Trọng Nam khinh nữ nông thôn, dù sao chỉ là cái tiểu nha đầu, khó mà nói làm, cũng không dễ xử lý. Liền sợ đối phương trào giá quá cao. Đến sân thôn, phát hiện không đúng, có nhà đang làm tang sự. Tỷ, trước đừng xuống xe. Lý Diệu kéo lại Cao Lam, phóng thích thính giác. Từ rối loạn tạp âm thanh bên trong, nghe được cái đại khái. Xảy ra chuyện đó là Cao Lam chuyến này muốn thương lượng người ta. Chết là hai người. Một cái là bán người trong cuộc nữ nhi nam nhân, cũng chính là hải tử ba ba. Một cái khác là hải tử mãi mãi. Thông qua người bên cạnh ngôn ngữ, gia đình này, chỉ còn lại hai đứa bé. Còn có hai cái thúc thúc. Có người đang nghị luận, hải tử thúc thúc muốn đem hai đứa bé bán. Cao Lam nhìn ra chút môn đạo, kêu khổ nói, Diệu tử, không phải là chúng ta muốn đi người ta à? Thì, ngươi đừng xuống xe, ta đi xem một chút. Diệu tử, cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Lý Diệu xuống xe, đi vào làm tang sự người ta. Hai cái 4, 5 tuổi hải tử, quỳ gối linh đường hai cái quan tài trước. Hai đứa bé đều lớn lên đen gầy, xem xét đó là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Biểu lộ đều là rụt rè, trên thân còn có tân tổn thương vết thương cũ, xem xét đó là không có thiếu thụ ngược đãi đợi. Nam hải nữ hải đều như thế. Xem ra là nam nữ bình đẳng, cũng không có trọng nam kinh nữ. Lý Diệu người xa lạ này xuất hiện, đưa tới người trong thôn chú ý một cái xấu xí người đi tới, hỏi Lý Diệu là ai, tới làm cái gì. Ngô Lão Tam, ta là tới tìm ngươi. Thông qua trước đó ngôn ngữ cùng quan sát, Lý Diệu biết người này tên là Ngô Lão Tam, là hai đứa bé tam thúc. Trong lời nói, đó là tên này một mực la hét muốn bán hai đứa bé. Ngươi là? Mượn một bước nói chuyện. Mời tới bên này. Ngô Lão Tam đoán được cái gì, cao hứng đem Lý Diệu đưa đến bên cạnh. Lý Diệu dứt khoát nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, hai cái ta đều mang đi, ra cái giá. Một cái giá này. Ngô Lão Tam dựng lên cái 8 vạn thủ thế. Cáo tử. Lý Diệu quay người. Ai, huynh đệ, dễ thương lượng, dễ thương lượng. Ngô Lão Tam đội vàng kéo lại Lý Diệu. Một cái giá, đóng gói số này. Lý Diệu dựng lên cái 10. Huynh đệ, thêm điểm, thêm điểm. Ta chỉ có thể lại thêm một cái, đi nói, 10 giờ tối, một tay giao tiền nhất tay giao người. Không được nói, ngươi tìm người khác. Đi, liền số này. Tốt. Lý Diệu xoay người rời đi. Lên xe. Lý Diệu lái xe lái rời. Ai, Diệu tử, sự tình còn không có làm sao lại đi? Thì, tin tưởng ta, buổi tối đảm bảo tiếp vào hải tử. Diệu tử, ngươi có biện pháp nào? Thiên cơ không thể tiết lộ. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Cao Lam lựa chọn tin tưởng Lý Diệu. Đi vào huyện thành, đã là 3 giờ chiều. Lý Diệu tại tốt nhất nhà khách mua 2 gian phòng. Một đường 43. Cao Lam mệt mỏi, nói, Diệu tử, ta tắm rửa ngủ mở rớt. Tốt. 2 tỷ đệ trở về phòng của mình. Lý Diệu kiểm tra một chút, gian phòng bên trong không có camera, đã đến đại đường. Lý Diệu trước đem trưởng tôn hoàng hậu đưa về Thanh Sơn biệt thự, đồng hành, còn có Diệp Phạm cùng Diệp Thu, Tử Nguyệt. Diệp Thu cùng Tử Nguyệt là cung bên trong nữ quan, cũng là nữ thị vệ. Diệp Thu đi theo Dương Thiệp Dư. Tử Nguyệt bảo hộ Lý Lệ chất chờ tiểu công chúa. Diệp Phạm đem phụ trách hán phục sinh ý đem người đưa về Thanh Sơn biệt thự, Lý Diệu lại trở về Hiển Đức Điện. Nhị Phượng vì Trần Dược chọn lựa nhân thủ. Lão Trương, đây không phải đại tài tiểu dụng a? Nhị Phượng thế mà để Trương Sĩ Quý xuất đội, đây để Lý Diệu rất là giật mình. Phải biết, Trương Sĩ Quý thế nhưng là một thành viên hộ tướng, chỉ huy là vạn kỵ, rất được Nhị Phượng tín nhiệm. Lý Lang Quân nói đùa, có thể đi dị thế giới học tập, là bệ hạ ân điển, mặt tướng vinh hạnh. Trương Sĩ Quý thần sắc phấn chấn, hiển nhiên đối với cái này an bài phi thường cao hứng. Lão Trương, nơi đó còn là có chút nguy hiểm. Lý Lang Quân lại nói đùa, lại hung hiểm, so ra mà vượt chiến trường chém giết. Trương Sĩ Quý nhếch miệng cười, từ trong núi thây biển máu giết ra đến người, há lại sẽ ngại nguy hiểm. Nhị Phượng muốn rèn đúc tân quân, nhất định phải phái người về phía sau đời học tập. Lần này đi ngựa miệng, đó là một lần phi thường tốt cơ hội. Tốt. Lý Diệu gật gật đầu, nhìn về phía Trương Sĩ Quý sau lưng 20 người. Một nước tóc ngắn, mặc ngụy trang quần cùng ngắn ngủi tay áo, chân đạp giày cởi ra. Một thân khối cơ thịt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhị đệ, đi. Nhị Phượng cách ăn mặc hoàn tất, đi ra. Khá lắm. Lại là cao bồi miền Tây cách ăn mặc. Lên xe. Nhị Phượng, Trương An Nạ, Triệu Vô Địch cùng Ân Vô Thường, cùng Trương Sĩ Quý cùng với dẫn đầu 20 tinh nhuệ, lên xe tải, bị Lý Diệu kéo đến ngựa miệng. Nơi này là trên núi một cái doanh địa tạm thời. Trần Dược đây đoạn thời gian tại ngựa miệng, đó là một cái sống phóng túng cả lơ phất phơ công tử ca hình tượng. Chú đóng ở nơi này là vì săn bắn. Lý Diệu xe tải cũng không phải trực tiếp xuất hiện tại trong doanh địa, mà là thông hướng doanh địa một cái góc rẽ. Xe tải lái về phía doanh địa. Ta chân quý nhất đám khách nhân đến, mọi người nhảy lên đến, mua đứng lên. Trần Dược cầm mịt rổ phồn, nên hướng đại đường người đến. Doanh to lớn đống lửa nhóm lửa, kinh bạo âm nhạc vang lên. Một đám thổ dân vui sướng nhảy đứng lên. Nhị Phượng xuống xe tải, nắm chặt Trần Dược tay, cười nói, Trần Dược, ngươi đây hoan nên chẳng diện. Rất mở ra cái khác nhất trí nhà, không tệ, không tệ. Trần Dược mặt mày hớn hở, nói, đại ca ưa thích liền tốt. Nhị Phượng nhẹ gật đầu, nhìn về phía vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát thổ dân, lại không khỏi cảm khái đứng lên, sĩ quý, chúng ta trước kia đánh người đột quyết, người đột quyết đó là như vậy vừa múa vừa hát, hồi tưởng lại đến, vẫn còn có chút hoài niệm. Đợi bệ hạ ngự giá thân trình, so đây quy mô đại vô số lần nên đón tràng diện, sẽ là thái độ bình thường. Trương sĩ quý vỗ nhẹ Nhị Phượng mông ngựa. Ha ha, nói hay lắm, nhị đệ, sĩ quý, đi, khiêu vũ đi. Nhị Phượng thả bản thân, tại mấy cái thổ dân dẫn đạo dưới, lung lay thân thể tham dự trong đó. Triệu Vô Địch, Ân Vô Thương cùng Trương Sĩ Quý bên cạnh nhảy bên cạnh bảo hộ ở Nhị Phượng bên người. 20 cái cấm quân tinh nhuệ xen kẽ trong đó, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương thủ hộ lấy Nhị Phượng. Đại tráng cầm trong tay một thanh A cờ, đứng tại bên cạnh. Lý Diệu cùng Trần Dược đứng tại bên cạnh, bưng rượu trò chuyện. Thằng đến Cao Lam gọi điện thoại tới, Lý Diệu lúc này mới miểu trở về nhà khách. Chương 245, Vô Ngữ Cao Lam chương 245, Vô Ngữ Cao Lam 2 tỷ để ăn cơm tối. Lại bốn phía đi dạo, mua chút ăn uống. Nhanh 9 giờ. Lý Diệu lái xe, mang theo Kiên Trì muốn cùng đi Cao Lam, lại chạy tới ngọn núi nhỏ kia thôn. Đến sân thôn. Vừa chôn hai người, tiểu sơn thôn im ắng, điều hưu tiếng gió, mang theo vài phần hoang vu. Ngồi ở trong xe Cao Lam, nhịn không được dùng mình một cái, sinh lòng sợ ý tỉ, ngươi trong xe, đừng sợ, ta rất nhanh trở về. Diệu tử, ngươi không phải là đi đoạt ta. Làm sao biết, yên tâm đi, quang minh chính đại. Trở về. Lý Diệu đã biến mất ở trong màn đêm, Cao Lam vừa mở cửa xe, không biết động vật gì tiếng kêu, lại đem nàng dọa trở về trong xe. Lý Diệu đi tại hắc ám trong hẻm nhỏ, biến mất, lại xuất hiện, trong tay nhiều một cái túi. Lý Diệu đi vào buổi chiều hẹn xong địa phương, nô lão tam rụt đầu rụt cổ chờ ở nơi đó. Lão bản, người cuối cùng đến. Thấy Lý Diệu đến, nô lão tam đại hỉ mà nên tới. Đây là tiền, người đâu? Lý Diệu đem cái túi ném đi qua. Nô lão tam tiếp được, liền đèn tin ánh sáng xem xét đứng lên. 11 bó mới tinh tiền giấy, đi qua 3 phút kiểm tra, tất cả đều là thật. Lão bản sảng khoái. Nô lão tam cầm điện thoại gọi điện thoại. Trong chốc lát, một cái nam nhân một tay kẹp lấy một cái hải tử đi tới. Hải tử miệng bên trong dán băng dán, ấp úng mạc đều. Lý Diệu biết, cái nam nhân này đó là Ngô lão nhị. Lý Diệu tiếp nhận hai đứa bé liền đi. Đi vào bên cạnh xe, đem hai đứa bé nhét vào trong xe. Cao Lam thấy thế kinh hãi. Diệu tử, chuyện gì xảy ra? Thì, người trước chấn an hai đứa bé, ta đi kéo cái cước. Diệu tử. Lý Diệu đã không thấy, Cao Lam đành phải đến chỗ ngồi phía sau, cởi ra hai đứa bé trên thân dây thừng, cẩn thận mà cởi ra miệng bên trong dán băng dán. Cao Lam không chỗ ở trấn an, đừng sợ, mang các người đi gặp mụ mụ. Cao Lam xuất ra ăn uống. Tại Cao Lam ôn nhu an ủi bên trong, lại nghe được muốn đi tìm mụ mụ, tăng thêm cũng đói bụng, hai đứa bé ăn uống đứng lên. Qua nửa giờ, ngay tại Cao Lam chờ đến lo lắng thì Lý Diệu trở về. Lý Diệu lên xe, xe khởi động chiếc, lái rời sân thôn. Diệu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hải tử ba ba cùng mãi mãi chết rồi, hai cái thúc thúc đem hải tử bán, ta mua về rồi. Ta ngất, ngươi đây là mua bán nhân khẩu. Đã hải tử xuất sinh ba ba cùng mãi mãi đều đã chết, hải tử kia mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại đó là hợp pháp người giám hộ. Hiện tại tốt, bị Lý Diệu làm thành như vậy, thành lừa bán nhi đồng. Cao Lam rất là phát điên, sớm biết liền không mang theo Lý Diệu đến. Tiểu tử thúi, ta thật sự là bị ngươi làm tức chết. Cao Lam càng nghĩ càng tức, cầm đầu đập lấy cửa sổ xe. Thì yên tâm đi, ta còn có sau này, ngươi cũng đừng lại làm càn rỡ, ta đến nghĩ biện pháp. Cao Lam là không tin Lý Diệu, việc đã đến nước này chỉ có thể bổ cứu. Đi vào huyện thành. Diệu tử, đi đồn cảnh sát, ngươi cái gì cũng không cần nói, hỏi ngươi cái gì liền nói là ta an bài. Thì ta, ngươi im miệng, nghe ta. Cao Lam phi thường kiên quyết. Tốt. Lý Diệu gật đầu, đem lái xe đi đồn cảnh sát. Cao Lam gọi điện thoại thông chi hải tử ông ngoại bà ngoại. Hai cái lao nhân nghe xong, rất là kích động. Để Cao Lam cần phải bảo đảm hải tử an toàn, hai lão hiện tại liền chạy đến. Đối với hai lão mà nói, đây là đại hảo sự. Kẻ cầm đầu chết rồi, nữ nhi cũng biết thiếu cây gai, đây đối với bệnh tình hữu ích. Ngôi lớn tôn tử tôn nữ, cũng không cần lo lắng có người sẽ nhảy ra tìm phiền toái. Đi vào đồn cảnh sát. Cao Lam mang theo hai đứa bé đi vào. Lý Diệu theo sau lưng. Cao Lam lộ ra luật sư giấy chứng nhận, nói rõ ý đồ đến. Cao Lam cho ra lý do, là nhận được tin tức, hải tử hai cái thúc thúc muốn đem hải tử bán. Cao Lam lo lắng hải tử, liền để Lý Diệu giả mạo bọn buôn người thăm dò một cái, kết quả là thật muốn bán. Để bảo đảm hải tử an toàn, chỉ có thể ra hạ sách này, trước tiên đem hải tử mang ra. Cảnh quan làm lấy ghi chép, hỏi thăm đến Lý Diệu thì, Lý Diệu lấy ra điện thoại, phát hình một đoạn video. Lý Diệu đem hải tử nhét vào ghế sau xe, cho Cao Lam lý do là đi đi bị. Trên thực tế là muốn đi đem Ngô lão nhị cùng Ngô lão tam hai xuất sinh này ném trở về đại đường chém ngang lưng, hai cái lưu manh biến mất, người trong thôn chỉ có thể cho rằng là hai người bán hải tử, mang theo khoản tiền chạy. Căn bản sẽ không có người chú ý hai cái tên du thủ du thực đi hướng, lại càng không có người đi quan tâm hai đứa bé. Ngô lão nhị cùng Ngô lão tam cầm tới tiền, về đến phòng, lập tức phân lên tiền đến. Ngô lão tam muốn đa phần, la hét nếu không phải hắn thất thủ đánh chết Ngô lão đại, làm sao có cơ hội bán hải tử. Ngô lão tam cho là mình hẳn là đa phần tiền. Ngô lão nhị không phục, cũng nói nếu không phải hắn đem lão nương một gậy gõ chết diệt khẩu, Ngô lão tam chẳng những không có cơ hội bán hải tử, còn phải đi ăn súng. Ngô lão nhị cho là mình mới hẳn là đa phần tiền. Lý Diệu đem một màn này quay chụp xuống tới, cũng cải biến đưa bọn hắn đi đại đường chém ngang lưng ý nghĩ. Video phi thường rõ ràng, âm thanh vô cùng rõ ràng. Cảnh sát cấp tốc xuất động, bắt người. Cao Lam tại đồn cảnh sát bên trong bồi tiếp hai đứa bé, Lý Diệu đi theo cảnh sát đi sân thôn. Lúc rạng sáng, Ngô lão nhị cùng Ngô lão tam ôm lấy tiền nằm ngáy ho ho như là thần binh trên trời rơi xuống cảnh sát, đem Ngô lão nhị cùng Ngô lão tam tóm gọn. Hiện trường đột kích thẩm vấn, đào mở Ngô lão đại cùng lão thái bà một phần, pháp y giám định, nguyên nhân cái chết cùng trong video Ngô lão nhị cùng Ngô lão tam thuyết pháp nhất trí. Bằng chứng như núi. Ngô lão nhị cùng Ngô lão tam đối với tội ác thú nhận một trực. Khi sự tình người đổi tới, thành công mà thu hoạch được hai đứa bé quyền nuôi dưỡng. Hai tử phụ thân cùng mãi mãi tử vong, hai cái thúc thúc không phải tử hình đó là chết chậm, hai đứa bé đã không có nỗi lo về sau. Làm xong những này, làm xong ghi chép, cầm lại 11 vạn khối tiền. Cao Lam cùng Lý Diệu đi ra đồn cảnh sát, đã là hơn 5 giờ chiều. Mới ra đồn cảnh sát, Cao Lam liền một thanh nắm chặt Lý Diệu lỗ tai, vô cùng sợ mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi biết đây nguy hiểm cỡ nào sao? Bị Ngô lão nhị cùng Ngô lão tam phát hiện Lý Diệu đang quay video, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ngẫm lại tiểu khiến người không rét mà run. Thì, không cần lo lắng, ta có 10 phần nắm chắc. Ta làm sao có thể không lo lắng? Thì, ta không dối gạt ngươi, ta hướng ngươi thẳng thắn. Lý Diệu quyết định hướng Cao Lam thẳng thắn tất cả. Bây giờ có tuyệt đối thực lực, có thể bảo hộ người thân, cũng đã không thể để người thân vì chính mình lo lắng, cũng là thời điểm để người thân hưởng thụ thực lực mang đến quyền lợi. Thẳng thắn cái gì? Cao Lam một mặt một bước. Đến nhà khách, ta cho ngươi biết. Cao Lam nghiêm túc nhớ tới đến, Diệu Tử đây đoạn thời gian đến nay rất là lén lén lút lút. Đến nhà khách, đi vào phòng. Diệu Tử, mau nói. Tỷ, nhắm mắt lại. Cao Lam nhắm mắt lại. Lý Diệu mang theo Cao Lam đi tới Thanh Sơn biệt thự. Trường Tôn Hoàng hậu đám người đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Thấy Lý Diệu mang theo một cái nữ nhân trở về, mọi người đều nhìn nàng chằm chằm. Cao Lam một mặt một bức. Trước một giây còn tại nhà khách gian phòng bên trong, sau một giây liền xuất hiện ở một cái lạ lẫm địa phương. Ba ba. Một cái manh người chết không đền mạng tiểu bánh bao, hướng Diệu Tử nhào vào ngực. Cao Lam càng ngập bước, tay cũng chăm chú mà bắt lấy Lý Diệu cánh tay. Tỷ, chớ khẩn trương. Lý Diệu một tay cơ lấy tiểu hủy tử, một bên chấn an Cao Lam, lại cao giọng nói ra, lại đầu, lệ chết, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là ta thường nói lên tỷ tỷ Cao Lam. Cao Lam, Cao luật sư, chào ngươi, ta là trưởng tôn vô cấu. Trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười hướng Cao Lam đưa tay ra. Chương 246, mộng bức Cao Lam chương 246, mộng bức Cao Lam chào ngươi, ta là Cao Lam. Cao Lam vô ý thức nắm chặt trưởng tôn hoàng hậu tay. Cao cô, ngài khỏe chứ? Ta là Lý Lệ Chất. Cao cô, ngài khỏe chứ? Ta là Dự Trương. Cao cô, ngài khỏe chứ? Ta là Thành Dương. Cao cô, ngài khỏe chứ? Ta là Cao Dương. Lý Lệ Chất chờ bốn cái tiểu công chúa, rõ ràng là cố ý, tranh nhau chen lấn hướng Cao Lam giới thiệu mình. Các ngươi tốt. Cao Lam đầu óc vẫn như cũ làm một bước, trong đầu quanh quẩn, tất cả đều là làm sao biết trong nháy mắt lại tới đây, những này kích cỡ nữ nhân là ai? Tiểu Kim Sơn thấy các tỷ tỷ đều giới thiệu mình, cũng bạch 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 mà chạy tới, lôi kéo Cao Lam hai ngón tay, kêu lên, Cao cô, ta là Tiểu Kim Sơn. Tiểu Bằng Hữu, chào ngươi. Dù cho đầu góc lại một bước, đối mặt Kim Sơn cái này tiểu bánh bao, Cao Lam vẫn là bản năng đem Tiểu Kim Sơn ôm lấy đến. Ồ, đến ổ. Lý Diệu trong ngực tiểu bánh bao nãi thanh mại khí địa đạo, cô, hoa hệ tiểu hủy tử. Tiểu hủy tử, chào ngươi. Cao Lam có chút tỉnh táo lại, những đứa bé này tự tên, thế nào cảm giác có chút quen hay, hỏi, Diệu tử, chuyện gì xảy ra? Tỷ, chúng ta lại đi cái địa phương. Lý Diệu một tay ôm lấy tiểu hủy tử, một tay ôm Cao Lam bả vai. Thời không chuyển hoán, đến đại đường Hiển Đức điện bên ngoài quảng trường. Trước đó là nhắm mắt, lúc này là mở mắt. Cao Lam chỉ cảm thấy hoa mắt, lại định nhãn xem xét, xuất hiện ở trước mắt là khí thế khoáng đạt từng tòa cung điện. Bốn phía có áo giáp đầy đủ giáp sĩ, có cổ đại thái giám cách đan mặc người, cũng có cung nữ cách đan mặc người, còn có năng lượng mặt trời đèn đường, cùng từng chiếc đăng, còn ôm lấy tiểu kim sơn cao làm, đầu óc trở nên càng thêm trống không. Quay phim sao? Có thể đạo diễn đâu? Ánh đèn đâu? Trần Vũ đâu? Nhị đệ, nhị phượng dậm trận tại chỗ mà ra. A ra, a ra. Tiểu kim sơn cùng tiểu hủy tử hướng nhị phượng đều. Cha con ba người tiếng kêu, để Cao Lam có chút lấy lại tinh thần. Nhìn đến một thân bảo phục nhị phượng, Cao Lam thốt ra, các ngươi làm muốn quay phim sao? Ta không làm đàn diễn. Nhị phượng nghe vậy cười nói, không hổ là tỷ đệ, Diệu Tử lần đầu tiên nhìn đến chúng ta, cũng cho là chúng ta là đang diễn trò. Chúng ta không phải diễn kịch. Ân a, các ba không cải. Tiểu hủy tử cùng tiểu kim sơn liên tục phụ họa. Thì, đây không phải đang diễn trò. Lý Diệu lại cười hỏi, đại ca, ngươi làm sao đoán ra chúng ta là tỷ đệ? Ngươi hôm qua nói cùng ngươi tỷ đi công tác, hôm nay liền mang theo người xuất hiện, đây còn dùng đoán sao? Nhị phượng không để ý Lý Diệu, đi hướng Cao Lam, vươn tay cười nói, Cao luật sư, chào ngươi, hoan nghênh ngươi đi vào đại đường, ta là Lý Thế Dân. Chào ngươi. Cao Lam đưa ra một cái tay cầm một cái nhị phượng tay, cảm giác mà kinh ngạc tốt lên, ngươi nói ngươi là ai? Lý Thế Dân, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Ha ha, Diệu tử, hắn nói hắn là Lý Thế Dân, vậy ta vẫn võ tắc thiên đâu. Cao Lam căn bản không tin, vui cười ha ha đứng lên. Diệu tử, chính ngươi giải thích đi, Cao luật sư, ta tại Hiển Đức điện bên trong chờ ngươi tới uống trà. Nhị phượng vô ngữ, đây hai tỷ đệ đều là giống nhau chết đầu óc, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Diệu, cũng là liên tục chứng minh mình thân phận. Thôi, liên để Lý Diệu mình đi giải thích ra. Nhị phượng lười nhắc lãng phí cái này tế bào nào đi từ chứng thân phận, một tay ôm lấy một cái sữa nắm trở về Hiển Đức điện bên trong. Diệu tử, nơi này có đèn đường, có đèn điện, có dây điện, ngươi nói với ta nơi này là đại đường, người kia vẫn là Lý Thế Dân. Cao Lam nói đến, tâm lý đã có một chút tin tưởng. Từ nhà khách đến biệt thự, lại từ biệt thự đến tòa cung điện này, đều là trong nháy mắt hoàn thành. Điều này nói rõ Diệu tử nắm giữ đấu chuyển tinh di một dạng đại thần thông. Như vậy mang nàng tới đại đường, cũng liền chẳng có gì lạ. Thăng thêm trước đó trong biệt thự một đám nữ nhân. Trường Tôn Vô Cấu, Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương, Cao Dương, cùng vừa rồi tiểu hủy tử. Bao nhiêu rõ ràng Lý Thế Dân cả nhà A tỷ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Lý Diệu mang theo Cao Lam trở về huyện thành biệt thự. Quá thần kỳ. Diệu tử, mau nói. Qua mộng bất kỳ, Cao Lam xác nhận Lý Diệu thần kỳ bản sự, trở nên vô cùng phấn chấn, thúc giục Lý Diệu mau đem thần kỳ trải qua giảng tố đi ra. Tỷ, là như thế này. Lý Diệu đem về nhà khi câu cá dẫn chương trình, xuyên việt đến đại đường trải qua em hay nói. Ngoại trừ một chút mấu chốt tin tức, Lý Diệu đại khái đều nói cho Cao Lam. Để ta tiêu hóa một cái. Cao Lam xoa huyệt thái dương. Lượng tin tức quá lớn, lập tức không tiếp thu được. Lý Diệu cho Cao Lam một mình bình tĩnh không gian, đi vào đại đường, đem khóc muốn trở về tiểu hủy tử cùng tiểu kim sơn đưa về thanh sơn biệt thự. A nương, hoa không cần a ra. Tiểu hủy tử ôm lấy trưởng tôn hoàng hậu cổ. Trưởng tôn hoàng hậu cười hỏi, Diệu tử, muốn cùng người nhà thẳng thắn. Lý Diệu gật đầu nói, trước nói cho Cao Lam. Cũng tốt, Diệu tử, nói cho người nhà ngươi, chúng ta là người một nhà, đại đường hoan nghênh mọi người. Tốt. Lý Diệu lấy đi một bàn quả nho. Lý Diệu trống rỗng xuất hiện, Cao Lam chạy tới, một thanh nắm chặt Lý Diệu lỗ tai, cả giận, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chơi vui như vậy sự tình, không sớm chút nói cho ta biết. Lý Diệu cười khổ nói, tỷ, trước đó thực lực không mạnh, sợ không bảo vệ được các ngươi, lúc này mới không dám nói. Tiểu tử ngươi coi như có chút đầu óc, không nói cho là đúng, giống tiểu cứu mẹ, chốc lát biết được, không có mấy ngày liền sẽ truyền đi khắp nơi đều là. Không phải nói Lý Văn Phu phụ sẽ hại nhi tử, đó là có ít người, làm sao đều giấu không được bí mật. Tổng sẽ hướng tự nhận là người thân nhất người lộ ra. Mà thường thường ngươi cho rằng người thân nhất người, lại thường thường sẽ là nhất không hy vọng ngươi trải qua tốt người. Ghen tị sẽ cho người hoàn toàn thay đổi. Cảm ơn tỷ lý giải. Ta để ý tới hay không giải, cũng không trọng yếu, Diệu tử, trọng yếu là, ngươi quả thực có thể không sợ bất luận kẻ nào. Đương nhiên, Lý Diệu hiện tại tự nhận là mạnh đến mức đáng sợ, hoàn toàn có thể không sợ hãi. Cao Lam ngữ trọng tâm trường nói, Diệu tử, Lý Lịch có thể cho ngươi, không biết quá cao cấp, ngay cả Lý Lịch đồng bọn đều có thể chết ở địa cầu, ngươi thật coi là, không có mạnh hơn ngươi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lý Diệu đích xác không thể 100% cam đoan, chính mình là đệ nhất thế giới. Diệu tử, vẫn là phải khiêm tốn. Cao Lam căn dặn, chuyện này, tạm thời vẫn là đừng nói cho ông ngoại bà ngoại, tiểu cứu mẹ, còn có đại cứu cùng mẹ ta. Tốt, thì, ta nghe ngươi. Ngoan. Cao Lam sờ sờ Lý Diệu đầu, cười híp mắt nói, lại mang ta đi một cái đại đường, ta cảm thấy Lý Thế Dân phong nhã. Còn có, ta không muốn ngồi mấy cái giờ xe trở về. Vậy chúng ta đi trước trả phòng, sau đó ta đem ngươi đưa đến đại đường, cho ngươi đi cùng Lý Thế Dân tán gẫu, ta lái xe trở về Hàn Thành. Rất tốt. Cao Lam thỏa mãn gật gật đầu, lại căn dặn, không thể lười biếng, nhất định phải đường cũ lái xe về, địa thấp, phải khiêm tốn à. Không có vấn đề. Lý Diệu mang theo Cao Lam trở về nhà khách, lui phòng, lên xe. Ra khỏi thành rừng ở dưới một thân cây, Lý Diệu trực tiếp trong xe đem Cao Lam đưa đến đại đường, trở về trên xe, khổ bức mà lái xe đi Hàng Thành mà đi. Cũng không phải Lý Diệu không có khổ miễn cưỡng ăn, mà là lái xe thời điểm, tư duy nhất là sinh động, hắn phải cố gắng mà suy nghĩ một chút, bước kế tiếp làm như thế nào đi. Là như Cao Lam nói tới như vậy tiếp tục địa thấp. Tốt hơn theo tâm sử dụng, để cha mẹ sớm đi vượt qua đế vương một dạng ngày tốt lành. Biến cường, còn phải che giấu, đây như là cẩm y dạ hành. Lý Diệu cũng là người, cũng nghĩ ra danh tiếng. Chương 247, giới thứ 2 xe đạp thi đấu chương 247, giới thứ 2 xe đạp thi đấu sớm. Trường An thành liền náo nhiệt lên đến. Dân chúng ăn điểm tâm, khóa kỹ cửa nhà, mang theo vợ mang nhi mà chạy tới gần nhất trận đấu đoạn đường, chiếm trước một chỗ tốt. Trận đấu đoạn đường hai bên từ từ chật ních máy tính. Kim nô bệ, người gác cửa vệ, võ hầu, nha dịch chờ, duy trì lấy trật tự. Thừa Thiên môn, trên cổng thành. Lý Uyên, Nhị Phượng, Trưởng Tôn Hoàng hậu, Lý Thừa Cản, Lý Thái, Lý Lệ Chất, Thành Dương, Thủy Tử đám người ở trên cao nhìn xuống, nhìn đến dưới cửa thành rầm rộ. Trần Dược, Đại Tráng, Lý Diệu đám người tràn đầy phấn khởi mà quan sát. Hoa, hoa. Cao Lam cầm điện thoại, hưng phấn mà quay chụp lấy. Dưới cửa thành, dự thi đám đại thần làm lấy vận động nóng người. Lão Ngụy, chúc ngươi may mắn. Lão Ngụy, muốn đoạt quan đúc. Lão Ngụy, ngươi đi. Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Tông, Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Kính Đức, hầu quân tập chờ thêm lần bị hái quả đào đại thần, nhao nhao hướng Ngụy Trinh cổ động cố lên. Ngụy Trinh âm thầm kêu khổ. Những này chết điều hiểm ác dụ ý, Ngụy Trinh há lại sẽ không biết. Lúc này muốn đục nước béo cỏ, xem ra là khó khăn. Cũng đừng làm không tốt, 10 vị trí đầu đều lấy không được. Đến dùng trí. Như thế nào dùng trí? Ngụy Trinh thờ ơ lạnh nhạt mãnh tướng nhóm động thái, đầu óc cũng đang nhanh chóng vận chuyển lên đến. Có Ngụy Trinh trước đó đoạt giải quán quân, cũng không phải là yếu đối các quan văn, đối với tranh đoạt thứ tự cũng có rất lớn lòng tin. Lần này nếu là lại có thể áp võ phu nhóm một đầu, cái kia võ phu nhóm về sau còn mặt mũi nào tại các quan văn trước mặt khoe khoang? Đám võ tướng nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh đồng thời cũng biết nhìn chằm chằm các quan văn. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể để quan văn có đoạt giải quán quân cơ hội. Nếu không nói, đây để đám võ tướng mặt để nơi nào? Bất chi bất giác, từ cấp đoạt thứ tự thu hoạch được phần thưởng đến có một chút văn võ chi tranh, hiện trường bầu không khí cũng phát sinh một chút cải biến. Cố lên, cố lên. Trợ uy âm thanh liên tiếp mà vang vọng tại Trường An thành trên không. Cố lên cái này trợ uy tử cũng từ từ trở thành đại đường quan dân bách tính thường ngày dùng từ. Tin tưởng sau đó thơ đường sẽ thỉnh thoảng lại xuất hiện cố lên hai chữ. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một phút, mời các tuyển thủ dự thi làm tốt cuối cùng làm nóng người chuẩn bị. Trương An nạn diễn thuyết tử thông qua thiết trí tại từng cái thi đấu đoạn âm hưởng vang vọng tại tất cả nhìn thi đấu quan dân bách tính trong hai. Một phút, 15 phút liền muốn bắt đầu. Từng cái người vén tay háo lên nhìn biểu. Có chút trận đấu đoạn đường hai bên là tiểu lâu, trà phường, sòng bạc, thanh lâu, những địa phương này 2-3 lâu vị trí tốt đã sớm bán không. Có thể mua được những vị trí này người đều là có chút thân gia, mà những người này cơ hồ đều là nhân thủ một cái đồng hồ. Nhị Phượng giá trên trời bán 3 nhóm đồng hồ liền hoàn toàn thả ra hạ bán. Mấy khối tiền, mười mấy khối tiền, 20-30 khối tiền nhi đồng đồng hồ, người già đồng hồ cùng đủ loại đồng hồ đại lượng xuất hiện tại đại đường. Thiện nghi đồng hồ 500 văn tiền, đây dẫn đến đồng hồ đã nát đường phố. Cũng may tốt biểu tại đại đường giống nhau là xa xỉ phẩm. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ, mời các vị tuyển thủ dự thi làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Ta lập lại một cái quy tắc tranh tài, không được hạ độc thủ, bắt lấy sau căn cứ tính chất nặng nhẹ, thu hoạch được một tấm thẻ vàng hoặc là một tấm hồng bài, 3 tấm thẻ vàng rời sân, 1 tấm hồng bài rời sân. Trận đấu đoạn đường thiết trí 2 cái điểm tiếp tế, tuyển thủ dự thi có thể làm sơ nghỉ ngơi. Trương An nạn âm thanh vang vọng tại dân chúng trong hai. Điểm tiếp tế phụ cận bách tính nhìn đến một bình bình thủy hòa đồ uống, đều có chút không rời mắt nổi con người. Hoa, đều là dễ uống. Nói đến ngươi thật giống như uống qua giống như. Ta là không uống qua, ta nhìn thấy người khác uống không được sao? Đồ uống tại đại đường hoàng gia cửa hàng bên trong có bán, chỉ là giá cả không rẻ, đồng dạng bách tính uống có lượng. Đại đường phổ thông bách tính nhìn kẻ có tiền uống đồ uống cảm giác, tựa như là thập niên 80-90 thì sơn thôn hải tử, nhìn thành bên trong hải tử ăn mì ăn liền đồng dạng. Tương lai, ta nhất định phải mỗi ngày đều có thể uống đến một bình đồ uống. Vô số hải tử, nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 3 phút, mời các tuyển thủ dự thi kiểm tra mũ giáp cùng cái bao đầu gối. Vì bảo hộ tuyển thủ dự thi, cũng vì kiếm lời một khoản tiền. Nhị Phượng lệnh cưỡng chế các tuyển thủ dự thi nhất định phải đeo mũ giáp, đeo lên cái bao đầu gối. Trận đấu tiến vào đếm ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 3. Nhị Phượng ở cửa thành lầu trên bắn một phát súng. Trận đấu bắt đầu. Gần 100 cỗ xe đạp bị đạp thật nhanh. Đám đại thần ngươi truy ta đuổi. Nhiều người, lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không thể tránh khỏi phát sinh lần lượt va chạm. Đây bắt đầu va chạm, không bị phán đoán là cố ý hạ độc thủ. Thẳng đến nửa vòng về sau, khoảng cách dần dần kéo ra, trọng tài mới tiến vào nhân vật bên trong. Gia nhập trọng tài, lần này trận đấu so với một lần trước vi phạm rất nhiều. Không có ai sẽ như lần trước như vậy trắng trợn ra chân đạp người đạp xe. Bao vây chặn đánh cùng chặn đuôi, đây là quy tắc cho phép. Đủ loại sách lược thỉnh thoảng xuất hiện. Văn thần báo đoàn, võ tướng liên thủ. Đến vòng thứ hai, trang diện tiến vào gay cấn. Cố lên. Gào thét trợ uy âm thanh, vang tận mây xanh. Cửa thành lầu bên trên, chúng nhìn thi đấu nhân viên cũng đang sôi nổi nghị luận. Quan âm tỷ, Diệu tử, các ngươi nói, lần này ai sẽ đoạt giải quán quân? Ta không biết. Ta cũng không biết. Lý Diệu cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đám người đều dao động ngẩng đầu lên. Như vậy báo đoàn cùng tranh đoạt, ai cũng có thể sẽ đứng tại lĩnh thưởng đài bên trên. Không đến cuối cùng một khắc, lấy Lý Diệu phi phàm xem cách, cũng là nhìn không ra. Nhanh phía bên trái xem kẽ, ai, Trưởng Tôn trùng tiểu tử này kinh nghiệm không đủ, vừa mới nếu là phía bên trái xem kẽ, liền có thể bức ý chỉ kính đức xung đột nhau, cũng có thể bức ngừng Lý Hiếu Cung. Tốt, vẫn là phòng di ái tiểu tử này cơ linh, hầu quân tập cái này thua thiệt, an đến công an. Ngụy Trinh tên này kỹ thuật lái xe vẫn là có chút tài năng. Lý Uyên trước mặt là một cái kính viễn vọng, tụ tinh hội thần quan chắc lấy từng cái tuyển thủ dự thi biểu hiện, thỉnh thoảng địa điểm bình vài câu. Lý Diệu thấy thế, làm cái mịt rồ phồn lắp đặt tại Lý Huyên bên miệng, liên tiếp đến từng cái ảm ly. Đại đường đầu tiên bình luận viên ra đời. Vì quan sát đến càng thêm cẩn thận, nhị phượng mấy người cũng đều cầm lên kính viễn vọng. Lý Diệu tức là mở ra xem cách. Theo trận đấu tiến vào vòng thứ 3, trang diện trở nên càng thêm hừng hực hóa. Trinh Giảo Kim bị Ngụy Trinh xảo rượu đường xe bất ngừng, trơ mắt nhìn phòng Huyền Linh nên ngang rời đi, giận quá mà cười, tốt ngươi cái Ngụy thiết đầu, cho ta chờ lấy. Ngụy Trinh hướng Trinh Giảo Kim dựng lên cái ok thủ thế. Như vậy khiêu khích, đem Trinh Giảo Kim tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Trinh Sử mặc cưới xe mà đến, bị Trinh Giảo Kim vào đầu hét to, thằng nhóc, lấy không được thứ nhất, ra pháp hầu hạ. Tuân mệnh. Trinh Sử mặc lớn tiếng đồng ý, tăng nhanh tốc độ. Bên kia Trưởng Tôn Vô Kỵ bị Lý Đạo Tông đừng ngừng, chọc giận Trưởng Tôn Trùng. Phòng Di Ái thấy lao cha kém chút ngã xuống, tức giận đến tức sủi bọt mép. Thất thiếu thu hoạch được dự thi danh ngạch, không chiếm dụng gia tộc danh ngạch. Thất thiếu tại hậu thế, trướng mắt phần thưởng, vốn là trọng tại tham dự góp phần náo nhiệt, bây giờ thấy lao cha kinh ngạc, lại há có thể ngồi yên không lý đến. Phòng Di Ái, huynh đệ thì huynh đệ, trận đấu về trận đấu, đừng trách ta tay đen. Lý Hối trực tiếp đem Phòng Di Ái đụng ngã trên mặt đất, để lao cha Lý Hiếu cung thuận lợi thông qua các quan văn vòng đây. Lý Hối cố ý đụng người, dẫn tới một tấm thẻ vàng. Chương 248, đi Đông Đại Tu Tiên chương 248, đi Đông Đại Tu Tiên đi qua gây cấn chiến đấu, trận đấu giáng xuống màn che. Lần này quán quân không tính bạo lệnh, từ Lý Tích đoạt được. Thứ hai đến năm tên, theo thứ tự là Phòng Huyền Linh, Lý Hiếu Cung, Nưu Tiến Đạt cùng Trình Giáo Kim. Phòng Huyền Linh đến thứ hai, hoàn toàn là thất thiếu trong bóng tối đưa lên, cũng có cái khắc văn thần liên thủ công lao, đặc biệt là Ngụy Trinh, quả thực là quên mình vì người điển hình. Thứ sáu đến 10 tên, theo thứ tự là Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Đạo Tông, Úy Chỉ Kính Đức, Mã Chu cùng Hầu Quân Tập. Quên mình vì người Ngụy Trinh, lúc này thành tích tại thứ 34 tên. Xe đạp trận đấu kết thúc, kế tiếp trọng đầu hí chính là nửa tháng sau BA thi đấu. Nhị Phượng tại đọc diễn văn bên trong cường điệu tuyên bố, gia tăng BA thi đấu ban thưởng. Vị trí thứ nhất phần thưởng, xe hơi nhỏ một cỗ. 2 đến 5 tên phần thưởng, năng lượng mặt trời đèn đường hoặc là xe 3 bánh tiểu xe điện. 6 đến 10 tên phần thưởng, xe 3 bánh hoặc là tiểu xe điện xe đạp 2 chiếc. 11 đến 20 tên phần thưởng, xe đạp 2 chiếc hoặc là đại lễ bao một phần. Đại lễ bao bao hàm, tinh phẩm gạo một túi, dùng ăn dầu 2 thùng, bia lượng dương, rượu sái một dương, băng vệ sinh 50 bọc. Tham dự thưởng, đại lễ bao một phần. Đại lễ bao bao hàm, dùng ăn dầu một thùng, rượu sái một dương, băng vệ sinh 30 bọc. Phần này phần thưởng, dẫn nổ toàn trường. Xe hơi nhỏ, đây chính là xe hơi nhỏ a. Thử hỏi toàn bộ đại đường, ai không muốn nắm giữ một cỗ xe hơi nhỏ? Năng lượng mặt trời đèn đường, xe ba bánh cùng tiểu xe điện. Không có chỗ nào mà không phải là làm cho người tha thiết ước mơ đồ tốt. BA thi đấu không giống xe đạp thi đấu, giảng cứu là kỹ xảo. Có tư cách dự thi đại thần, không khỏi là xoa tay. BA thi đấu sự tình, cũng không giống xe đạp thi đấu cùng nhau tiến lên. Thi đấu sự tình quy tắc là đào thải chế, cũng không phải một ngày liền có thể kết thúc. Ngày đầu tiên buổi sáng, trước tiến hành rút thăm. 22 quyết đấu. Kẻ thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Mỗi trận đấu, khai thác 3 cục lượng thắng. Bắt cường thi đấu, tức là 5 cục 3 thắng. Thi đấu sự tình quy tắc một công bố. Đám đại thần trước mắt mỗi một cái đồng liêu, đều là đối thủ cạnh tranh. Cái gì hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai, cái gì văn thần võ tướng phân chia, toàn diện gặp quỷ đi thôi. Lao tử chính là muốn thắng ngươi. Thời tiết dần dần trở nên lạnh. Phương Bắc đại địa đã nổi lên bông tuyết. Có nhiều chỗ đã là tuyết lớn đầy trời. Mỗi cái mùa đông, đối với nhân loại mà nói, đều là một cái tàn nhẫn đào thải quý. Tại chiến loạn niên đại, chết người vô pháp tính toán. Cho dù là mấy năm trước, chết có người vẫn như cũ chỗ nào cũng có. Bây giờ có Trích Tiên Nhân, lại có nhân từ hoàng hậu điện hạ. Từng cái thành trì hương trấn, thiết lập từng cái phúc lợi cơ cấu. Lều vải, túi ngủ, quần áo, chăn mền, vớ giày, mũ, hủ tiếu thô lương, lương khô chờ chút, không cần tiền mà phát cho cùng khổ bạch tính. Quan phủ thiết lập lều cháo, càng là trải rộng Thần Châu đại địa. Không chết cóng chết đói một cái người Hán. Đây là hoàng đế bệ hạ cho các châu huyện truyền đạt ý chỉ. Có Lý Diệu tại, đại đường lương thực vận chuyển tiếp tế, hoàn toàn không nói chơi. Giang Nam lương thực vận chuyển về Tây Bắc, bất quá là trong nháy mắt đã đến. Lại có đến từ hậu thế lượng lớn bổ sung vật liệu, nhị phượng ý chỉ, tuy nói không thể làm đến không chết đói một cái người Hán, nhưng tuyệt đối có thể đem đông lạnh đói mà chết bách tính số lượng xuống đến trong lịch sử thấp nhất. Đương nhiên, ngoại trừ cứu tế cùng quân lu, Lý Diệu không tham dự cái khác bất kỳ vận chuyển. Ngay cả như vậy, Lý Diệu vẫn là loay hoay bay lên. Đây đoạn thời gian, Lý Diệu lại đánh cướp chân lạp mười mấy gia viên khu. Lý Diệu hành động càng thêm xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn cũng càng tàn nhẫn. Viên khu đồng dạng bị hủy thành phôi thô. Tham dự điện lừa dối nhân viên không một may mắn thoát khỏi. Kẻ cầm đầu tức thì bị cắt thành vô số phiến. Ngoại trừ viên khu, từng cái sau màn lão bản cùng đại cổ đông càng là không cách nào tránh khỏi. Toàn bộ đều bị lăng trì xử tử. Ở trong quá trình này, thế giới các quốc gia, tổ chức cùng cá nhân không khỏi là nghĩ hết biện pháp muốn bắt ma quỷ, hoặc là xác minh ma quỷ hư thực. Đều không ngoại lệ, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí có không ít người, bởi vì thủ đoạn quá mức ác liệt, hành vi quá mức ác độc, lọt vào phản vệ, mất mạng chân lạc. Ma quỷ chi danh, thực chí danh quy. Trên cái thế giới này, thật có siêu thoát người phạm chủ tồn tại. Đây đã trở thành toàn bộ thế giới chung nhận thức. Muốn có được cố lực lượng này, trở thành như ma quỷ tồn tại, trở thành vô số người truy cầu. Đông đại huyền huyễn tiểu thuyết, thiên hiệp tiểu thuyết, võ hiệp tiểu thuyết, tiểu thuyết huyền nghi. Trong lúc nhất thời, vang dội toàn bộ thế giới. đi đông đại tu tiên. Câu nói này trở thành nước ngoài từng cái video trang web nóng tử. Võ Đăng Sơn, Thanh Thành Sơn, Nga Mi Sơn, Long Hồ Sơn, Côn Lôn Sơn, Lao Sơn, từng tòa danh sơn đại xuyên nên đón vô số trung ngoại người trẻ tuổi. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Lớn lên tiên phong đạo cốt người nhận lấy truy phủng, từng cái người trẻ tuổi cúi đầu liền bái. Sư phụ, thu ta làm đồ đệ a. Sư phụ, đừng đi a. Từng cái ẩn cư tại rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn sĩ đều bị tìm được, bị phiền không nên không nên. Mà hết thể này người khởi sướng, Lý Diệu đang tại trại nuôi gà bên trong xúc cức. Ha ha, rất có ý tứ. Cao Lang ngồi trên ghế soát điện thoại di động, thỉnh thoảng lại cười ra tiếng. Diệu tử, làm việc nhanh nhẹn một điểm, chớ có biếng nhác. Cao Lang còn thỉnh thoảng giám sát một cái Lý Diệu. Đây để Lý Diệu hận đến nghiến răng. Ông ngoại, có côn mổ ta. Cao Lang đột nhiên trở nên nũng nịu, chạy đến đi tới Lao gia tử bên người. Lao gia tử giận tím mặt, con nào không có mắt côn, cả gan khi dễ ta bảo bối ngoại tôn nữ. Diệu tử, ngươi đem cái này côn cầm ra đến, buổi tối hầm. Lý Diệu không nói nói, ra ra, tỷ tỷ từ nhỏ đuổi gà đuổi cẩu, là chúng ta thôn công nhận tai họa, như thế nào lại bị một cái côn khi dễ? Phốc phốc là sau lưng theo tới Lý Song cười ra tiếng. Cao Minh Sa cùng Lý Văn cũng không khỏi mỉm cười. Mẹ, Cao Lam luôn luôn rất ít nũng nịu, tại một đám trưởng bối trước mặt, lại bị Lý Diệu tại chỗ bạch trần, cũng có chút không nhịn được mặt. Tốt, ngươi nha đầu này, là tới giúp ngươi tiểu cứu làm việc, cũng không phải để ngươi đến lười biếng. Lý Song cho nữ nhi giải vây, cũng kín đáo đưa cho nàng một thanh cái chổi. Quá bẩn, để Diệu tử quét dọn là được rồi. Tỷ, tỷ phu, chúng ta đi ta quy hoạch trong vườn trái cây nhìn xem. Lý Văn lấy đi cây chổi, ném qua một bên. Tốt, tiểu cứu. Cao Lam kéo Lý Văn cánh tay, hướng Lý Diệu kêu lên. Diệu tử, hảo hảo quét dọn, quay đầu thưởng ngươi một cái côn cái mông. Ngươi hải tử này, làm sao nói? Lý Song phê bình một cái nữ nhi, đối với Lý Diệu cười nói, Diệu tử, quét dọn tốt đi qua. Tốt, cô. Lý Diệu vung vẩy cái sẻng, đem cứt gà một xúc mà xúc vào xe đẩy bên trong. Ai? Điệu thấp, liền phải làm việc. Lý Diệu bị Cao Lam thuyết phục, tiếp tục điệu thấp. Bây giờ ma quỷ đại nhiệt, muốn thu hoạch được ma quỷ năng lực người, tuyệt đối sẽ bị quá hóa liều. Lý Diệu xác thực không thể cam đoan người thân tuyệt đối an toàn. Như vậy vẫn là điệu thấp làm chủ. Chờ xuyên qua khí lại tăng cấp 1, lại căn cứ thăng cấp sau năng lực đến xem. Cao Lam một cái khác lý do cũng rất có sức thuyết phục. Loại này ổn bên trong hướng tốt sinh hoạt, chưa chắc không tốt. Cao Lam cũng cầm mình nêu ví dụ. Biết Lý Diệu siêu năng lực về sau, Cao Lam tâm tính có rất lớn biến hóa. Trước đó sự nghiệp tâm cùng truy cầu trở thành nhạt, bắt đầu muốn đi đường tắt, muốn nằm ngửa, cũng muốn hưởng thụ lấy. Chương 249, Tam Pháp Ti cố vấn chương 249, Tam Pháp Ti cố vấn Cao Lam một nhà ba người là đến thăm lão nhân, thuận tiện du ngoạn mấy ngày. Lão gia tử tại trại nuôi gà, ba người liền không có đi Lý gia câu, đi thẳng tới trại nuôi gà. Lý Văn quy hoạch vườn trái cây, trước kia cũng là vườn trái cây, chỉ là hoang phế thật nhiều năm. Vườn trái cây là người khác ra, Lý Văn thuê xuống tới. Hai tỷ đệ đứng tại cửa điện, khó tránh khỏi ô chuyện. Tỷ, lần kia chúng ta đến trồng lê, cậu vừa gọi, ngươi dọa đến vội vàng bên dưới thụ, lại bị cảnh cây treo lại. Ngươi còn nói. Lý Song vỗ một cái Lý Văn lưng, sáng giọng, nếu không phải ngươi quỷ têu, hại ta nhất thời hoảng hốt, ta như thế nào lại bị cảnh cây treo lại? Ha ha, lão mụ ngươi còn có như vậy hảo quang chuyện cũ a. Cao Lam hết sức vui mừng kêu lên, để ta ngẫm lại, treo ở trên chạc cây tiểu nữ hài sẽ là cái gì bộ dáng? Hẳn là dạng này a. Cao Minh Viễn tử trong ba lô lấy ra một bản phác họa, cầm bút lên liền vẽ lên đứng lên. Cao Minh Viễn ưa thích vẽ tranh, chỉ cần là đi ra ngoài du ngoạn đều sẽ mang theo phác họa bản. Vẽ tranh trình độ vẫn là có thể. Trong chốc lát, một tấm phác họa liền vẽ xong. Một cái tiểu nữ hài treo ở quả thụ bên trên thất kinh, một đầu chó vàng dưới tàng cây cùng thiếu, bên cạnh còn có một cái giấm lăn nước tiểu lưu tiểu nam hài. Lý Văn sờ lỗ mũi nói, làm sao đem ta cho vẽ tiến vào? Ha ha. Lý Song Bôn có chút quẫn, nhìn đến trượng phu đem đệ đệ vẽ đến như thế buồn cười, nhịn không được cười ha ha đứng lên. Đây hai đứa nhỏ đốc. Lão gia tử lại gần xem xét, cũng nhịn không được mà cười. Lão gia tử đem đây trương tố tô lại cất chứa đứng lên. Cách đó không xa Lý Diệu nhìn đến đây ấm áp một màn, ban đầu không có lựa chọn nói cho cha mẹ tình hình thực tế, đây là đúng. Nếu không nói, không nói vấn đề an toàn, như vậy ấm áp chẳng diện, rất không có khả năng sẽ có. Lý Văn nhìn xuống thời gian, nói, tỷ, tỷ phu, chúng ta nên trở về nhà. Tốt. Lý Song đám người thu thập một chút đồ vật. Trại nuôi gà thuê mấy tên công nhân, buổi tối cũng có người canh gác, lại lắp đặt toàn bộ phương vị giám sát. Ăn trộm gà sự kiện đến bây giờ còn chưa từng xảy ra. Lần trước côn kém chút bị trộm, còn bị lừa bịp 2.000 khối tiền. Cái kia ăn trộm gà tặc về sau đều không có xuất hiện trong thôn, cũng liền không có cách nào trả thù. Đây để lão gia tử một mực canh cánh trong lòng. Đồ chó này đồ chơi. Lão gia tử nghĩ tới chuyện này, liền không nhịn được mà hùng hùng hổ hổ. Ông ngoại, lên xe rồi. Cao Lam đem lão gia tử tiến lên trong xe. Hai chiếc xe lái về phía trong thôn. Xe quá nhiều, ngăn chặn đường, vào không được trong nhà sân, đành phải dừng ở cửa thôn, đi đường về nhà. Diệu tử, buổi tối cùng uống hai chén. A Văn ca, có khách a, ai u, là Lý Song tỷ a, đều không nhận ra được. Mấy người đi đang trở về ra trên đường, không ngừng có người chào hỏi. Ngoại trừ Lý Võ cùng Lý Vượng chờ giải rác mấy cái lẫn vào tốt người bên ngoài, cái khác người cơ bản đều trở về thôn. Diệu tử, ngươi thật sự là làm một chuyện tốt. Đối với Lý gia câu biến hóa, Lý Song tràn đầy cảm khái. Mắt thấy liền muốn biến mất tại trên địa đồ rách nát tiểu sân thôn, ai có thể nghĩ tới, cũng bởi vì Lý Diệu muốn làm võng hồng dẫn chương trình hành vi, từ đó tỏa ra tân xuân. Đối với đây điểm, nhị đại gia, lục đại gia đám người nhất là cảm khái. Mấy cái lão nhân là tận mắt chứng kiến Lý Gia Câu phát triển. Bây giờ Lý Gia Câu đã trở thành câu cá kẻ yêu thích thánh địa, càng trở thành câu cá dẫn chương trình trẻ ít điểm. Lý Gia Câu dân túc, quán trọ, tiệm cơm, từng nhà mà mở đứng lên, cũng kéo theo thổ đặc sản tiêu thụ. Lý Gia Câu ăn vào phúc lợi. Hai đầu sông thượng hạ du thôn trang cũng gia nhập trong đó. Cá điện, đánh cá cùng cá độc toàn diện cấm chỉ, một cần một đường lượng câu câu cá quy phạm, không thu bất kỳ câu phí, cá lấy được tự do. Những này quy phạm ra sân khấu. Lấy câu cá làm chủ nông thôn du lịch, sẽ trở thành Sơn Thanh huyện một tấm danh thiếp. Lao Thái Thái cùng Hoàng Ngọc chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Xê bị món chính, là lao con canh. Ăn cơm tối. Lý Văn ngồi tiếp tỉ tỉ ngồi ở trong sân tán gẫu. Cao Minh Viễn cầm phát họa bản ra ngoài vẽ vật thực. Cao Lam lôi đi Lý Diệu, lấy đi trấn bên trong làm lý do, để Lý Diệu đem nàng đưa đến đại đường. Cao Lam tại đại đường có cái kiêm chức, Tam pháp ti cố vấn. Đại đường đang phát triển, tư tưởng tại tiến bộ, luật pháp cũng muốn tăng đổi. Cao Lam người luật sư này tác dụng liền phi thường lớn. Đêm nay, Cao Lam cùng thái tử Lý Thừa Cản, hình bộ thượng thư, đại lý Tự Khanh, ngự sử trung thừa đám người, muốn mở dạ hội. Lý Diệu đem Cao Lam đưa đến Đông cung. Tam pháp ti trưởng quan đã tại Đông cung, gặp qua Lý Lang quân. Tam pháp ti trưởng quan đều hướng Lý Diệu không mình hành lễ. Lý Diệu thân phận, đại đường trên dưới đều đã rõ ràng. Đây là đại đường chân chính kháo sơn vương, không cần đa lễ. Lý Diệu đối xử mọi người bình thản, không có một chút giá đỡ. Há lại chỉ có từng đó là không có giá đỡ, còn bị người khi dễ. Cao Lam vỗ một cái Lý Diệu lưng, vây mặt hất hàm sai khiến địa đạo, "Diệu tử, đi mua mấy chén trà sữa đến, ta muốn uống Tuyết Vương song dụ lau trà." "Nhị thúc, ta muốn uống Hoàng Đào quả bá." Lý Thừa Càn nhảy ra ngoài. "Lý Lang quân, hạ quan chờ tùy ý." Tam pháp ti các trưởng quan vui tươi hớn hở hướng Lý Diệu chắp tay. Những ngày này, cùng Cao Lam cùng một chỗ họp, Cao Lam đều phải uống gì trà sữa. Mọi người được nhờ, cũng đều uống đến một ly. "Đừng nói, uống ngon thật." "Không có vấn đề, rất nhanh." Lý Diệu khoát khoát tay, rời đi. Lý Diệu trở về Thanh Sơn biệt thự. Trường Tôn Hoàng hậu đám người đang dùng cơm. "Diệu tử, ăn cơm chưa? Ta đến qua." "Ba ba, cho ăn cho ăn." Tiểu Hủy Tử thả xuống thìa, chu miệng nhỏ. Lý Diệu đem Tiểu Hủy Tử ôm lấy đến, ngồi tại vị tử bên trên, từng muỗng mà đút tiểu bánh bao. "Ba ba, hoa muốn ăn tiểu đàn đàn." "Tốt, tiểu đàn đàn." Lý Diệu múc một cái trứng chim cút, đút tới tiểu bánh bao miệng bên trong. "Tiểu đàn đàn thật tốt bậy." Tiểu Hủy Tử ăn mặt mày cong cong, đối với tiểu đàn đàn là có tình cảm, chăm ăn không ngại. "Ta cũng muốn ăn tiểu đàn đàn." Tiểu Kim Sơn không quá ưa thích ăn tiểu đàn đàn, thấy Tiểu Hủy Tử ăn hương, cũng nào muốn ăn. Tiểu Hủy Tử thấy Tiểu Tỷ Tỷ cũng ăn tiểu đàn đàn, lại trách móc đứng lên, "Ba ba, hoa muốn ăn ma bà đậu phụ." Tiểu Kim Sơn nói theo, "Ta cũng muốn ăn đậu xào tiểu tử xuyên." "Hoa muốn ăn thịt kho tàu đại ngọc." "Ta cũng muốn ăn thịt kho tàu cá hố." "Hoa bảy no no, bụng phình lên." "Ta cũng ăn no a, ta bụng nhỏ cũng phình lên." Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn ngươi tranh ta đoạn, rất nhanh liền ăn no nê. Hai cái tiểu trư. Cao Dương hướng hai cái tiểu bánh bao làm cái mặt quỷ. Tiểu Kim Sơn kêu lên, "Ta là tiểu lão hổ." Tiểu Hủy Tử đi theo reo lên, "Ta là tiểu tê giác." Lý Diệu sờ lên Tiểu Hủy Tử đầu, cười hỏi, "Cao Dương, làm lâu như vậy lớp trưởng, cảm giác thế nào?" Thành Dương giành nói, "Nhị thúc, Cao Dương có thể được hoan nghênh à, lão sư cùng đồng học đều rất là ưa thích Cao Dương." Dự Trương đi theo cười nói, "Nhị thúc, Cao Dương là sang lưu, ở trường học thế nhưng là nhân vật phong vân, trường lớp này nên được là thành thạo điêu luyện." "A tỷ, bình thường rồi." Cao Dương còn khiêm tốn đi lên. "Ngọt nào, ngươi cười đến ngọt nào." Chuông điện thoại di động vang lên. "Điện hạ, ngài điện thoại." Cái điện thoại di động này điện báo tiếng Trung, là trưởng tôn hoàng hậu độc thuộc. Không phải trưởng tôn hoàng hậu tùy thân dùng điện thoại, là một cái lao niên cơ, từ chi ý năm tới. Trưởng tôn hoàng hậu cầm điện thoại di động lên, kết nối, một đạo âm thanh truyền đến, "Điện hạ, Diệp Phàm xảy ra chuyện." Điện thoại giật máy. "Diệu tử, Diệp Phàm xảy ra chuyện." "Ta hiện tại liền đi, đại tẩu, đặt trước 10 cốc sữa trà." Lý Diệu thả xuống Hủy Tử, biến mất hình bóng. Chương 250, Diệp Phàm gặp nạn. Chương 250, Diệp Phàm gặp nạn. Diệp Phàm đến hậu thế, thu hoạch được tân sinh. Cái này tân sinh cũng không phải là đạt được tự do, cũng không phải hưởng thụ bình đẳng, mà là có thể biến tính, trở thành một cái tâm tâm niệm niệm nữ nhân. Không còn là hoa quan, mà là hoàn toàn mới nữ nhân. Được hoàng hậu điện hạ khai ân, Diệp Phàm bị môi giới dẫn tới Xiêm La. Xiêm La biến tính y học rất phát đạt. Diệp Phàm loại này từ nhỏ liền cắt người, tại Xiêm La cũng không hiếm thấy. Chỉ là cắt, cùng hoàn toàn biến tính, vẫn là có rất lớn khác nhau. Khí quan cần tái tạo sao? Trước đó cắt, là gắng gượng mà đau ngất đi. Sau đó thống khổ, không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung. Hiện tại phẫu thuật, có gây tê. Đây chút đau khổ cùng trước đó cứng rắn chịu so sánh, hoàn toàn không tính là gì. Lần đầu tiên khí quan tái tạo phẫu thuật rất thành công, sau đó lại tiến hành hai cái tiểu phẫu thuật, cùng ngực cao trở, lại sau đó đó là trường kỳ uống thuốc. Diệp Phàm đối với hiện trạng phi thường hài lòng, đối với tương lai tràn ngập mơ màng. Đằng sau phẫu thuật đều tại Xiêm La làm. Diệp Phàm ngay tại Xiêm La một bên khôi phục chờ đợi phẫu thuật, một bên tích cực học tập. Ngay tại lần thứ hai phẫu thuật sắp tiến hành thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Diệp Phàm tại Xiêm La thủ đô có độc lập nhà trọ, Lý Diệu cho tiền đen rất đủ, Diệp Phàm không thiếu tiền, cũng rất điệu thấp, thâm cơ không ra ngoài. Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp Phàm tuổi trẻ, lớn lên tuấn tú, lấy nữ tính cách ăn mặc về sau, có loại khí khái hào hùng đẹp. Ách, có thể tham khảo vui vẻ nguyên nguyên. Diệp Phàm thậm chí càng hơn một bậc. lực hấp dẫn là tiêu chuẩn. Một mực đều có đủ loại kiểu dáng người đến bắt chuyện Diệp Phàm, thậm chí là quấn quýt chặt lấy, đều bị Diệp Phàm nhẹ nhõm ứng đối. Tuổi còn trẻ có thể leo đến lập chính điện người đứng thứ hai, Diệp Phàm trí tuệ cùng thủ đoạn là rất lợi hại. Diệp Phàm có nhất định vũ lực trị, thật muốn đánh đứng lên, bình thường 3 năm tên hán tử không tới gần được. Đối mặt muốn động mạnh mẽ người, 2-3 lần cũng liền thu thập. Khi có quyền thế người coi trọng Diệp Phàm một bàn tay không vô lên tiếng, tại trong lúc nguy cấp, không phát không được ra tin cầu cứu. Vì địa thấp, vì không bại lộ Lý Diệu. Giống Diệp Phàm, Trương Sĩ Quý đám người, gặp nạn thì cái thứ nhất liên hệ người là Đường Tam. Đường Tam đó là trước đó phục thị Lý Diệu cùng Bồ Tát rất tiểu thái giám. Đường Tam phi thường cơ linh, được đưa đến Phi Châu Trần Dược bên người, làm khẩn cấp người liên lạc. Đường Tam thu được Diệp Phàm cầu cứu, lập tức đem điện thoại gọi cho trưởng tôn hoàng hậu. May mắn, Lý Diệu ngay tại bên người. Lý Diệu xuất hiện tại nhà trọ bên trong. Nhà trọ không ai. Diệp Phàm phục thị trưởng tôn hoàng hậu, dưỡng thành bệnh thích sạch sẽ tính cách, làm việc rất có quy phạm dẫn đến có chút cường bách chứng OCG. Toàn bộ nhà trọ phi thường sạch sẽ, vật phẩm bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Diệp Phàm không phải tại nhà trọ bên trong xảy ra chuyện. Lý Diệu thi triển xúc bất công, lại biến ảo một cái khuôn mặt, trở thành một cái trung niên hán tử. Toàn thân cơ năng mở ra. Lý Diệu từ cửa sổ bay lượn mà ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong bóng đêm. Lý Diệu khóa chặt một chiếc xe. Chiếc xe này ghế sau xe bên trên có miệng bị chắn nói quanh co âm thanh, Lý Diệu có thể phán đoán tính ra, đây là Diệp Phàm âm thanh. Lý Diệu thoải mái mà đi theo chiếc xe này, đi vào vùng ngoại ô một tòa trang viên biệt thự. Diệp Phàm bị trực tiếp mang tới một cái phòng, bày ra trên giường. Hẳn là Diệp Phàm có nhất định vũ lực trị, bị những người này biết được, từ đó làm an toàn biện pháp, miễn cho thương tổn tới kim chủ. Bày ra tốt Diệp Phàm, những người này còn kiểm tra một chút dây thừng, xác định dây thừng kiên cố, lúc này mới cười xấu xa rời đi. Thằng nước đặc, đem ta xem như bị sủng hạnh phi tử, đồ chó này đồ chơi, thật coi mình là hoàng đế, nhìn lao tử không bóp nát ngươi trứng. Diệp Phàm hận đến nghiến răng. Trước tùy một cái lao thái giám, dạy qua Diệp Phàm bó dây thừng hòa giải dây thừng kỹ xảo. Diệp Phàm không có cởi ra trên thân dây thừng, chỉ là hơi buông lỏng một chút trói lại tay dây thừng. Diệp Phàm đang đợi Lý Diệu, cũng đang đợi muốn bên trên hắn cái kia cầu thí đồ chơi. Chỉ là thất đẳng bất đẳng, không đợi được cái kia cầu thí đồ chơi, ngược lại đợi đến tiếng ồn ào, cùng xông tới một đám người. Diệp Phàm tại Simla, cố gắng học tập nơi này ngôn ngữ, nghe hiểu được đơn giản một chút nói, tăng thêm bọn hắn động tác biểu lộ, đoán được là cái kia cầu thí đồ chơi không thấy. Lý Lang còn đến. Diệp Phàm liền đoán được là Lý Diệu đến, cảm thấy buông lỏng, tại những người kia tới kiểm tra dây thừng trước đó, ngón tay nhấc cầu, trói lại đôi tay dây thừng lại gấp. Ô ô ô. Diệp Phàm dây rủa lấy, một bộ phi thường hoảng sợ bộ dáng. Không ở nơi này, đám người kia kiểm tra gian phòng, liền đi ra ngoài. Biệt thự trang viên càng tiếng động lớn tạp, giống như là đang đào đất tam xích mà tìm người. Phòng quan sát, giám sát một chút xíu trầm thả, đều không có bất cứ gì thường nào. Xấu chính là ở chỗ, lão bản khả năng biến mất địa phương, đều là không có giám sát. Tựa như tuyệt đại bộ phận người, sẽ không ở trong nhà vệ sinh trang giám sát, cũng không thích trong phòng ngủ trang giám sát. Bảo an có thể 100% xác nhận, lão bản không có ra biệt thự trang viên. Có thể một người sống sờ sờ, làm sao lại tại bảo an nghiêm mật trong biệt thự biến mất? Ma quỷ. Một cái bảo an nhân viên thốt ra hai chữ, như bệnh dịch, để tiếng động lớn tạm biệt thự trang viên, trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây dại. Người có tên, cây có bóng. Ma quỷ thủ đoạn, khủng bố như vậy. Nếu thật là ma quỷ. Tiết hầu run run. Mồ hôi lạnh toát ra. Mắt tiểu thấm ra. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Bạo chết dưa hấu, cắt đứt mảnh vỡ. Ai có thể không sợ? Ma quỷ không phải tại chân là A. Nói câu nói này người, âm thanh đều đang run rẩy, răng đều có chút run lên. Đúng a? Ma quỷ chỉ tại chân lạc hoạt động, chưa từng nghe qua chân lạc bên ngoài địa phương có ma quỷ tung tích. Khẳng định không phải ma quỷ, muốn thật sự là ma quỷ, chúng ta còn có thể sống sao? Đúng a, ma quỷ xuất hiện, không phải lăng trì đó là bạo dương hấu, lại có là hủy thành phôi thô, chúng ta nơi này, ngoại trừ lão bản không thấy, cái khác đều bình thường. Không phải ma quỷ, có thể lão bản làm sao không thấy? Đúng vậy a. Lão bản đang nghiêm mật bảo hộ bên trong, không thấy. Không phải ma quỷ làm, ai có thể làm được? Mau nhìn. Một tiếng kinh hô. Bảo an nhân viên nhìn về phía một cái màn hình. Chỉ thấy một cái mang theo khô lâu mặt nạ hắc bảo nhân, ôm lấy một cái vết máu loang lổ hôn mê bất tỉnh nữ nhân, thưa không tiêu thất. Ma quỷ. Bảo an nhân viên dọa đến hồn phi phách tán. Chạy a. Ma quỷ đến. Bảo an nhân viên tê tâm liệt phế gầm rú lấy giải tán lập tức, bỏ mạng mà ra bên ngoài chạy. Những người khác, cũng là nghe hỏi mà chạy. Trang viên này trong biệt thự, ẩn giấu đi đến không hết tội ác. Giống Diệp Phàm dạng này bị trói đến người, không phải số ít. Cảnh sát đuổi tới. Giải cứu ra người, chừng 37 người. Ở trong đó, liền bao quát Diệp Phàm. Mất tích hai người, một cái là trang viên biệt thự chủ nhân, một cái khác là bị trói đến uy quốc nữ nhân. Ma quỷ tại Simla xuất hiện. Tin tức này lại dẫn nổ thế giới. Đây là ma quỷ tại chân lạc bên ngoài địa phương lần đầu hiện thân. Đây đối với nghiên cứu ma quỷ có phi phạm ý nghĩa. Ma quỷ lần này không có sát lục, cũng không có lấy đi bất kỳ vật gì, chỉ là mang đi biệt thự lao bản cùng một cái uy quốc nữ nhân. Ma quỷ cùng cái này uy quốc nữ nhân là quan hệ thế nào? Vô số người bắt đầu đào cái này uy quốc nữ nhân. Chỉ là cái này uy quốc nữ nhân tựa hồ rất thần bí, trong lúc nhất thời thế mà cha không xuất thân phận. Đây không thể nghi ngờ sâu hơn nàng cùng ma quỷ quan hệ. Đào ba thước đất, cũng muốn đem nữ nhân này thân phận móc ra. Vô số người đối với cái này thần bí uy quốc nữ nhân đuổi đánh tới cùng.
Chương 251, ái tâm cho chó ăn. Chương 251, ái tâm cho chó ăn. Đông cung. Sùng văn điện. Một tấm hình chữ Nhật Bản công tác, chính giữa ngồi là Nhị Phượng. Tay trái tay phải ngồi là Lý Thừa Càn cùng Cao Lam. Tam pháp ti các trưởng quan ngồi tại hai bên. Cao Lam chủ giảng. Giảng là hậu thế pháp luật điều. Hoàng đế, thái tử cùng đám đại thần tụ tinh hội thần nghe, thỉnh thoảng lại trên giấy viết. Lý Diệu dẫn theo hai túi tử trà sữa, tại cửa đại điện đứng 3 phút, bị chủ tọa bên trên Nhị Phượng nhìn thấy. Nhị Phượng nói ra, Cao luật sư, nghỉ ngơi trước một cái, mọi người uống chén trà sữa. Lý Diệu đi tới, đem trà sữa phân cho mọi người. Tuyết Vương hương vị, quả thật không tệ. Cao Lam, Nhị Phượng cùng Lý Thừa Càn cầm trà sữa hút chửi lấy, còn tán dương vài câu. Đa tạ Lý Lang Quân. Đám đại thần uống vào ngọt ngào trà sữa, tâm tình một cái liền sung sướng đứng lên. Diệu tử, muốn dự tính, vẫn là muốn đi, theo ngươi, đó là đừng ảnh hưởng chúng ta. Cao Lam là cái hiệu suất làm việc rất cao người, chỉ cần là trong công việc, liền không muốn bị cái khác không trọng yếu sự tình đã quấy rầy, không khách khí chút nào đối với Lý Diệu hạ thông cáo. Nhị Phượng vốn định giữ Lý Diệu dự tính, thấy Cao Lam nói như vậy, liền hướng Lý Diệu nhún nhún vai. Bằng tâm mà nói, Cao Lam công việc này thái độ, Nhị Phượng là phi thường thưởng thức. Cáo tử. Lý Diệu khoát khoát tay, đi. Lý Diệu đối với mấy cái này buồn kẻ pháp luật điều, có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú, đi ra Sùng Văn Điện, lách mình lại tới Xiêm La. Cảnh sát đã giới nghiêm, biệt thự ngoài trang viên, vây đầy ăn dưa người. Diệp Phàm cùng 36 cái người bị hại, thương thế nghiêm trọng đưa đi bệnh viện, những người còn lại được đưa tới sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Diệp Phàm nắm giữ thân phận là hợp pháp, chí ít tại Xiêm La cảnh sát trong ghi chép, Diệp Phàm là hợp pháp nhập cảnh, tại chính quy trong bệnh viện tiếp nhận biến tính phẫu thuật. Đối với loại này người, cho Xiêm La mang đến thu nhập là nhận chính phủ hoan nghênh. Ngay cả như vậy, Diệp Phàm làm xong ghi chép, loại bỏ cùng ma quỷ có liên quan hiểm nghi, vẫn là bị lưu tại trong cục cảnh sát. Cảnh sát cho ra lý do là bảo vệ Diệp Phàm. Cái khác người bị hại cũng giống vậy đều lưu tại sở cảnh sát. Sở cảnh sát bên ngoài đã bu đầy người. Lúc này ra ngoài cũng đích xác không ổn. Ở cục cảnh sát bên ngoài Lý Diệu nghe được tin tức này, liền tạm thời không có đi quản Diệp Phàm, đi tới Thanh Sơn biệt thự. Trường Tôn Hoàng hậu ngồi ở trên ghế salon xem TV, thấy Lý Diệu đến, hỏi: "Diệu tử, tình huống thế nào?" Lý Diệu đem tình huống nói một lần. Trường Tôn Hoàng hậu đôi mi thanh tú cao lên đến, thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng, nói: "Bởi như vậy, vây quanh Diệp Phàm sẽ dẫn tới không ít phiền phức, Diệu tử, đem Diệp Phàm đưa về lại đường." Trường Tôn Hoàng hậu chân mày nhíu chặt hơn. Đem hiện tại cái dạng này Diệp Phàm đưa về lại đường, cái kia đại đường bọn thái giám chẳng phải là vỡ tổ? Không được, Diệp Phàm không thể đưa trở về. Vì nô gia ma quỷ nội tình, trang viên trong biệt thự người bị hại, không thể thiếu bị toàn bộ điều tra. Diệp Phàm chịu không được cha a. Trường Tôn Hoàng hậu luốt luốt huyệt thái dương, có chút hao tổn tâm trí, cũng có chút hối hận, ban đầu nên cự tuyệt Lý Diệu đề nghị, đem Diệp Phàm đưa đi biệt tính. Lý Diệu thấy thế, cười nói, đại tẩu không cần lo lắng, việc này ta sẽ xử lý. Trường Tôn Hoàng hậu trầm giọng nói, Diệu tử, thứ không nắm giữ binh. Lượng hại khách quan lấy hắn nhẹ. Đây là thượng vị giả bình thường sẽ làm ra lựa chọn. Ta minh bạch. Lý Diệu đương nhiên sẽ không đi đem Diệp Phàm diệt khẩu. Diệp Phàm là Lý Diệu đề nghị đưa đi Xiêm La, biến tính cũng là Lý Diệu ủng hộ. Đây là thứ nhất. Nếu là ngay cả Diệp Phàm đều không bảo vệ được, cái kia Lý Diệu còn không bằng cầm khối đầu hũ đâm chết. Đây là thứ hai. Trường Tôn Hoàng hậu không có tiếp tục cái đề tài này, điểm đến là dừng, ngược lại thở dài, Diệp tử, hôm nay soát đến cái tin tức, rất phiền muộn. Tin mới gì? Lần trước không phải soát đến một cái mẫu thân tìm nhi tử video à, ta còn cho ngươi đi tìm người, hôm nay tin tức đi ra, nguyên lai là tự nguyện đi làm lừa dối. Một lời hái tâm cho chó ăn, thanh này Trưởng Tôn Hoàng hậu phiền muộn đến không muốn không muốn. Lý Diệu bật cười nói, đại tẩu, đại đường cái kia phần heo tử báo cáo, ngươi không thấy a? Tại đại đường heo tử, thẩm định sau khi kết thúc, ra phần báo cáo. Phần lớn đều là tự nguyện đi, tương đương một bộ phận người còn đeo kiện cáo cùng thiếu lưỡi bay. Nếu như viên khu mở ra cửa lớn, để heo tử nhóm tự do về nước, tương đương một bộ phận heo tử là không nguyện ý, cũng không dám về nước. Chỉ cần về nước, đó là hình câu. Đây như thế nào dám trở về? Trưởng Tôn Hoàng hậu thở dài, xoát đến video, nhìn đến đáng thương mẫu thân, khó tránh khỏi đồng tình tâm tràn lan. Đại tẩu, về sau soát đến những này bán thảm video, trước hết để cho đạn bay một hồi. Xác thực, ái tâm cho chó ăn, quả thật làm cho lòng người lạnh ngắt cùng buồn nôn. Trường Tôn Hoàng hậu hấp thụ cái này giáo huấn. Lúc này, Lý Văn gọi điện thoại tới. Diệu tử, các ngươi chạy đi đâu rồi? Đã trễ thế như vậy vẫn chưa trở lại. Thì ngươi điện thoại làm sao đánh không thông? Lý Văn đổ ập xuống đó là một phen thuyết giáo. Ba, tỷ tỷ đi nhà xí, có thể là điện thoại thiết trí, chúng ta liền trở lại. Lý Diệu cúp điện thoại, nói, đại tẩu, yên tâm đi. Diệp Phàm sự tình không có ảnh hưởng. Tốt. Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ gật đầu, đã Lý Diệu có chủ kiến, cái kia nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Lý Diệu rời đi, đến lại đường. Hội nghị vẫn còn tiếp tục. Lý Diệu ra hiệu Cao Lam cần phải trở về. Cao luật sư, người đi về trước đi, chúng ta lại tổng kết một cái, chúng ta đêm mai tiếp tục. Tốt, ta đi đây, bye bye. Cao luật sư, gặp lại. Lý Diệu mang theo Cao Lam trở về tọa độ, lại bay lượn đến rừng ở ven đường trên xe. Lý Diệu lái xe trở về thôn, Cao Lam vội vàng gọi điện thoại gửi tin tức. Cao Lam làm xong. Lý Diệu nói ra Diệp Phàm sự tình. Cao Lam lông mày cũng cau lên đến, nói: "Diệu tử, Diệp Phàm đã bại lộ tại công cộng trong tầm mắt, này lại là một cái phiền toái, vẫn là đưa về đại đường a còn lại phẫu thuật, nhìn xem tại đại đường những bác sĩ kia có thể hay không làm, không thể nói lại nghĩ biện pháp." "Thì, không thể đưa Diệp Phàm trở về đại đường." "Vì cái gì?"
Diệp Phàm trở về, cái khác thái giám nghĩ như thế nào? Điều này cũng đúng. Cao Lam lại đập chân kêu lên, liền không nên có thái giám tồn tại, quá phản loài người. Về sau không có người Hán thái giám, dị tộc thái giám vẫn là cần. Điều này cũng đúng, xuất hiện tại đại đường Côn Lôn Ô, liền phải là thái giám. Ai, nếu là hiện tại cũng có thể làm như vậy liền tốt. Cao Lam đối với Côn Lôn Ô là phi thường không có hảo cảm, oán trách vài câu ngay sau đó tràn lan Côn Lôn Ô, lại chuyển thành chính đề, Diệp tử, Diệp Phàm sẽ trở nên rất nguy hiểm, ngươi muốn làm sao an trí? Thì, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, không biết bại lộ chúng ta. Diệu tử, ngươi không phải là muốn đem Diệp Phàm cho diệt khẩu a? Lý Diệu bật cười nói, cái kia không đến mức, ngươi cũng không thể làm như vậy. Tuyệt đối sẽ không. Lý Diệu vỗ ngực cam đoan, Cao Lam vẫn là có chút không yên lòng. Diệp Phàm là người một nhà, nếu là sợ phiền phức liền giết Diệp Phàm, cái kia Lý Diệu cũng liền không có danh giới cuối cùng. Nắm giữ quỷ thần khó lường năng lực Lý Diệu nếu là không có danh giới cuối cùng, cái kia. Cao Lam dùng mình một cái, không dám nghĩ, cũng không hy vọng Diệu tử biến thành thật ma quỷ. Diệu tử, Cao Lam đối với Lý Diệu tiến hành ân cần dạy bảo. Tỷ, đừng với ta như vậy không có lòng tin. Lý Diệu cười khổ không thôi. Chương 252, làm đục nước chương 252, làm đục nước Diệp Phàm việc này, đích xác là việc nhỏ. Đã mọi người cho rằng người bị hại khả năng cùng ma quỷ có liên quan, vậy liền gia tăng người bị hại số lượng. Lý Diệu đem Cao Lam đưa về Lý Gia Câu, một mình rời đi Lý Gia Câu, lại đến Xiêm La. Bộ tự nguyện như thế, chân lạp như thế, Xiêm La cũng sẽ không trong sạch. Giống biệt thự lão bản dạng này người, thậm chí tội ác so với hắn càng lớn người, nhiều vô số kể. Rạng sáng trong bóng đêm, Lý Diệu bay lượn mà qua, tốc độ nhanh đến mắt thường gần như không thể thấy. Công năng toàn bộ triển khai. Nghe được khắc thường hình dáng âm thanh, cẩn thận một lắng nghe, biết được là tội ác hành vi, liền đi bóp gãy thi bạo giả cổ, cứu người bị hại. Lại từ người bị hại bên trong chọn lựa một người mang đi. Thuận tiện lấy cũng vì đại đường ăn cướp chút vật tư. Trong vòng một đêm, Xiêm La lộn xộn, khắp nơi đều có ma quỷ làm ác sở tạo thành hỗn loạn. Cảnh sát bốn phía xuất cảnh, bận tối mày tối mặt. Các ngươi có thể đi. Sở cảnh sát thật sự là bận không qua nổi, cũng không quản được càng nhiều người. Diệp Phàm chờ làm qua ghi chép người, cũng liền không cần thiết lưu tại sở cảnh sát. Diệp Phàm chờ thứ nhất nhóm người bị hại, bị sở cảnh sát cho đuổi ra khỏi cửa. Sở cảnh sát bên ngoài, ngoại trừ ra ra vào vào cảnh sát, trước đó vây quanh biển người, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Khắp nơi đều xuất hiện ma quỷ tung tích, khắp nơi đều có trực tiếp tư liệu, không cần thiết vây quanh sở cảnh sát, càng không tất yếu đi tìm hiểu những cái kia bất hạnh lại may mắn người bị hại. Diệp Phàm cái này trong mắt người ngoài suối quẩy lại may mắn người, thông suốt mà trở về nhà trọ. Lý Lang Quân. Diệp Phàm thấy Lý Diệu tại nhà trọ bên trong, vội vàng tiến lên hành lễ. Diệp Phàm bị sợ hãi. Lý Diệu đánh giá Diệp Phàm, không thể không nói, phân biệt ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Liên Diệp Phàm cái bộ dáng này, đặt ở đại đường, nhị phượng cũng phải bị hôn cong. Thấy Lý Diệu đang đánh giá mình, Diệp Phàm thoải mái tính dắt mỏng được nữ tính đẹp, bị cười địa đạo, có Lý Lang Quân tại, thuộc hạ lông tóc không hư hại. Lý Diệu hai chân chéo ngoẽ, hỏi, Diệp Phàm, ngươi là lưu tại nơi này tiếp tục phẫu thuật, vẫn là trở về trong nước phẫu thuật? Lý Lang Quân, thuộc hạ muốn ở lại chỗ này phẫu thuật. Tốt, nhiều chú ý an toàn, gặp nguy hiểm tùy thời nói. Tạ Lang Quân, thuộc hạ minh bạch. Lý Diệu gật gật đầu, rời đi. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Lý Diệu muốn làm nhiều chút trừng ác dương thiện, trừ bạo an dân người tốt chuyện tốt. Vũng nước này, triệt để bị quay đủ. Trừ bỏ bị Lý Diệu mang đi người, cái khác người bị hại rốt cuộc không người chú ý bị mang đi người bị hại, số lượng không nhiều, chỉ có 7 người. 7 người này, trở thành bị chú ý đối tượng. Các nàng thân phận, nhận điều tra. Ở chỗ này, nơi này cũng có một cái. 7 cái bị Lý Diệu mang đi nữ nhân, trong đó 6 cái, đều tại Xiêm La từng cái trong bệnh viện bị phát hiện. Đều là đặt ở cửa bệnh viện, bị nhân viên y tế mang tới đi cứu trị. 6 người này là cái nguy trang. Cái thứ nhất mới là cùng ma quỷ có liên quan. Căn cứ phân tích, truy tra ma quỷ người cho ra cái kết luận này. Cái thứ nhất bị mang đi nữ nhân, là cái uy quốc nữ nhân. Cái này uy quốc nữ nhân, lại trở thành bị chú ý tiêu điểm. Buổi sáng, Lý Diệu đi vào thành bên ngoài trang viên. Nơi này vốn là cái hoàng trang. Trang tử chủ nhân là Trường Lạc công chúa Lý Lệ Chất. Vị trí địa lý rất tốt, liền được trinh vì an trí bệnh nhân địa phương. Nơi này đem bị cải tạo vì đại đường y học viện. Hoàng trang vốn có nơi ở giữ lại, cái khác kiến trúc đang tại quy hoạch. Tôn Tư Mạc dẫn đầu đại đường chữa bệnh đoàn đội, sẽ là y học viện viện trưởng cùng lão sư. Lý Diệu đưa tới uy quốc nữ nhân đang tiếp thụ cứu chữa. Tôn thần y kia, tình huống thế nào? Lý Lang Quân, nghiêm trọng nhất là cái chỗ kia, cái khác đều là bị thương ngoài da, tổng thể vấn đề không lớn, chính là cái này nữ nhân nói uy ngữ, chúng ta nghe không hiểu. Đối với uy ngữ, Lý Diệu chỉ có thể đơn giản nhã miệt điệp. Đi bác sĩ cùng bệnh nhân nơi đó hỏi một chút, xem ai sẽ uy ngữ. Tốt, Lý Lang Quân. Hai tên hộ vệ lĩnh mệnh mà đi. Trong chốc lát, liền mang đến một cái bác sĩ cùng một cái bệnh giang mai người bệnh. Lý Lang Quân. Bác sĩ cùng Tiểu Mai đối với Lý Diệu túi đầu không lưng, biểu lộ vô cùng lịnh nọt. Lý Diệu thân phận, bác sĩ cùng người bệnh thông qua nói bóng nói gió đã biết được đại khái, biết cái này người liên quan đến bọn hắn có thể sống sót, càng liên quan đến bọn hắn vinh hoa phú quý. Làm rất tốt, sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý Diệu vỗ vỗ bác sĩ cùng Tiểu Mai người bệnh bà bay. Hai người thân hình lập tức thấp một nửa, vỗ ngực cam đoan nhất định làm rất tốt, còn nói ra riêng phần mình tên, hy vọng Lý Lang Quân có thể nhớ kỹ. Hảo hảo phiên dịch. Là. Bác sĩ cùng Tiểu Mai người bệnh, nhắm mắt theo đuôi theo sát Lý Diệu đi vào y quốc nữ nhân bên người. Lý Diệu vốn là ngẫu nhiên chọn một người bị hại đến nghe nhìn lẫn lộn, nghe được cái này đứng tại nửa hôn mê nữ nhân nói là uy ngữ, liền đem nàng mang đi. đã ngoại giới ánh mắt đều đặt ở nữ nhân này trên thân, đó cũng là thời điểm hảo hảo lợi dụng cái này uy quốc nữ nhân, đến cho uy quốc gây ra hỗn loạn, cho uy người nói xấu. Kháng uy, từ giờ trở đi, thu cá đi, cá chép lớn, cá chấm cỏ lớn, đại thanh cá, càng lớn càng đáng tiền, muốn sống cá, không muốn chết cá. Một cái hàng cá tử dơ loa, càng không ngừng hay lớn. Nam nam nữ nữ dẫn theo thùng gỗ mà đến, trong thùng trang đều là sống cá, lấy cá chép lớn chiếm đa số. Từng thùng cá bên trên cái cân, đổ vào bên cạnh trong ao. Từng cái bách tính đếm lấy bán cá đoạt được tiền đồng, mặt mày hớn hở mà rời đi. Tại ngày mùa thu hoạch sau mùa đông, có thể kiếm tiền nghề nghiệp không nhiều, Lý Lang Quân mua cá, đây để bách tính có thể kiếm được một chút tiền, cũng liền có thể qua cái tốt năm. Ân Vô Thương lái một chiếc trang cá xe tải lái tới. Hàng cá tử chỉ huy người đi trên xe tải trang cá. Đổ đầy một xe cá, Ân Vô Thương lái về thành bên trong, đến hoàn thành. Lý Diệu xuất hiện, đem xe tải đưa đến hậu thế, chạy đến Lý Gia Câu. Thật lớn cá. Những này cá lớn xem xét đó là hoang dại. Lý Diệu là lấy đại đường công ty mậu dịch danh nghĩa, hướng trong sông thả cá, những cá này cái đầu lớn, màu sắc xinh đẹp, đưa tới đếm không hết tán thưởng. Ngoa tạo, trăm cân đại thanh cá, phải đi câu. Đại cá chép tử, chờ đó cho ta. Ta nhìn chúng đầu kia cá chấm cỏ lớn, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Thả cá video bị rất nhiều người ủng tơ loạt đến internet, tại từng cái câu cá trong đám dẫn phát bạo động. Đã tại bờ sông câu cá lao, càng là thay đổi đại dây tổ, xoa tay mà muốn đem vừa đưa lên đến trong sông cá lớn câu đi lên. Đen hố còn muốn thu phí. Đây so câu đen hố có ý tứ nhiều. Xung quanh đen hố lao bản, soát đến những video này, đoán chừng sẽ hận đến nghiến răng a. Từ đại đường thu cá, đưa lên đến Lý Gia Câu hai đầu trong sông, Lý Diệu trong bóng tối đều tại làm. Lợi dụng cướp tới tiền đen, cho đại đường bách tính kiếm tiền, vì Lý Gia Câu hấp dẫn câu cá lão, tuy nói phí hết một chút thời gian, cũng coi là tiện tay mà thôi chuyện tốt. Hoàng Hà cầu ngư, Lạc Hà cá chép, Y Lì Hà phương cá, Hoàng Hà cá sạo, Hoàng Hà đao cá, Trường Giang trắng thầm, Trường Giang thầm, Tiến Quốc cá thì chờ đã diệt tuyệt hoặc là lâm nguy động vật, Lý Diệu cũng ở tay chuẩn bị. Chờ rút ra không đến, Lý Diệu liền sẽ đem những này bảo hộ động vật từ đại đường mang về đến hậu thế. Cái khác động thực vật, thậm chí quốc gia khác diệt tuyệt động thực vật, chỉ cần tại đại đường thời kỳ còn có sống sót, Lý Diệu đều sẽ nghĩ cách mang về hậu thế. Đây cũng là thân là siêu nhân, làm hậu đời làm ra cống hiến a. Chương 253, VR thi đấu chương 253, VR thi đấu mấy ngày nay. Lý Diệu đảo loạn Simla, lại chạy tới Bồ Tự Nguyện. Bồ Tự Nguyện đồng dạng có đông đảo biên khu, đặc biệt là Bồ Bắc, quả thực là tội ác thiên đường. Bồ Tự Nguyện cũng loạn. Lý Diệu thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, không chỉ là nhằm vào biên khu, chỉ cần là làm nhiều việc các người, không khỏi là rơi xuống cái chết thảm hạ tràng. Chân lạc, Simla cùng Bồ Tự Nguyện ác nhân, không khỏi là người người cảm thấy bất an. Vô luận là cái nào quốc phe thứ ba, đều là tả trốn đi. Ta đầu án tự thú. Không ít đầu mục cùng cổ đông sợ hãi tới cực điểm, không tiếc về nước tự thú. Chỉ cần không phải phán tử hình, dù sao cũng so bị ma quỷ hành hạ đến chết tốt. Quấy đục tam quốc nước, Lý Diệu mục tiêu, đặt ở uy quốc bên trên. Muốn đi uy quốc gây sự, đến có uy quốc tọa độ. Lý Diệu liền muốn đi một chuyến uy quốc. Cha mẹ vất vả cả một đời, Lý Diệu cũng muốn thừa cơ hội này, mang cha mẹ ra ngoài du ngoạn một vòng. Đem Âu Mỹ những địa phương này, đều chơi. Duy nhất một lần tiêu chí chú tốt tọa độ. Lý Diệu đem du ngoạn thế giới ý nghĩ này nói cho cha mẹ. Lý Văn Phi thường ý động, hộ chiếu làm còn không có đi ra quốc, nếu có thể đi hoàn cầu du lịch một vòng, trở về tại bằng hữu thân thích trước mặt, cũng liền có khoác lác chủ đề, đời này cũng coi như sống không uổng. Hoàng Ngọc sợ lãng phí tiền, lại không bỏ xuống được trong nhà gà, còn có hai cái lão nhân cần chiếu cố. Trước kia, Lý Võ cùng Lý Song đều mang lão gia tử cùng lão thái thái xuất ngoại chơi qua, hai lão không muốn đi, rất là ủng hộ Lý Văn Phu thê đi chơi. Lão nhị nàng dâu à, Diệu tử bây giờ có thể kiếm nhiều tiền. Trong nhà gà có chúng ta hỗ trợ nhìn chằm chằm đâu, các ngươi liền an tâm mà đi chơi. Tốt, ba, ta cùng A Văn đi. Hoàng Ngọc đồng ý du lịch ngoại quốc. Lý Diệu tại trên mạng mua cùng đoàn du lịch. Đồng tử quốc cùng y quốc 7 ngày du lịch. Mùng 1 tháng 11, Trường An Thành đã nổi lên bông tuyết. Hôm nay là BA thi đấu bắt đầu thi đấu ngày tốt lành. Trường An Thành nhưng còn xa không có xe đạp thi đấu như vậy náo nhiệt. Xe đạp thi đấu là vòng thành thi đấu, bách tính có thể tự mình tham dự trực diện nhìn thi đấu. BA thi đấu là tại hoàng thành trong một cái đại điện cử hành, diện tích có hạn. Ngoại trừ dự thi quan viên cùng nhìn thi đấu thành viên hoàng thất, không có cái khác người xem. Thi đấu sự tình tổ ủy hội chủ nhiệm vẫn như cũ là Trương An Nạn. Trước kia, bệ hạ cùng dự thi đám đại thần còn tại vào chiều sớm. Trương An Nạn liền mang theo tổ ủy hội nhân viên đi vào trận đấu đại điện, làm lấy trước trận đấu chuẩn bị. Trong đại điện những bậc khác, có thể trống rỗng, đều đã trống rỗng, tận khả năng mà mở rộng trận đấu không gian. Bốn tờ bàn bóng bàn bày ra ở trong đại điện. Bốn tổ trận đấu đem đồng thời tiến hành. Mấy người các ngươi, lại kiểm tra một chút bàn bóng bàn, bị A cùng Tây Cơ, không nên xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Âm hưởng tổ, bảo đảm âm hưởng cùng tuyến đường không ra vấn đề. Trọng tài tổ, phải nghiêm khắc chấp hành thi đấu sự tình quy tắc. Trương An Nạn chỉ huy nhược định, trước trận đấu chuẩn bị có thứ tự tiến lên. Chủ nhiệm, bên dưới hướng, bệ hạ cùng đám đại thần đến. Tốt, xếp hàng nên đón. Trương An Nạn dẫn đầu thi đấu sự tình tổ ủy hội thành viên, nên đón nhị phượng cùng dự thi đám đại thần. Cùng nên thái thượng hoàng. Lý Huyên mang theo một đám nhi tử cũng tới. Những hoàng tử này cũng đều là tuyển thủ dự thi. Một đám người ở trong đại điện đứng vững. Tiếng vỗ tay cho mời bệ hạ nói chuyện. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên. Nhị Phượng đi đến đài bên trên, phát biểu đầy nhiệt tình lại rõ rạc trước trận đấu diễn thuyết ngự thông qua tuyến đường, giải tại Trường An Thành các nơi mấy chục cái âm hưởng bên trong đồng thời vang lên. Dân chúng không nhìn thấy hiện trường trận đấu, có thể nghe được trận đấu quá trình. Hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai. Nhị Phượng kể xong câu nói sau cùng, trước trận đấu diễn thuyết kết thúc. 333. Tiếng vỗ tay như sấm động. Tiếng vỗ tay cho mời Thái Thượng Hoàng nói chuyện. 333. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lý Uyên đi đến đại điện chính giữa đài cao, ngồi tại 360 độ xoay tròn ghế dựa bên trên, mang theo một bộ mắt kính, trên cổ còn mang theo một bộ kính viễn vọng, trên lỗ tai mang theo tai nghe. Lão phu là thi đấu sự tình tổng tài phán kiêm bình luận viên, lão phu liền một chữ, công bằng trận đấu. Lý Uyên liền một câu, kết thúc diễn thuyết. Trương A Nạn tiếp nhận chủ trì, cất cao giọng nói, rút thăm bắt đầu, rút đến tương đồng con số hai người vì trận đấu đối thủ, ba cục lượng thắng, kẻ thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Một cái đại thùng giấy con đặt tới trên bàn. Từ Lý Uyên giám sát, từng cái dự thi vương công đại thần theo thứ tự từ thùng giấy con bên trong xuất ra một cái viên giấy. Số 4, ai là số 4? Cái thứ nhất rút ra viên giấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, mở ra viên giấy, liền gọi hô đứng lên. Trong đội ngũ Trình Giảo Kim reo lên, lúc này mới rút đến mấy người, người đối thủ còn không có xuất hiện đấy. Ai biết, cái thứ tư rút thăm Mã Chu liền cười nói, Quốc Cứu gia, hạ quan rút đến số 4, hạ quan trước hướng Quốc Cứu gia nói tiếng thật có lỗi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, khoác lác không cần phải nói, xuất ra ngươi bản sự đến. Hạ quan tuân mệnh. Mã Chu đối mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ, không chút nào e sợ. Nông đậm chiến ý, tại trên thân hai người tràn ngập ra. Số 4, Trưởng Tôn Vô Kỵ đối chiến Mã Chu. Trương A Nạn âm thanh vang lên, một người ngay tại đại bạch trên bảng viết xuống nhóm này đối thủ. Số 8, Phong Huyền Linh đối chiến Vương Quê. Số 16, Lý Thừa Cản đối chiến Lý Nguyên Vương. Số 21, Úy Chỉ Cung đối chiến Cao Sĩ Liêm. Từng tổ đối thủ phối đôi thành công. Theo thời gian chuyển rời, 83 tổ rút thăm hoàn thành. Từ số 1 đến số 4 trước tiến hành trận đấu. Một cái bàn trận đấu kết thúc, số 5 tuyển thủ tiến hành quyết đấu. Trận đấu kết thúc, Vương Công đại thần rời sân đi làm. Ai nha, Mã Chu đáng tiếc, Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể bắt lấy cơ hội thắng được ván thứ hai, tiếp xuống tiến hành quyết thắng cục trận đấu. Lý Thừa Càn nhẹ nhõm lượng liên tiếp bại, bị Lý Nguyên Phương đào thải ra khỏi cục, Lý Nguyên Phương một điểm mặt mũi cũng không cho, đầy đủ thể hiện trận đấu công chính tính, đáng giá khen ngợi. Hôm nay trận đấu hắc mã xuất hiện, trước trận đấu ai có thể nghĩ tới, Cao Sĩ Liêm thế mà có thể đào thải rơi Úy Chỉ Cung. Vì khi tốt bình luận viên, Lý Uyên cố ý về phía sau đời du học, giải thích đứng lên có bài bản hẳn hoi, lấy hắn thái thượng hoàng thân phận, lợi bình đứng lên cũng là không cố kỵ gì. Lý Uyên giải thích phi thường đặc sắc, đủ loại từ sau đời học được tiết mục ngắn tốt ra, nghe được toàn thành bách tính say sưa ngon lành. Trận đấu không phải một ngày liền có thể hoàn thành, thi đấu sự tình an bài đầu tiên muốn chiếu cố làm việc. Ngày đầu tiên chỉ so với thi đấu 23 trận. 23 kẻ thắng vui vẻ về đến trong nhà, mang lên tiệc rượu trắng trận chúc mừng, phủ trung thượng bên dưới đều chiếm được ban thưởng, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Cao Sĩ Liêm đó là điển hình ví dụ. Trận đầu đào thải mạnh tướng, đủ để cho Cao Sĩ Liêm khoác lác nguyên một năm. 22 bị đào thải đại thần đủ rũ túi đầu trở về phủ bên trong, phủ trung thượng bên dưới thở mạnh cũng không dám một tiếng, e sợ cho chọc giận tốt chủ, nhận giận chó đánh mèo. Úy Chỉ Cung là cái điển hình nhất ví dụ. Đầu vòng liền được một cái run rẩy lão thần đào thải, cái mặt này thật sự là ném đến có chút đại. Đoán chừng tại BA thi đấu trận đấu thời gian bên trong, Úy Chỉ Cung đều là không mặt mũi gặp người. Trừ phi, Trình Giảo Kim, Lý Hiếu Cung, Hầu Quân tập chúng manh tướng, cũng thua ở văn nhược lao thần trong tay. Dạng này nói, mất mặt liền không ngừng Úy Chỉ Cung một người. Liệt tổ liệt tông ban phúc, Trình Hắc Tư nhất định phải thảm bại. Tổ tông a, hàng vạn hàng nghìn muốn ban phúc. Càng nghĩ càng mất mặt, Úy Chỉ Cung nhịn không được, chạy tới cho tổ tông đốt bằng mã. Ngắt. Trình Giảo Kim trên lưng đồ đi câu, cưỡi tiểu xe điện tại đi Dược Quốc công phủ trên đường, chỉ cảm thấy cái mũi ngứa, nhịn không được ngay cả đánh mấy cái ngáp. Ai đang chủ yếu ta? Vẫn là ta bị cảm. Trình Giảo Kim luốt cái mũi, nghĩ đến nếu là bị cảm, phải đi y học viện cầm chút thuốc cảm mạo. Y học viện còn tại quy hoạch bên trong, chỗ trang viên đã được xưng là y học viện. Hậu thế đến bác sĩ cùng chữa bệnh thiết bị, dược phẩm đều tại y học viện, còn có Tôn Tư Mạc người ký tên đầu tiên trong văn kiện đại đường thần y đoàn đội, quan viên bách tính đều sẽ chạy tới y học viện cầu y học viện cũng mở ra phòng khám bệnh. Từ hậu thế bác sĩ cùng đại đường danh y liên hợp ngồi xem bệnh. Chương 254, không có xúc cảm. Chương 254, không có xúc cảm. Hôm nay trận đấu không có đến phiên Trình Giảo Kim, cũng không có đến phiên Tần Quỳnh. Buổi tối vô sự, Trình Giảo Kim đi gọi Tần Quỳnh cùng một chỗ ban đêm câu. Tần Quỳnh biết được Trình Giảo Kim ý đồ đến, không nói hai lời liền đáp ứng. Thu thập một phen, hai huynh đệ mang theo mấy cái gia đình gia tướng ra khỏi thành, đi vào vị hạ bên cạnh lão câu vị. Gia đình gia tướng an bên dưới doanh đến, chi lên nồi đến, nấu lấy thịt bò chờ thức ăn. Câu cá không giải mồi, câu đến cũng không nhiều. Trình Giảo Kim đi trong sông đánh vào một bao láo hũ bắp nô. Hảo Đại Nhi tại hậu thế, cho Trình Giảo Kim mang hộ đến rất nhiều ngư cụ cùng con mồi, Trình Giảo Kim lại tự mình mua một nhóm, có thể nói là tài đại khí thô. Giải mồi đứng lên chút nào không đau lòng. Tần Quỳnh từ câu trong dương lấy ra nửa bọc lam tức, thấy Trình Giảo Kim lại là giải mồi, lại là lấy ra mấy bọc con mồi, còn có tiểu dượng, không khỏi bật cười nói, Nghĩa Trinh, không đến mức hoa trương như vậy chứ. Một bao lam tức đầy đủ. Nhị ca, người đây liền không hiểu được, ta tại hậu thế thì, thế nhưng là nghiêm túc nhìn qua câu cá đại sư video, tăng thêm những này tiểu dượng, cá lớn là loảng xoảng trên mặt đất. Trình Giảo Kim đem mấy bọc con mồi bày ra ra, miệng bên trong lẩm bẩm, lão tăng dạng, một so 0.5, một giọt thiên lý hương, hai giọt tiểu dượng, một so một nước, nhanh chóng quấy, tỉnh 5 phút đồng hồ. Trình Giảo Kim nhìn một chút biểu. Tần Quỳnh vô ngữ, mở nửa bọc lam tức, một so một nước, quấy, tỉnh. Nhị ca, nhìn một cái ta đây cùng 8 mét một đại bậc cần, đêm nay không phải đem ngươi đánh ngậm miệng không thể. Nghĩa Trinh, vậy liền thử nhìn một chút, nhìn là ngươi 8m1 lợi hại, vẫn là ta 6m3 năng lực. Tần Quỳnh không phục. Câu cá như là trên chiến trường, há có khí nhược đạo lý. Tần Quỳnh đây đoạn thời gian, tại y học viện tiếp nhận cổ kim bác sĩ trị liệu, thân thể đạt được chuyển biến tốt đẹp, mặc dù không thể lên trận giết địch, suốt đêm câu cá vẫn là không có vấn đề. Nhị ca, vậy chúng ta tiện tay phía dưới xem hư thực. Đi. Hai huynh đệ phân cao thấp đứng lên. Trình Giảo Kim nối liền dây tổ, chen vào dạ quang trôi, hỏi, nhị ca, ngươi dạ quang trôi có thể sử dụng sao? Ta chỗ này còn có mấy chi. Ta xem trước một chút. Tần Quỳnh từ trôi trong hộp xuất ra dạ quang trôi, cắm điện vào ao, dạ quang đẹp đứng lên, nói ra, có thể sử dụng, đó là tin khả năng không đủ. Tin có là, ta trước cho ngươi 5 cái, không đủ lại hướng ta mớn. Trình Giảo Kim để ra tướng cho Tần Quỳnh đưa qua 5 cái tin. Hai huynh đệ điều hòa tốt trôi, con mồi tình tốt, mày đứng lên. Trộn lẫn tốt con mồi, ngồi tại câu dương bên trên, Trình Giảo Kim nói thầm lấy, cá tình không rõ, xoa mồi đi đầu, ném ra ngoài lòng tin tràn đầy đệ nhất cận. Phao còn chưa tới ngọn nguồn, liền được kéo lấy đi. Tiếp lời, bên trong. Trình Giảo Kim sách cần, chửi ầm lên, thằng nương tặc, cái này xúc cảm, đơn giản không có xúc cảm. Đế lên là một đầu hóa đơn tạm. Suối khỏe đồ chơi. Trình Giảo Kim tức giận đến đem hóa đơn tạm xa xa ném đến sau lưng. Bên trong. Tân Quỳnh sách cần, căn cứ xúc cảm cùng cần câu bốn lượn đường cong, con cá này sẽ không nhỏ. Chuẩn đi một hồi. Cá ra mặt nước, là một đầu 5-6 cân cá chép. Thắng ngay từ trận đầu, không tệ, không tệ. Tân Quỳnh tự mình cơ lấy cá chép, để vào cá hộ, thỏa mãn gật đầu. Hóa đơn tạm VS cá chép. Trình Giảo Kim có chút không nhịn được mặt mũi, kéo lượng đống con mồi văng ra ngoài. Vẫn như cũng là phao còn không có chìm đến bị, liền được kéo lấy đi. Bên trong, thằng nương tặc, lại là hóa đơn tạm, Trình Giảo Kim tức giận đến chửi mẹ. Bên trong, đầu này đại, Tần Quỳnh lên một đầu nặng 8-9 cân cá chép, lại là hóa đơn tạm, thằng nương tặc, làm sao lại là cá chép? Cầu thí, những cái kia tạp chí liền biết mỏ mẫm linh tinh, năm đó đem lão tử lắc lư đến sửng sốt một chút. Ba ngày này, tại Bắc Quốc, Lý Văn không khỏi là hùng hùng hổ hổ. Năm đó Lý Văn rất thích xem tứ đại có tên bị bên trong văn chương cho lắc lư quẻ, khi đó hoàn toàn tin văn chương bên trong chuyện ma quỷ. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, căn bản không phải chuyện như vậy. Lọc kính nát một chỗ. Hoàng Ngọc nói ra, đi, chớ mắng mắng liệt liệt, cũng không ngại mất mặt. Bên cạnh một vị lao nhân nghe được, cười nói, Lý lao đệ nói là tình hình thực tế, mất mặt cũng không phải chúng ta. Chính là, vẫn là tôn lão ca thông thấu. Ai, ta cũng là độc giả cũ. Lý Văn cùng lão giả nhìn nhau, song song mắng, cầu đồ chơi, hại người rất nặng. Ở một bên Lý Diệu, âm thầm một cười, đây nếu là đến Âu Mỹ, vậy còn không đến mắng không lạc thinh. Ăn cơm chiều thời điểm, Lý Văn lại là hùng hùng hổ hổ. Nay cầu thí thức ăn, còn không bằng chúng ta cho heo ăn, muốn uống lao con canh. Diệu tử, chúng ta về nhà a. Hoàng Ngọc cũng không ở lại được nữa, đây Uy Quốc đích sắc không có gì chơi vui. Cha mẹ, ngày mai lữ hành đoàn liền kết thúc hành trình. Cũng là, bị nhi tử điểm tỉnh, Lý Văn sờ lên đầu. Lý Diệu mang theo cha mẹ đi ăn cơm trưa, ăn xong đi dạo một vòng, về đến phòng, đã là 9 giờ tối. Lý Văn phu phụ tắm rửa đi ngủ, sáng sớm ngày mai theo lữ hành đoàn về nước. Lý Diệu cũng trở về đến gian phòng, đóng cửa xong, kiểm tra một chút không có camera, liền đi lại đường. Hôm nay đầu trận BA thi đấu không có quan sát, tựa như Trương A Nạn hỏi một chút tình huống. Lý Lang Quân, ngài nhìn. Trương A Nạn đem quay chụp video cho Lý Diệu. Lý Diệu nhìn vài phút, cười nói, không tệ a, làm được sinh động. Đạt được khích lệ, Trương A Nạn mặt mày hớn hở nói, Lý Lang Quân, bệ hạ nói muốn mở cục thể dục, để nhà ta khi người cục trưởng này, sau này đại đường thể dục thi đấu sự tình đều từ nhà ta phụ trách. Đây có thể a, lão Trương, cố lên, làm rất tốt. Còn phải dựa vào Lang Quân ủng hộ. Yên tâm đi, ta nhất định ủng hộ. Nhà ta bái tạ Lang Quân. Lão Trương, hai ta ai cùng ai a, không cần khách khí như thế. Lý Diệu cùng Trương A Nạn cười cười nói nói, nhị vượng bên trên song hầm cầu đi tới hiện nước điện. Lý Diệu cười nói, đại ca, ngồi xổm lâu như vậy, không phải là táo bón đi, là có chút phát hỏa. Nhị vượng từ trên giá cầm một bình trà lạnh, mở ra uống đứng lên. Chớ ăn đến như vậy cay độc. Ai, thích đây một cái, cũng có chút dừng lại không được. Ăn ít một chút tốt. Tốt, về sau ăn nhiều một chút thanh đạm, nhị đệ, Uy Quốc chơi vui sao? Cũng liền như vậy đi, đại ca, Liêu Đông công lược chuẩn bị đến thế nào? Tây Hải quân đoàn đã cơ bản chỉnh quân hoàn thành, mùa đông tập huấn mấy tháng, năm sau tháng 3 xuất phát tiến về Liêu Đông, tháng 4 liền có thể đối với Liêu Đông tiến hành đánh tan. Lý Diệu sờ mũi một cái, nói, diệt uy còn cần không ít thời gian, có chút đã đợi không kịp. Ta cũng đã đợi không kịp, chỉ là nhị đệ, chúng ta từng bước một đến, tạm thời nhẫn mại một đoạn thời gian. Uy Quốc cô độc tại hải ngoại, đại đường thuyền biển còn chưa kịp chế tạo, hải quân cũng còn không có thiết lập. Cho dù là từ sau đời mua thuyền, huấn luyện đứng lên, đều cần thời gian. Vượt biển phong hiểm đại, nhị phượng cũng muốn cẩn thận đối đãi. Dù là lại sốt ruột diệt uy, nhị phượng cũng nhất định phải nhịn ở tính tình. Minh bạch. Lý Diệu hiểu rõ đại đường khó xử, cũng may hiện tại có thể nhằm vào hậu thế bên người. Hoan có đầu, nợ có chủ, có vẻ như càng có ý tứ. Chương 255, cung trạch giao thơm. Chương 255, cung trạch giao thơm. Cung trạch giao thơm là một tên nữ lớn học sinh, đi xiêm la du lịch mất liên lạc. Uy Quốc đối với chuyện này vẫn là rất xem trọng, phái ra sứ giả, chỉ là gặp ma quỷ. Cung trạch giao thơm cùng ma quỷ có liên quan. Uy Quốc trên dưới cũng bị cả sẽ không. Mắt thấy toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung đến trong nước. Uy Quốc không muốn mình trong nước cũng cùng Xiêm La Tam Quốc như vậy bị ma quỷ để mắt tới, khẩn cấp tế ra Tam Bản Phủ. Đệ nhất dịu to bản liên tục tuyên bố, Uy quốc không có viên khu, không có điện lừa dối, càng không có cắt thận mua bán. Thứ hai dịu to bản, đối ngoại nghiêm chỉnh tuyên bố, bất luận kẻ nào không được nhiễu loạn uy quốc trật tự. Thứ ba dịu to bản, khởi động khẩn cấp phương án. Cung trạch giao thơ người nhà đều bị nghiêm mật nhìn chằm chằm. Đến một lần bảo hộ. Thứ hai uy quốc cũng muốn điều tra rõ ràng, cung trạch giao thơ cùng ma quỷ đến cùng có hay không liên quan. Những ngày gần đây, ma quỷ mai danh nhận tích, cung trạch giao thơ liền trở thành duy nhất có thể thăm dò ma quỷ liên quan chỗ. Thế phải đạt được ma quỷ năng lực tổ chức, cơ cấu cùng cá nhân, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Uy quốc cảnh sát cùng các quốc gia trong ngoài thế lực vây quanh cung trạch giao thơ người nhà cùng thân hữu tiến hành minh tranh ám đấu. Họa tạ nạ bệ tam lang là cung trạch giao thơ bạn trai, đối với cung trạch giao thơ tình cảm rất sâu. Cung trạch giao thơ mất liên lạc, họa tạ nạ bệ tam lang tích cực nghĩ cách cứu viện bốn phía bắt đầu. Làm sao họa tạ nạ bệ tam lang cũng chỉ là một người bình thường, nghĩ cách cứu viện không có kết quả, đành phải thất bại tan tác mà quay trở về. Có người nhịn không được, quyết định hướng họa tạ nạ bệ tam lang ra tay. Họa tạ nạ bệ tam lang vừa bị trói, ma quỷ liền xuất hiện, ra tay người bị bẻ gãy cổ. Họa tạ nạ bệ tam lang bình yên vô sự, bên người còn nhiều thêm một cái dương nhỏ. Trong dương là tràn đầy bao vui. Khoảng chừng 50 cái vê đút cung trạch giao thơm là ma quỷ bảo hộ người. Cái này, thế lực khắp nơi đối với cái này nhiều tin mấy phần. Cung trạch giao thơm biểu mội cung trạch cây cải dầu hoa mắc phải nhiễm trùng tiểu đường, tiền chữa bệnh một mực không đủ. Một ngày buổi sáng, cung trạch cây cải dầu hoa tỉnh lại, bên giường nhiều một dương lớn tử tiền. Còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy viết để biểu mội hào hào chữa bệnh, không cần lo lắng tiền. Giám định chữ viết là cung trạch giao thơm không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, cung trạch giao thơm cha mẹ cũng thu vào một phần lễ vật. Một tấm giá cả không ít ghế massage, một khối giá cả không ít đồng hồ. Đây đều là cung trạch giao thơm cha mẹ nhớ mãi không quên đồ vật, cũng là cung trạch giao thơm vẫn muốn đưa cho cha mẹ lễ vật. Lễ vật bên trên cũng tương tự có một tờ giấy, viết là ba ba mụ mụ không cần lo lắng cho ta không sao, sống rất tốt. Lại có đó là tất cả nhìn chằm chằm cung trạch giao thơm người nhà cùng bằng hữu thế lực khắp nơi, toàn bộ đều chịu hai cái bả mặt. Tính mạng là bảo vệ, chỉ là một cái răng giữ không được. Cung trạch giao thơm là ma quỷ bảo hộ người, cái này tất cả mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ. Vây quanh cung trạch giao thơm bắt đầu đủ loại đảo, 18 đời tổ tông đều không có buông tha. Được công nhận là ma quỷ che chở người, cung trạch giao thơm còn tại y học viện tiếp nhận trị liệu. Vết thương da thịt là tốt, chỉ là cái chỗ kia bị thương quá nghiêm trọng. Không có khắc khe cung trạch giao thơm, ngoại trừ trị liệu bên ngoài, trả lại cho nàng một cái uy quốc tỷ nữ. Cung trạch giao thơm giữ lại hữu dụng. Ngoại trừ Lý Diệu muốn đem cung trạch giao thơm khi chưa bài, đại đường cũng hữu dụng đến cung trạch giao thơm địa phương. VR thi đấu như hỏa như đồ tiến hành. Hai hào bản trận đấu kết thúc, 69 tổ tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. 69 tổ hai cái tuyển thủ dự thi, theo thứ tự là Trình Giảo Kim cùng Ngô Thế Nam. Ngô Thế Nam tuổi tác so cao sĩ Liêm đại gần 20 tuổi, tinh khiết đó là một cái túi xuống lão giả. Có cao sĩ Liêm quan quân chỉ cung chém xuống dưới ngựa vết xe đổ, đám văn thần đối với đám võ tướng đều tràn ngập lòng tin. Dù là Ngô Thế Nam đã năm qua thất tuần, đối với mình cũng là rất có lòng tin. Đơn giản là lúc trước luận bàn bên trong, Ngô Thế Nam đối với cao sĩ Liêm là thắng nhiều bại thiếu. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử ngàn vạn không thể thua a. Có ý chỉ cung thảm bại phía trước, đám võ tướng giao đấu văn thần, không hiểu đã mất đi mấy phần khí thế. Này lên kia xuống, đối mặt dần dần già đi Ngô Thế Nam, Trình Giảo Kim cũng không dám kinh thường. Đây nếu bị thua, ném mặt so úy chỉ cùng phải lớn hơn nhiều. Ngu công, cố lên. Đám văn thần là tạ cho Ngu Thế Nam góp phần trợ uy. Lao Trình, mạnh mẽ lên a. Đám võ tướng tự nhiên là đứng đội Trình Giảo Kim. Chỉ có úy chỉ cùng ở trong lòng gào thét, tổ tông ban phúc, để Trình Giảo Kim không hai thảm bại. Lý Hiếu cũng đám người đều đã tân cấp, liền ngay cả Tần Quỳnh cái bệnh này cây non đều chiến thắng đối thủ. Úy chỉ cùng hy vọng liền ký thác vào Trình Giảo Kim thảm bại trên thân. Trận đấu bắt đầu. Không biết là Trình Giảo Kim khẩn trương, vẫn là úy chỉ cùng tổ tông linh nghiệm. Thứ một cục, Trình Giảo Kim bại. Ngu công quý võ. Đám văn thần nhảy cấm hoan hô, vỗ tay tương khánh. Ngu Thế Nam tay phải cầm tay cơ, tay trái bút râu, nụ cười chân thành. Giang giác. Lý Thừa Càn chụp mấy bức ảnh chụp, cho Ngu Thế Nam một cái đặt tả. Lý Thừa Càn phụ trách đại đường hoàng gia tòa báo đang tại chuẩn bị bên trong, đây là muốn chuẩn bị thêm một chút tài liệu. Lao Trình, mạnh mẽ lên a. Đám võ tướng cho Trình Giảo Kim cố lên đánh kình, không có võ tướng sẽ hy vọng Trình Giảo Kim thua với một cái túi xuống lao thần. Chỉ có ý chỉ cung ngoại trừ. Tổ tông, Hiển Linh, tiếp tục a, tổ tông. Úy chỉ cung mặt ngoài vì Trình Giảo Kim tức hận, miệng bên trong nói cố lên nói, tâm lý đã trong bụng nở hoa. Chỉ cần Trình Giảo Kim cũng bại, như vậy úy chỉ cung liền sẽ không trở thành duy nhất chê cười. Đáng tiếc, ngày không theo người nguyện. Trình Giảo Kim bình tĩnh, liền hạ hai ván, chuyển bại thành thắng. Ngu công, tuy bại nhưng vinh. Đám văn thần là tạ trấn an Ngu Thế Nam. Lao Trình, có thể a, không cho chúng ta võ tướng mất mặt. Đám võ tướng là tạ chúc mừng Trình Giảo Kim lấy được thắng lợi. Xong, chỉ có úy chỉ cung, tâm lý cái kia khổ á theo từng trận đấu kết thúc. Liên tục 3 ngày đầu vòng đấu vòng loại hạ màn kết thúc. Có người hoan hỉ, có người buồn, càng có người túi đầu thấp xuống. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, từ nay trở đi trước kia tiến hành vòng thứ nhì đấu vòng loại rút thăm. Uy quốc đường bơi kết thúc. Lý Văn cùng Hoàng Ngọc nói cái gì đều không đi Âu Mỹ. Dựa theo Lý Văn lại nói, cái nào đều không có mình tổ quốc tốt. Lý Diệu liền mang theo phụ mẫu thoát ly lữ hành đoàn, trực tiếp bay hướng thủ đô. Tiểu thúc, tiểu thẩm. Lý Vượng đến đón cơ. Lý Văn quan sát một chút Lý Vượng, khen, Vượng tử, tinh thần, không tệ, không tệ. Lý Vượng tinh thần xác thực so trước kia tốt hơn nhiều. Lý Vượng ôm Lý Diệu bà bay, cười nói, tiểu thúc, Diệu tử giới thiệu làm việc, áp lực so trước kia nhỏ hơn nhiều, ta cũng không liền tinh thần. Các ngươi là huynh đệ, nên lẫn nhau dịu dắt. Tiểu thúc, chúng ta sẽ đi lên xe. Lên xe. Lý Vượng lái xe trở về trụ sở. Đây là công ty vì Lý Vượng thuê nhà trọ. Cửa mở ra, Lý Văn nhìn đến trong phòng khách người, vui vẻ nói, ca, tẩu tử, các ngươi cũng tới a. Lập tức lại trách cứ Lý Vượng, Vượng tử, cha mẹ ngươi đến, trên đường cũng không nói một tiếng. Lý Vượng cười nói, tiểu thúc, đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ a. Tiểu tử ngươi. Lý Văn vô vô Lý Vượng bà bay, liền cùng Lý Võ ngồi ở trên ghế salon Hàn Huyền đứng lên. Đại bá mẫu lôi kéo Hoàng Ngọc trên dưới dò xét, nói, đi ra ngoài chơi một vòng, tinh thần nhiều. Tẩu tử, đây là chúng ta tại Bổng Tử Quốc cùng Y Quốc bán lễ vật. Hoàng Ngọc là cái hào phóng cùng vui chia sẻ người, lấy ra du lịch ngoại quốc chơi bán tất cả lễ vật. Chương 256, bắt cường đản sinh chương 256, bắt cường đản sinh xuống tàu chiều. Bị đào thải đại thần, rũ cục lấy đầu đi làm. Phần lớn người đều không tâm tình đi nhìn thi đấu. Đặc biệt là Úy Chỉ Cung, hôm nay tàu chiều đều không đến, xin nghỉ bệnh. Úy Chỉ Cung tâm cao khí ngạo, thua với Cao Sĩ Liêm, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Đi Liêu Đông. Vì A thi đấu bên trên né mặt, Úy Chỉ Cung muốn từ chiến trường bên trên cầm bề. Úy Chỉ Cung ngồi trong thư phòng, vung bút viết xin chiến sách. Ngu công, ngài không nhìn tới trận đấu. Lão phu còn có công sự phải bận rộn, thì không đi được. Hiền đệ, chúc ngươi quất cái tốt nhất ý. Ngu thế Nam hướng Vân An đám đại thần khoát khoát tay, Vân Đạm Phong khinh rời đi. Lão Trình, ngươi cũng đừng rút đến ta. Ha ha, phò mã ra, sợ ta Lão Trình cứ việc nói thẳng. Trình Dạo Kim cùng một đám tấn cấp võ tướng, cười cười nói đi hướng đấu trường chỗ. Cung điện bên trong, méo mó lượt ra. Lý Uyên đã ngồi tại tổng tài phán kiêm bình luận viên trên ghế ngồi, tự mình điều chỉnh thử lấy âm hưởng cùng microphone. Khuya ngày hôm trước, Lý Uyên đi hậu thế, tiến hành một ngày bồi dưỡng. Lý Uyên hiện tại cảm giác mạnh đến mức đáng sợ, vì hướng toàn thành quan dân bách tính biểu diễn giải thích trình độ, Thái thượng hoàng không cho phép âm hưởng hệ thống xuất sai lầm. Tây thị âm thanh rõ ràng, Đông thị âm thanh rõ ràng, Khai Minh phường âm thanh rõ ràng. Bộ đàm bên trong truyền đến từng đạo âm thanh, biểu thị âm hưởng hệ thống không có vấn đề. Rất tốt. Lý Uyên cảm thấy rất hài lòng. Ánh đèn. Trương A Nạn kiểm tra lên ánh đèn đến. Trong đại điện bóng đèn toàn bộ lượng, sáng rực khắp. Đây là vòng thứ nhất có chút bị đào thải Vương Công đại thần, phàn nàn tia sáng không đủ, dẫn đến thất bại. Thế là, tổ ủy hội liền tăng lên bóng đèn. Lý Diệu đánh cướp nhiều như vậy viên khu cùng biệt thự, đại đường không thiếu bóng đèn cùng dây điện, thiếu là phát điện thiết bị. Vậy hạ đến, xuống chiều, Nhị Phượng dẫn đầu dự thi Vương Công đám đại thần đến. Nhị Phượng cùng Lý Uyên tuần tự phát biểu hoàn tất, Trương A Nạn tiếp nhận chủ trì. Vòng thứ 2 đấu vòng loại rút thăm bắt đầu. 83 cái tiến vào vòng thứ 2 đấu vòng loại đại thần tiến hành rút thăm. Ai là số 21? Quốc Cứu Gia, là Hạ Quan. Trường Tôn Vô Kỵ vòng thứ nhất thắng hiểm Mã Chu, vòng thứ 2 gặp phải đối thủ là Trừ Toại Lương. Đăng Thiện, hy vọng ngươi có Mã Tân Vương bản sự. Đào thải rơi kỹ thuật Lưu Mã Chu, Trường Tôn Vô Kỵ rất có lòng tin, Trừ Toại Lương loại này bên trong thanh niên quan viên đã không quá bị hắn để vào mắt. Quốc Cứu Gia, Hạ Quan chỉ là may mắn tiến vào vòng thứ 2, luật kỹ thuật bóng là so ra kém Tân Vương mình. Trừ Toại Lương ngữ khí khiêm tốn, thần sắc lại có mấy phần kiêu căng. Đã là thư pháp đại gia Trừ Toại Lương, thực chất bên trong nạo khí không phải đóng. Tại cái khác đại thần là tạ vì tiền không lương viết chữ vẽ tranh đại thế lực bên trong, Trừ Toại Lương thủy chung không hề bị lay động. Nhị Phượng năm lần bảy lượt mà thuyết phục, đồng liêu tận tình khuyên bảo mà khuyên cáo, thê tử nhi nữ thỉnh thoảng lại khóc cầu, Trừ Toại Lương đó là không biết một bức tự đi dị thế giới đổi bật tư. Số 8, ai là ta đối thủ? Hầu Quân tập như bước hống hống mà lớn tiếng kêu gọi đối thủ. Lao phu có thể có tư cách trở thành người đối thủ. Đạo thanh âm này vang lên, Hầu Quân tập xem xét, lập tức thấp mấy phần thân hình. Cao Sĩ Liêm thế nhưng là công văn rất cao, hy vọng rất cao lão thần, lại là hoàng hậu điện hạ cùng Trường Tôn Vô Kỵ cậu ruột, đường đường chính chính lão quốc cứu. Hầu Quân tập nào dám tại Cao Sĩ Liêm trước mặt đùa nghịch năng lượng, vội vàng hạ thấp tư thái. Có Hầu Quân tập ví dụ phía trước, đám đại thần thái độ đều khiêm tốn rất nhiều. Vòng thứ 2 đấu vòng loại rút thăm kết thúc, kế 41 tổ tuyển thủ dự thi, có khác lư quốc công trình Giảo Kim Luân Không, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo đấu vòng loại. Ngoa tạo, lão Trình vận khí này như bất lớn. Chúng đám đại thần nhìn về phía Trình Giảo Kim ánh mắt, không khỏi là ước ao ghen tị. Ai, thắng mà không võ, hổ thẹn. Hổ thẹn. Trình Giảo Kim một bộ trang bức đắc chí thần thái, kém chút liền được cuộc đấu. Trận đấu bắt đầu. Theo Lý Uyên ra lệnh một tiếng, trước 4 tổ tuyển thủ tiến vào trận đấu. Nhị thúc, Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn rồi rào sức sống mà ra nhà trẻ, nhìn đến đến đón người là Lý Diệu, cao hứng đi Lý Diệu chui vào trong ngực. Lý Diệu một tay một cái mà ôm lấy hai cái tiểu bánh bao. Nhị thúc, mẹ ta đâu? Tiểu Kim Sơn, mụ mụ ngươi có việc trở về một chuyến, buổi tối mới có thể trở về. Lý Diệu tại thủ đô bồi cha mẹ một ngày, lưu lại cha mẹ cùng đại bá mẫu cùng nhau chơi đùa, liền bay trở về thành Sơn Thị. Dương Thiệp Dư muốn về đại đường thương nghị hán phục tiểu dáng, liền để Lý Diệu đến đón tiểu hải tử. Ân a, Tiểu Kim Sơn rất hiểu chuyện, biết mụ mụ hiện tại bể bộn nhiều việc. Tiểu Hủy Tử nghe xong quản giáo rất nghiêm, tiểu a tỷ mụ mụ không tại, cao hứng reo lên, nhị thúc, các ba đi xem hỡi đi thơ tỷ. Ân a, nhị thúc, chúng ta đi xem đáy biển thế giới. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, vì để cho đại đường bách tính đều có thể qua mùa đông, trưởng tôn hoàng hậu lượng giới chạy, loay hoay là túi bụi, Tiểu Hủy Tử toàn quyền do Dương Thiệp Dư phụ trách chiếu cố. Dương Thiệp Dư quản giáo rất nghiêm, tăng thêm chính nàng cũng bể bộn nhiều việc, dẫn đến tiểu bánh bao đều không có đi chơi. Chúng ta đi đón tỷ tỷ, cùng đi chơi. Tốt a.
ba ba tốt nhất rồi. Hai cái tiểu bánh bao nhảy cẫng hoan hô, tiểu hủy tử lúc cao hứng lại gọi dậy ba ba đến. Lý Diệu mang theo hai cái tiểu bánh bao đi vào tiểu học. Nhị thúc, Thành Dương cùng Cao Dương cao hứng lên xe. Nhị thúc, chúng ta thì không đi được. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương muốn đi thư viện, sau đó đi huấn luyện cơ cấu một đối một, từ tài xế lão Mạc phụ trách đưa đón, còn có nữ bảo tiêu, an toàn bên trên không có vấn đề. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương rất cố gắng, giống một khối bọt biển giống như, điên cuồng hấp thu đủ loại tri thức. Các ngươi muốn ăn cái gì? Cao Dương dẫn đầu kêu lên, nhị thúc, chúng ta đi ăn mèn gà a. Tốt lắm, mèn gà ăn thật ngon. Ân a, hảo hảo ăn. Tiểu Huy Tử, Tiểu Kim Sơn cùng Thành Dương đều cầm đôi tay hai chân tán thành. Có Dương Tiệp dư tại, những này thực phẩm rác, bọn là không kịp ăn. Tiểu công chúa nhóm cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, hết lần này tới lần khác liền tốt đây một cái. Tốt, đi ăn mèn gà. Lý Diệu mang theo bọn nhỏ đi vào mèn gà, điểm một đống lớn. Thật tốt ăn. Tiểu công chúa nhóm ăn đến mặt mày hớn hở. Tiểu công chúa nhóm bụng nhỏ ăn đến phình lên, Lý Diệu liền mang tiểu công chúa nhóm đi hải dương quán, cũng chính là tiểu hủy tử miệng bên trong hầy đi thơ tỉ. Đây hệ cái gì, thật xấu. Hủy tử, đây là ma quỷ cá rồi. Ma quỷ cá ăn ngon hay không? Hủy tử, đến xem con cá này, thật xinh đẹp a. Xem thật kỹ cá, ăn ngon hay không? Hủy tử, đầu này hải mã tốt có ý tứ. Hải mã ăn ngon hay không? Tại tiểu ăn hàng thế giới bên trong, đẹp mắt về đẹp mắt, xấu xí cũng không quan hệ, có ăn ngon hay không mới là trọng yếu nhất. Sớm biết chúng ta liền đi ăn hải sản, tránh khỏi hủy tử bây giờ nhìn thấy cái gì cá đều chảy nước miếng. Tốt lắm, các qua đi thất hải tươi, qua muốn ăn ma quỷ cá. Cao Dương vô ngữ, hủy tử, ta chỉ là trêu chọc, ngươi thật đúng là muốn ăn a. Ấn a, qua muốn ăn. Tại tiểu ăn hàng trong mắt, nào có trêu chọc, chỉ có nói ăn thì ăn. Tốt, chúng ta đợi chút nữa liền đi ăn ma quỷ cá. Tiểu bánh bao muốn ăn, Lý Diệu há lại sẽ không đi thỏa mãn. Ấn a, bà bà tốt nhất rồi. Tiểu bánh bao chăm chú mà ôm lấy Lý Diệu cổ. Mấy ngày trôi qua, VA thi đấu bắt cường sinh ra. Cao Sĩ Liêm, Tần Quỳnh, Trình Dạo Kim, Sầm Văn Bản, Trừ Toại Lương, Lý Nguyên Vương, Sài Điệu, Ngụy Trinh, Văn Thần 4 cái, Võ Tướng 3 cái, Hoàng Tộc Tử Đệ 1 cái. Văn Thần hơn một chút. Đặc biệt là Cao Sĩ Liêm, liên trạm mạnh tướng, trở thành năm nay VA thi đấu lớn nhất hắc mã, cũng là đứng đầu nhất tuyển thủ. Cao Sĩ Liêm sinh mạnh như vậy, đây để ý chỉ cùng cũng cảm thấy chẳng phải mất mặt. Chương 257, toàn bộ là nhân tài. Chương 257, toàn bộ là nhân tài bắt cường rút thăm, bắt đầu. Tại Lý Uyên giám sát dưới, 8 vào 4 tên đơn xuất hiện. Cao Sĩ Liêm đối chiến Lý Nguyên Vương, Tần Quỳnh đối chiến Trừ Toại Lương, Trình Giảo Kim đối chiến Sầm Văn Bản, Sai Thiệu đối chiến Ngụy Trinh. Bắt cường thi đấu sẽ tại mùng 1 tháng chạp cùng mùng 22 ngày tiến hành, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều các một trận, trận đấu đem toàn thành trực tiếp. Đây đạo tin tức truyền ra, dẫn phát toàn thành nghị nghị. Hiện tại mới đầu tháng, làm sao chỉ hoãn đến tháng sau? Người đây liền không hiểu được đi, chỉ hoãn thời gian dài như vậy là vì toàn thành trực tiếp. Cái gì gọi là toàn thành trực tiếp? Người đây liền không hiểu được đi, nghe ta nói với ngươi, đây toàn bộ hành trình trực tiếp, đó là để toàn thành bách tính đều có thể nhìn đến so thi đấu. Làm sao để cho chúng ta nhìn đến? Ta đây cũng không biết, dù sao đó là có thể làm cho mọi người đều nhìn đến. Quan dân bách tính nghị luận ầm ĩ toàn thành trực tiếp, là đại đường trước mắt muốn làm một sự kiện. Từ viên khu gạt đến người bên trong, liên quan tới internet cùng máy tính phương diện nhân tài rất đầy đủ, từ viên khu cấp tới thiết bị cũng rất đầy đủ, lại từ hậu thế bổ sung một chút, tại đại đường làm cái cục bực lưới không thành vấn đề. Tại Trường An thành bên trong lắp đặt mấy chục khối màn hình lớn, ngoại trừ trực tiếp trận đấu, quan trọng hơn là tuyên truyền triều đình nền chính trị nhân tử, cùng phát ra video chờ. Hậu thế lướt đến xuyên Việt giả, chỉ cần không phải Tiểu Mai, Tiểu Độc cùng Tiểu Ngải, đều đã toàn bộ là nhân tài mà bị Nhị Phượng lợi dụng lên. Nhị Phượng cũng không lo lắng bọn hắn sẽ chạy trốn, cho nhất định tự do. Tại đại đường, một cái bại lộ xuyên Việt giả, cũng không phải thân mang hệ thống, liền tính chạy ra Trường An, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Những người xuyên Việt cũng không đốc, hiện tại phúc lợi đãi ngộ không tệ, làm được tốt có thể lên làm công chức, làm không tốt về sau còn có thể phong hầu bái tướng. Ngẫm lại Trường An bên ngoài thế giới, đây không phải không có khổ miễn cưỡng ăn, thầm cầu bên trong tay chân đẹp tin, tìm cứ ta. Hiện tại Trường An thành, chủ yếu đầu đường đều có camera. Trường An thành trị an cũng tốt đến bạo, không có du côn lưu manh náo sự, cũng không có hoàn khố tử đệ sinh sự. Phụ trách giám sát là tân thiết lập cơ cấu phòng quan sát, lệ thuộc vào điện báo cục. Điện báo cục cũng không phải đồ có kỳ danh, đang tại đi Lạc Dương, Dương Châu, Giang Ninh, Sóc Châu, Ngạc Châu, Kinh Châu, Quảng Châu, Ích Châu chờ đại thành trọng trấn bên trong lắp đặt điện báo đài. Đến lúc đó điện báo cũng biết phân ra một bộ phận đến thương dụng. Phụ trách phòng quan sát người, từ xuyên Việt giả cùng Kim Lô vệ chọn lựa nhà thanh bạch tạo thành. Cái khác tân thiết lập cơ cấu đều là từ xuyên Việt giả, nhà thanh bạch cùng tuổi trẻ quan lại tạo thành. Vì bảo hộ xuyên Việt giả, mỗi cái xuyên Việt giả bên người đều phái một cái tùy tùng. Nam xuyên Việt giả tùy tùng từ Kim Lô vệ bên trong nhà thanh bạch bên trong chọn lựa, nữ xuyên Việt giả tùy tùng tại nữ vệ chọn lựa. Năng lượng mặt trời lắp đặt, tuyến đường giữ gìn chờ chút, có hậu đời chuyên nghiệp khoa địa công. Trường học kiến thiết, tài liệu giảng dạy chọn lựa cùng biên soạn, có hậu đời giáo dục người làm việc hỗ trợ. Sửa may, nhà máy trang phục, có học thiết kế thời trang cùng tại trang phục xưởng may trải qua ban xuyên Việt giả hiệp trợ. Thuốc nổ phường, cơ giới phường này địa phương, cũng có tương đối chuyên nghiệp xuyên Việt giả làm sư phụ. Mấy người này mới bị Nhị Phượng cùng đám đại thần rõ ràng mà dùng tại thực chỗ. Dược tử thương mại phát huy rất lớn tác dụng. Mua sắm trang phục giày mũ, trang giấy, bách hóa, vật liệu xây dựng linh kiện, trang hoàng vật liệu, thực phẩm chờ chút, một cái thùng đựng hàng mà phát đi Phi Châu. Đây là trên mặt nổi quốc tế mậu dịch.
Trên thực tế mua sắm lượng muốn lớn xa hơn số này. Những này nhiều xuất hiện số lượng, một bộ phận từ đại đường thương mại phụ trách tiêu thụ cùng quyên tặng, còn lại đều vận chuyển về đại đường. Vận chuyển về Phi Châu hàng hóa cũng chỉ có một bộ phận tại Phi Châu tiêu thụ, phần lớn vận chuyển về đại đường. Những này quốc tế đơn đặt hàng, không phải là Châu công ty đặt hàng, lại đều là bình thường thương phẩm, tiền hàng không cất nợ. Dược tử thương mại tổng giám đốc Lý Vượng minh bạch đây là tới từ tổng giám đốc Trần Dược quan hệ, không chút nghi ngờ mà tự mình đốc xúc. Đến từ đại đường thương phẩm cũng tại hậu thế dây bán. Dương Tiệp Dư fans đột phá 300 vạn. Hoàng gia xưởng may cùng trang phục nhà máy đều dẫm bước khói, tú nương nhóm ngón tay đều theo sưng lên, thợ khéo nhóm ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Trong tủ cửa hán phục cùng phối sức, dù là giá cả rất cao, vẫn như cũ cùng không đủ cầu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhà máy vừa khởi đầu, quy mô quá nhỏ. Cũng may mắn quy mô tiểu, tiêu thụ số lượng không phải rất cao, tại ban đầu giai đoạn không sẽ chọc cho người chú ý. Dương Tiệp Dư hán phục phòng làm việc thông báo tuyển dụng 30 mấy cái nhân viên, tất cả thiết bị đầy đủ, bắt đầu sản xuất hàng loạt. Sản xuất hán phục lấy đê đoan làm chủ, hán phục phòng làm việc cũng có thể đưa đến rất tốt che giấu tác dụng. Tại châm ấu sở thao tác giới, đến từ đại đường một vài bức tranh chữa bị bán ra, giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Huy Phượng, Thanh Tùng cư sĩ, Văn Trinh, vừa mấy đám người thanh danh dần dần văng rội. Chỉ nghe tên, không gặp một thân. Đây đối với bức tranh thư pháp giá cả có nhất định chế ước. Châm ấu sở lại một lần hướng Trần Dược đưa ra, để mấy cái đại sư đến hành lang trưng bày tranh mở gặp mặt hội, tốt nhất là có thể lâm tràng vẽ tranh, dạng này càng có thể thể hiện ra bức tranh thư pháp giá trị. Trần Dược đem chuyện này nói cho Lý Diệu. Lý Diệu đi vào đại đường, đem việc này thuật lại cho Nhị Phượng. Bán tranh chữ là đại đường rất trọng yếu một hạng thu nhập, hơn nữa còn là một vốn bốn lời. Châm ấu sở bán một bức thư họa tác phẩm, giá trị 100 vạn, chia 46 thành, đại đường thu hoạch được 60 vạn. Nếu là bộ này thư pháp là Nhị Phượng sở tác, 60 vạn toàn bộ về Nhị Phượng tất cả. Về phần những đại thần khác tác phẩm, Nhị Phượng cùng đại thần chia tỷ lệ là 7 mở ra. Đại thần thu hoạch được 18 vạn. Nhị Phượng cũng không phải trực tiếp cho đại thần 18 vạn, mà là cho giá trị 18 vạn tiền mặt khoán. Tiền mặt khoán có thể tại hoàng gia cửa hàng bên trong mua sắm. Đám đại thần là thật cao hứng, các gia quyến càng cao hứng, chỉ là tranh chữ mà thôi, liền có thể đạt được một khoản tiền lớn, tại từng nhà hoàng gia cửa hàng trắng trợn mua sắm. Trừ tội lương như thế thanh cao, cái này cũng khiến cho thê tử nhi nữ đối với hắn càng bất mãn. Tranh chữ tác phẩm có thể nhiều bán lấy tiền, Nhị Phượng là vui thấy kỳ thành, nói ra, nhị đệ, ngươi nói có nên hay không phải người đi mở cuộc gặp mặt này sẽ. Lý Diệu cười nói, đại ca, đây quyết định bởi cho ngươi. Ta là có thân phận hợp pháp, có thể những người khác không có a. Hiển nhiên, Nhị Phượng là muốn đi tham gia cuộc gặp mặt này sẽ. Đề cao thư họa giá tiền là một chuyện, Nhị Phượng cũng muốn về phía sau đời đắc chí. Uy Phượng chi danh tại hậu thế thư pháp giới ra vòng, không hả hê một phen, Nhị Phượng khó tránh khỏi cảm thấy lòng ngưỡng ấy. Lý Diệu vui vẻ nói, đại ca, chỉ là gặp mặt sẽ mà thôi, không biết cha thẻ căn cước, thật muốn phái người đi, ngược lại ngươi là nhất không thích hợp. Vì sao? Nhị Phượng cảm thấy có chút không hiểu. Đại ca, ngươi tại hậu thế thân phận rất thần bí, tại Lưu Nhã đám người trong mắt, ngươi là thâm bất khả chắc đại nhân vật, làm sao có thể là một cái nhà thư pháp đâu? Thì, Nhị Phượng nâng chán, không thể đi đắc chí, Nhị Phượng có chút thất vọng. Để ngu thế nam cùng phòng Huyền Linh cùng đi. Có thể, chỉ là đại ca muốn để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không có vấn đề. Để ngu thế nam cùng phòng Huyền Linh đi mở cuộc gặp mặt này biết, chuyện này cứ như vậy định xuống tới. Hai huynh đệ hàn huyên một hồi, Nhị Phượng liền để Lý Diệu dẫn hắn đi ngựa miệng. Lý Diệu mang theo Nhị Phượng đến ngựa miệng. Phanh, phanh, phanh. Vừa đến ngựa miệng, dày đặc tiếng súng chuyển đến. Thằng nương tặc. Nhị Phượng nghe được tiếng súng, một cái thật hưng phấn. Chương 258, không có đã nghiền chương 258, không có đã nghiền ngựa miệng một cái khoáng bị Trần Dược bắt lấy. Hộ khoáng đội thành viên hơn 100 người, trong đó có 60 người là trường sĩ quý dẫn đầu đại đường tinh nhuệ, những người còn lại là nơi đó thuê côn lôn ô. Đại đường tinh nhuệ cung mã thành thạo võ nghệ cao cường thể năng đều tốt, tại đại đường thì liền đã tiếp xúc súng ống. Đến ngựa miệng, có đại lượng đạn cho ăn thương pháp, lại có Trần Dược thuê Dương huấn luyện viên. Xa kích so bắn tên dễ dàng. Đại đường tinh nhuệ lại là đi lên chiến trường giết qua người, tâm tính phi thường trầm ổn, thương pháp ngày càng tinh tiến, không ít người thậm chí có thể bách phát bách trúng. Liên thương pháp tiêu chuẩn mà nói, hơn 10 người siêu việt Dương huấn luyện viên. Một cái hai cái như thế coi như mấy chục người đều như vậy. Dương huấn luyện viên Tom không khỏi sinh nghi. Ngay tại Tom lẩm bẩm muốn gọi điện thoại đem chuyện này nói cho hảo hữu rẻ gì thì bị Trần Dược nghe được. Trần Dược quyết định thật nhanh, để bên người đại tráng đem Tom bắt lấy. Nghe hỏi chạy đến Trương Sĩ Quý, biết được cái này quỷ Tây Dương muốn mật báo, liền muốn một thương diệt khẩu. Lý Diệu xuất hiện, đem Tom mang về đến đại đường. Ngô Bán Cát xuyên việt đến hơn 1.000 năm trước đường triều, Tom cả kinh kêu sợ hãi liên tục. Tom, ở chỗ này làm công 3 năm mới có thể thả ngươi trở về. 3 năm này mỗi tháng tiền lương 500 chỉ vàng, đưa ngươi 3 cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Ok, ok. Tom bận bịu không hoảng hốt mà đáp ứng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tom cũng đốc. Thế là, Tom liền trở thành huyền giáp quân bên trong thần cơ doanh huấn luyện viên. Tom không hiểu mất tích, hắn hảo hữu Dẹ Dị tìm tới. Trần Dược lý do là Tom đã rời đi. Dẹ Dị không tin. Dẹ Dị so Tom có thế lực, mang đến 7-8 cái lính đánh thuê bảo tiêu, lại là thanh thế to lớn mà tìm đến. Trần Dược không tốt diệt khẩu, để Dẹ Dị tại khoáng khu tùy tiện tìm. Dẹ Dị không tìm được Tom, đành phải rời đi. Dẹ Dị nhận định Tom tại quặng mỏ ngộ hại, hắn lại có chút mưu đồ cái này quặng mỏ. Dứt khoát cấu kết bên cạnh bộ lạc, đến trắng trận cướp đoạt cái này quần mỏ. Lý Diệu cùng Nhị Phượng nghe được tiếng súng, đó là hộ khoáng đội cùng người xâm nhập tại giao chiến. Thằng nương tặc, làm. Nhị Phượng cơ lấy một thanh A cờ, liền hướng giao chiến địa điểm mà đi. Lý Diệu biến ảo một cái thân hình cùng dung mạo, cũng cơ lấy một thanh A cờ, đi theo Nhị Phượng bên người. Công năng toàn bộ triển khai. Phóng tới đạn, tại Lý Diệu trong mắt, là một cái pha quay chậm. Tựa như là một cái lao thái thái tập tên ôm banh chạy mà đến. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể lấy càng nhanh tốc độ bay ngược mà đi. Lý Diệu che chở Nhị Phượng đi vào giao chiến hiện trường. Hộ khoáng đội chiếm cứ có lợi địa hình, đem người xâm nhập áp chế gắt gao. Trương Sĩ Quý bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy. Tuy nói đây chỉ là một trận quy mô nhỏ vũ khí nóng giao phòng, Trương Sĩ Quý hiện trường chỉ huy vẫn như cũ phát huy trọng yếu tác dụng. Đại đường tinh nhuệ nhóm phi thường trầm ổn, lại là từng cái tay súng điện sạc. Đại tướng chỉ huy đến khi, binh lính lâm tràng phát huy siêu cường, phe mình Côn Lôn Nô lại hô to gọi nhỏ mà hấp dẫn lấy đối phương lực chú ý xâm lấn Côn Lôn Nô bị đánh phải chết tổn thương thảm trọng. Thật sự là một đám không dài đầu góc đồ chơi. Trương Sĩ Quý cảm thấy có chút thắng mà không võ. Lúc này, Lý Diệu cùng Nhị Phượng đến. Trương Sĩ Quý kinh hãi, đang muốn an ủi bệ hạ rời đi, chỉ thấy bệ hạ thân thủ nhanh nhẹn mà một nắm sấp, trong tay á cờ một cái điểm sạn. Nơi xa một cái Côn Lôn Nô thần trùng đến thương, bị đánh cái điểm nát. Bán rất hay. Trương Sĩ Quý nhịn không được một cái tán thưởng. Lao Trương, không cần lo lắng, bệ hạ an toàn có ta. Trương Sĩ Quý thu vào Lý Diệu truyền âm, nghĩ đến Lý Diệu quỷ thần khó lường bản sự, yên lòng, an tâm chỉ huy, cũng thỉnh thoảng mở ra một đường, đem một cái Côn Lôn Nô đưa tiễn. Một bên khác, đại tráng như một cái hình người xe tăng, hỏa lực nặng đổ xuống mà ra, đánh Côn Lôn Nô không ngóc đầu lên được. Đối phương tay bắn tỉa, từng bước bị đại tráng hỏa lực nặng đưa tiễn. Trần Dược một cây súng ngắm, núp trong bóng tối đánh lén. Con mẹ nó, ngươi không phải nói đám này người Đông Phương là một đám hầu tử sao? Bị dao động mà đến bộ lạc thủ lĩnh ODC, nắm chặt rẹ rỉ cổ áo, hai mắt đều phải phun ra lửa. Cổ kim nội ngoại, muốn đặt chân, liền muốn có thực lực, cũng chính là phải có một đám thủ hạ đắc lực. Ngựa miệng cùng kho tiền từng cái bộ lạc cũng là như thế. Không có thủ hạ, chẳng mấy chốc sẽ bị người khác chiếm đoạt. ODC thủ hạ tử thương thảm trọng, đây không thể nghi ngờ dao động hắn thống trị căn cơ. ODC sẽ nát rẹ gì tâm đều có. Đây mới thực sự là chiến đấu dân tộc. Rẹ gì tự lẩm bẩm, trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Rẹ gì mang đến 10 cái lính đánh thuê, từng cái đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bây giờ không còn một ngống đều bị đưa đi thấy thượng đế. Liền ngay cả xuất sắc nhất tay bắn địa, chỉ mở ra một lượng thương, liền được đối phương một phát đạn pháo cho đánh cái hiếm nát. Chạy a! Ngay tại ODC cùng Rẹ gì, một cái chớp mắt, một cái đạo tâm phá toái thời điểm, ODC thủ hạ không chịu nổi, hoảng sợ quay người chạy. Tại Phi Châu khu vực, thương vong đến nước này, sống đến bây giờ, ODC bộ hạ tính không tệ. Mẹ, quay đầu lại tính sổ với ngươi. ODC giận mắng một câu, cũng tranh thủ thời gian chạy. Lưu lại người kia tính mạng. Nhị Phượng, Trương Sĩ Quý cùng Trần Dượng, cơ hội là đồng thời gọi nói. Không có giết ODC, cũng lưu lại một mặt đau thương Rẹ gì tính mạng. Lý Diệu đem Rẹ gì nâng lên đại đường, để hắn cùng một mặt kinh hỉ Tom làm kèm. A, ta tiểu nhị, hoan nghênh ngươi lại tới đây. Tom chăm chú mà ôm ở Rẹ gì. Tiểu nhị, đây là có chuyện gì? Tiểu nhị, đừng kinh hoàng, cũng đừng sợ hãi, ngươi nghe ta nói. Tom kéo Rẹ gì, em hay nói. Lý Diệu đem Rẹ gì ném trở về đại đường, lại trở về ngựa miệng gần mỏ. Không có đã nghiền a, đám này Côn Lôn Nô quá mức yếu gà. Nhị Phượng còn không có giết qua nghiền đâu. Trần Dược vừa cười vừa nói, vậy hạ, chớ có sốt ruột, về sau có là cơ hội. Cũng là. Hai điểm một chút đầu, vỗ vỗ Trần Dược bả bay. Tại đại đường, cái kia không cần phải nói, từng cái diệt quốc chi chiến tướng sẽ đánh không hết. Chính là cái này quan mỏ, giống như vậy chiến đấu cũng sẽ không cứ như vậy một lần. Đặc biệt là Trần Dược muốn khi một cái thái thượng hoàng, như vậy chiến đấu thì càng không biết ít. Đây đối với phần tử hiếu chiến Nhị Phượng đến nói, là một kiện phi thường hoàn mỹ sự tình. Trương Sĩ Quý xuất đội cảnh giới. Tô Định Vương mang một tiểu đội đại đường tinh nhuệ, chỉ huy Côn Lôn Nô quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Đúng, đó là cái kia đại đường danh tướng Tô Định Vương. Tô Định Vương niên thiếu thành danh, tại đậu kiến đức cùng Lưu Hát Thát dưới trướng nhiều lần lập chiến công. Lưu Hát Thát chiến bại bỏ mình, Tô Định Vương trở về trong thôn. Nhị Phượng đăng cơ, bắt đầu dùng Tô Định Vương. Trinh quan 4 năm, Tô Định Vương đi theo Lý Tĩnh Bắc phạt đồng đột quyết. Đột kích ban đêm Âm Sơn chiến dịch bên trong, Tô Định Vương dẫn 200 kỵ tiên đang ám trận, nhất cử công phá hiệt lợi khả hãn nha trướng. Tô Định Vương lấy công trao trái võ hầu Trung Lang tướng. Lý Thế Dân dưới trướng manh tướng như mây, Tô Định Vương tại trinh quan một buổi cũng không dễ thấy, để hắn thành danh chiến dịch đều phát sinh ở đường Cao Tông thời kỳ. Biết lịch sử, Tô Định Vương đó là Nhị Phượng cường điệu bồi dưỡng soái tài. Soái tài lại há có thể không biết vũ khí nóng tác chiến. Tô Định Vương liền được đưa đến ngựa miệng, trở thành Trương Sĩ Quý phụ tá. Tại giã sử bên trên, Trương Sĩ Quý cùng Tô Định Vương đều là bị rất đen thẳng người. Tại ngựa miệng, Trương Sĩ Quý cùng Tô Định Vương nhìn lịch sử, cũng nhìn giã sử, không khỏi là hùng hùng hổ hổ. Chương 259, chiến lược hợp tác đồng bạn. Chương 259, chiến lược hợp tác đồng bạn. Chiến tổn thống kê kết quả đi ra. Đại đường tinh nhuệ một cái bỏ mình đều không có, nhưng có 19 người thụ thương. 5 người thương thế rất nặng, bị Lý Diệu đưa về đại đường y học viện cứu chữa. Xuyên biệt giả bác sĩ có thể cắt thận, lại có thể làm cấy ghép, chỉ là ngoại khoa phẫu thuật, vẫn là không thành vấn đề. 14 người thương thế đều còn có thể, tại quặng mỏ phòng điều trị bên trong băng bó trị liệu. Hộ khoáng trong đội Côn Lôn Nô, chết 26 người, bị thương nhẹ 13 người. FIM, một đám phế vật. Trần Dược Phi thường vô ngữ, lần này lại được nỗ lực một bút không ít tiền trợ cấp. Thật sự là phế vật. Trương Sĩ Quý cũng là hùng hùng hổ hổ. Bất kể nói thế nào, những này Côn Lôn Nô cũng là hắn dẫn đầu hộ khoáng đội thành viên, dạng này thương vong, để Trương Sĩ Quý rất mất mặt. đây nếu là truyền về đại đường, mặt mũi này còn cần hay không? Giết chết đối phương 266 người, có khác thụ thương 132 người bị bắt làm tù binh. Không có sát phu bắt, còn tiến hành trị liệu. Chiến đấu dễ dàng, khó là hậu sự. Đây chính là Trần Dược phải xử lý chuyện. Muốn làm thái thượng hoàng, đến xuất ra bản sự. Dược tử, ngươi định xử lý như thế nào hậu sự? Lý Diệu có chút không yên lòng, nộ nhẹ thời điểm, hỏi vấn đề này. Nhị Phượng tay cầm chén rượu, bất động thanh sắc. Trương Sĩ Quý cùng Tô Định Vương nhìn về phía Trần Dược. Trần Dược như thế nào xử sự, cũng liên quan đến hai người tại hậu thế học tập tiến độ. Trần Dược nắm lấy chén rượu, trầm giọng nói ra, đến nơi Odyssey. Tốt. Nhị Phượng nói một tiếng tốt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trương Sĩ Quý cùng Tô Định Vương cũng yên lòng. Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Odyssey mới vừa bị thương nặng, chính là địa vị bất ổn thời điểm. Xung quanh bộ lạc là nhất định sẽ không bỏ qua chiếm đoạt Odyssey cơ hội. Trong bộ lạc bộ đội Odyssey cũng biết bất mãn, muốn lấy mà thay vào người không phải số ít. Mà Trần Dược là kẻ ngoại lai, là đông đại người. Đông đại người tại Phi Châu chỉ là làm ăn kiếm tiền, đây điểm người Phi Châu người đều biết. Trần Dược lúc này thân xuất biệt thủ, phóng thích tù binh cho nhất định viện trợ. Odyssey chỉ cần không đốc, nhất định sẽ lựa chọn cùng Trần Dược liên minh. Trần Dược về sau làm việc, liền có thể dắt Odyssey mặt này lá cờ. Vậy hạ, ta còn cần nhân thủ. Ta cho ngươi thêm tăng phái 100 người, không đủ nói, tùy tiện nhắc tới, ta có là người. Tạ bệ hạ. Trần Dược, chúng ta đây gọi hợp tác cùng có lợi. Tốt. Nhị Phượng cùng Trần Dược nhìn nhau cười một tiếng. Trần Dược càng có bản lĩnh, đối với đại đường có ích càng lớn, cũng liền càng đạt được Nhị Phượng coi trọng. Nhị Phượng cũng chân chính đem Trần Dược coi như chiến lược hợp tác đồng bạn. Trường Tôn Hoàng hậu lấy được bằng lái, đặt trước Huyền Điểu siêu tốc độ chạy cũng đến hàng. Trường Tôn Hoàng hậu từ tứ nhi tử trong tiệm đem Huyền Điểu mở đi ra. Không hổ là từ trong chiến loạn đi tới đại đường hoàng hậu, vừa lấy được bằng lái, Trường Tôn Hoàng hậu cũng đã đem lái xe bốn bề yên tĩnh. Xinh đẹp trôi chạy thân xe, chạy tại Thanh Sơn thị đầu đường bên trên, dẫn tới siêu cao quay đầu dẫn. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên Cao Diên, hai mắt tỏa ra ánh sao, hâm mộ tột đỉnh. Ban đầu vì cái gì không thêm 2 tuổi? Cao Diên tự lẩm bẩm, lại một lần hối hận đến ruột đều xanh. Sau lưng một cỗ xe ạt phạt, người điều khiển cũng là vừa lấy được bằng lái chi ý là nữ thị vệ xuất thân, lâu theo Trưởng Tôn Hoàng hậu, tâm tính cũng giống như vậy trầm ổn. Lần đầu tiên tự mình lái xe chạy tại đường phố bên trên, chi ý tay không run tim không ngại. Xe ạt phạt tay lái phụ ngồi lấy là Tú Anh. Tú Anh đi nữ nhi bên kia chờ đợi hơn 1 tháng, cuối cùng không có lựa chọn bày sạp, trở về Thanh Sơn thị, không tiếp tục làm bảo mẫu, mà là ở công ty khi nhân viên quét dọn. Kéo hơn 1 tháng, Tú Anh bởi vậy không có lấy đến bằng lái. Lại sau đó đi theo là lão Mạc điều khiển xe thương vụ. Lão Mạc đây người sát thực cổ trọng, đi làm đây đoạn thời gian đến nay cần cụ chăm chỉ. Không lắm miệng, không hỏi nhiều. Trường Tôn Hoàng hậu mẹ con đối với lão Mạc đều rất hài lòng, cho lão Mạc đãi ngộ cũng phi thường tốt. Tiền lương cao, đãi ngộ tốt, lão bản đối đãi người thân cắt hiền hòa, thỉnh thoảng còn có lễ vật. Lão Mạc đối với phần công tác này cũng phi thường hài lòng. Chỉ là lúc này lão Mạc, cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Điện thoại vang lên một cái. Lão Mạc nhìn một chút tin tức, thông qua một chiếc điện thoại. Lão công, nói chuyện có được hay không? Thuận tiện, lão bản không trên xe. Lão công, Lan Lan lại không đi học, ngươi liền van cầu lão bản, nhìn có thể hay không đem Lan Lan chuyển trường đến nhất trung. Lão Mạc nữ nhi Đừng Lan tại Tam Trung đọc cao nhị. Đừng Lan thành tích rất tốt, chỉ là trước đó nhận bắt nạt, tuy nói bắt nạt giả nhận trừng phạt, có thể Đừng Lan tâm lý cũng nhận thương tích. E ngại đi trường học, e ngại đối mặt đồng học. Chuyển trường liền thành tối ưu giải. Đã muốn chuyển trường, liền muốn chuyển tới một chỗ học tập không khí càng tốt hơn trường học. Nhất trung tư chất tốt nhất, cũng là khó khăn nhất vào. Lão bản cho nhất trung góp một tòa thư viện. Nếu như không phải có loại quan hệ này, lão Mạc phu thê là không đi nghĩ. Vì nữ nhi tiền đồ, càng vì hơn nữ nhi tâm lý khỏe mạnh, lão Mạc làm ra quyết định. "Tốt, ta lát nữa liền cùng lão bản nói một chút." Cúp điện thoại, lão Mạc nắm lấy tay lái kết lại gấp. Lão Mạc luôn luôn không cầu người. Trường Tôn Hoàng hậu điều khiển Huyền Điểu đi vào thương khố, cũng chính là trước đó cái kia vùng ngoại ô nhà máy. Thất thiếu đều đã rút đi, canh gác thương khố tất cả đều là hậu thế chiêu mộ bảo an. Trường Tôn Hoàng hậu thị sát thương khố hàng hóa số lượng, tham hỏi bảo an, rời đi thương khố tiến về Bách Đại quảng trường. Từ siêu thị cải tạo mà thành khu làm việc, đã có chút không xứng với đại đường thương mại. Trường Tôn Hoàng hậu muốn mướn một tầng văn phòng. Bây giờ kinh tế đình trệ, văn phòng bỏ trống dẫn rất cao. Trường Tôn Hoàng hậu đến thuê văn phòng, mà lại là muốn thuê một tầng, tổng giám đốc tự mình đến tiếp đãi. Đi qua có kẻ mặc cả một dạng hữu hảo hiệp thương, Trường Tôn Hoàng hậu tại chỗ liền ký hợp đồng, thuê lại thứ 9 tầng. Trường Tôn Hoàng hậu đứng tại 9 tầng rơi xuống đất thủy tinh bên cạnh, nhìn đến thành thị ngựa xe như nước, không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Thời gian nửa năm, liền phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Đây tại nửa năm trước, nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, sẽ có hiện tại một ngày này. Nhân sinh gặp gỡ biến hóa đa đoan, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cà phê đến. Đi mua cà phê trà sữa lão Mạc, đem một ly cà phê đưa tới Trưởng Tôn Hoàng hậu trước mặt thì, nói ra thỉnh cầu. Lão Mạc, người sau khi tan việc chuẩn bị kỹ càng tư liệu, xế chiều ngày mai chúng ta đi nhất trung. Thân là thượng vị giả, có thi ân cơ hội, đồng dạng đều sẽ thuận nước đẩy thuyền. Cảm ơn Tôn tổng, cảm ơn Tôn tổng. Lão Mạc cảm kích Thế Linh. Không cần khách khí, lão Mạc, người ở công ty đi làm, trong nhà có chuyện gì khó xử, có thể cùng công ty sách. Tốt, Tôn tổng. Lão Mạc phi thường cảm động. Đi thôi, bọn nhỏ muốn thả học được. Trưởng Tôn Hoàng hậu rời đi văn phòng, lái xe chạy tới tiểu học. Hoa, thật xinh đẹp xe. bốn cái tiểu công chúa vây quanh Huyền Điệu chuyển. Lý Tinh Dao, Lý Thục Dao, các người đi theo Mạc Thúc Thúc trở về, Lệ Chất, Thi Nguyệt, các người hai cái lên xe.
Tốt, A Nương.
Lý Lệ Chất cùng Dự Trương lên Huyền Điệu siêu tốc độ chạy.
A Nương.
Thành Dương cùng Cao Dương Vũ cụp lấy cái đầu nhỏ lên xe thương vụ. Trường Tôn Hoàng hậu phải đưa hai cái nữ nhi đi bên trên huấn luyện khóa. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương thời khóa biểu sắp xếp tràn đầy đương đương.
Tới tương phản,
Lý Thái Tiểu Nhật Tử trải qua là có phun ra có vị.